Tông chủ gặp đây, vội vàng kêu to, nhị trưởng lão, tuyệt đối không thể. Nhị trưởng lão chừng tông chủ một chút, nói, nơi này một ngươi nói chuyện phần, tiểu lâm tử. Tông chủ mắt thấy nhị trưởng lão tính tình thật đi lên, cũng không dám nói thêm cái gì. Trương gia trưởng lão cười lạnh, nói, họ Triệu, đã ngươi khẩu khí lớn như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương gia giải đã sớm không phục Thái Canh môn. Nhị trưởng lão là Thái Canh môn Tây Tông người mạnh nhất, mà cảnh giới của hắn cùng nhị trưởng lão giống nhau, nếu như hắn đánh bại nhị trưởng lão, bọn hắn Trương gia địa vị tự nhiên cũng liền cao hơn Thái Canh môn. Cứ như vậy, về sau bọn hắn tu tiên thế gia muốn như thế nào nắm Thái Canh môn liền có thể làm gì nắm Thái Canh môn. Cái này đúng là bọn họ tu tiên thế gia muốn. Nhị trưởng lão vướt râu một cái, quát to, ta kiếm trở về. Vừa dứt lời, đại canh bảo các bên trong đột nhiên phát ra tiếng vang. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nện xuyên tường vách tường, xuyên thấu nóc phòng, mang theo vạn cổ sát khí, bay tới. Nhị trưởng lão khẽ vươn tay, trường kiếm rơi vào nhị trưởng lão trong tay. Thanh kiếm này dài 4 thước, thân kiếm rộng thùng thình, vỏ kiếm đã tích đầy cho bụi, điều này nói rõ nhị trưởng lão đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua thanh kiếm này. Thanh kiếm này tên là Phong Lôi kiếm, ngũ giai pháp bảo, nhị trưởng lão bản mệnh pháp bảo. Tông chủ nhìn thấy thanh kiếm này, liền biết trận chiến đấu này đã không thể tránh né. Ai cũng khuyên không được nhị trưởng lão. Trương gia đám người gặp đây, cũng đều tế ra mình pháp bảo. Tu tiên giả, hành đầu thiên hạ, pháp bảo tự nhiên muốn tùy thân mang theo. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này bức thoái vị vậy mà biến thành chiến đấu. Lão đại bọn họ mấy cái còn có nghe được động tĩnh Thái Canh môn các trưởng lão toàn đều chạy tới. Trịnh Nghĩa lấy ra kinh hồng kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng như tuyết, lòng lánh mắt người. Đây cũng là hắn chiến đấu. Lão đại bọn họ mấy cái đang chuẩn bị nói cái gì, lập tức liền bị tông chủ ngăn lại. Các ngươi Trương gia tất cả mọi người cùng lên đi. Tất cả mọi người cùng một chỗ đến. Đến chiến. Tới giết. Đến chết. Đến chết. Nhị trưởng lão vừa tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ lâm vào điên cuồng, tóc trắng phơ bay lên, sợi râu cũng đều đi theo bay lên bắt đầu. Tất cả trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn biết nhị trưởng lão kinh khủng. Chính Nghĩa nhẹ nhàng run một cái kinh hồng kiếm, ngạo nghễ mà đứng, mũi kiếm trực chỉ Trương gia đám người, nhẹ giọng nói một câu, "Đến." Càn rỡ. Trương gia trưởng lão cũng tới đầu. Còn chưa chờ Trương gia động thủ, Chính Nghĩa cùng nhị trưởng lão liền đã ra tay trước. Hai người lấy phương thức giống nhau cầm kiếm, bộ pháp nhất trí, liền ngay cả ánh mắt đều như thế. Bọn hắn phảng phất lẫn nhau cái bóng. Đây là tất cả mọi người cũng chưa thấy qua quái chiêu. Thái Bạch Quyết, thức thứ hai, 10 bước một giết. Thái Bạch Quyết chính là thời kỳ thượng cổ Thái Canh môn có thể chạm tiên lúc tông môn truyền thừa, cùng đại canh quyết nổi danh. Nhị trưởng lão râu tóc bạc trắng, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đánh bại Trương gia trưởng lão. Cái này cùng hắn đồng cấp tồn tại, tại dưới tay hắn ngay cả bà chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới. Chính Nghĩa đối đầu một tên Trương gia trúc cơ cựu trọng cường giả, giữa hai bên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nếu là dưới tình huống bình thường, Chính Nghĩa thua không nghi ngờ. Nhưng có 10 bước một giết, người này đã không đủ để trở thành uy hiếp. Say rượu nhẹ ca, hoa rơi mực ảnh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, 10 bước một giết. Vẹn vẹn chỉ một lát sau công phu, Trương gia tất cả mọi người đều bị đánh bại. Chính Nghĩa cùng nhị trưởng lão đưa lưng về phía đám người, ngửa mặt lên trời cười to, trường kiếm trong tay nhỏ máu. Trương gia đám người dù chưa chết, nhưng lại đều bị đánh ra bóng ma tâm lý, bọn hắn nhìn qua Trịnh Nghĩa cùng nhị trưởng lão bóng lưng, đánh trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi. Hai người trấn nhất tộc. Tông chủ đám người nội tâm cũng thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Quá kinh khủng, quá mạnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, một chữ, Lan. Kỳ thật, Trương gia nhiều người như vậy, Chính Nghĩa chỉ đánh bại một người. Những người còn lại tất cả đều là bị nhị trưởng lão đánh bại. Nhị trưởng lão quá mạnh, Thái Bạch Quyết với hắn mà nói càng là như hổ thêm cánh. Nhị trưởng lão đem kiếm cắm xuống dưới đất, ôm Chính Nghĩa bả vai, phóng khoáng hô to, "Tiểu thập, nhị gia không có lừa ngươi a, có nhị gia tại, ai dám thương ngươi? Ai dám khinh ngươi? Ai dám?" Nhị trưởng lão quay đầu, miệt thị Trương gia đám người, ánh mắt kia giống như thần minh. Chính Nghĩa trong lòng cảm động, nước mắt lặng lẽ tràn đầy hốc mắt. Tông chủ hoàn toàn bị kinh đến, hắn miệng mở rộng, thật lâu không cách nào khép lại. Hắn biết nhị trưởng lão rất mạnh, nhưng từ không nghĩ tới, nhị trưởng lão đã vậy còn quá cường. Mạnh làm cho người e ngại. Một cái lớn như vậy Trương gia, tất cả có thể có tên tuổi cường giả chung vào một chỗ, tại nhị trưởng lão thủ hạ cũng bất quá chống thời gian nửa nén hương. Đây là tại nhị trưởng lão lưu tình tình huống dưới. Nếu như nhị trưởng lão không lưu tình, trực tiếp giết chết bọn hắn, cái kia dùng thời gian sẽ ngắn hơn. Tông chủ nhắm một con mắt lại, tựa hồ đang làm cái gì quyết định. Lý Thanh Tùng cũng bị kinh đến. Hắn vạn lần không ngờ, cái này bị hắn mang tới nông thôn tiểu tử, ngắn ngủi không đến thời gian một năm vậy mà thành dài đến trình độ này. Các vị trưởng lão cũng đều kinh đến, bọn hắn càng nhiều vẫn là giật mình tại nhị trưởng lão cương đại. Thất trưởng lão dùng sức gật đầu, nói, bị nhị trưởng lão đánh tuyệt không thua thiệt, tuyệt không mất mặt. Tông chủ tiến về phía trước một bước, đối Trương gia đám người nói, Trương gia vô lễ, nhiều lần khiêu khích Thái Canh môn, càng cầm giải trừ liên minh đến uy hiếp ta tông. Hôm nay, ta thân là Thái Canh môn Tây Tông tông chủ, đại biểu Thái Canh môn Tây Tông, hướng Trương gia giải trừ liên minh quan hệ, như các ngươi chi nguyện. Trương gia toàn diện bị thua, đã hoàn toàn mất đi giá trị. Giữ lại đồng minh như vậy cũng vô dụng. Chẳng trực tiếp tiếp xúc liên minh ước hẹn, dạng này còn có thể để nhị trưởng lão cao hứng. Trương gia đám người ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bọn hắn đã bị đánh sợ. Hôm nay, bọn hắn bại, bị bại triệt để. Không chỉ có mất hết mặt mũi, còn đã mất đi cùng Thái Canh Môn đồng minh quan hệ. Nếu như sớm biết có thể như vậy, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đến Thái Canh Môn gây chuyện. Hiện tại, bọn hắn cần muốn cân nhắc không chỉ là mặt mũi, còn có gia tộc như thế nào mới có thể sinh tồn được. Đã mất đi cùng Thái Canh Môn đồng minh quan hệ, Huyết Ma Tông liền nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào, thì càng đừng đề cập từ trước đến nay bọn hắn có cựu hận u mộng hồ. Về phần cùng cái khác tu tiên thế gia cùng một chỗ báo đoàn, vậy liền càng không có thể. Nhị trưởng lão một trận chiến này đánh ra huy phong, đánh ra Thái Canh Môn mặt mũi. Những cái kia cái khác tu tiên thế gia sẽ chỉ càng thành thật, càng thêm ỷ lại Thái Canh Môn. Trương gia gia chủ mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói: "Lâm tông chủ, việc này còn có thể thương nghị, chúng ta đã đồng minh đã nhiều năm như vậy." Tông chủ rốt cục kiên cường đi lên, hắn khinh thường cười một tiếng, nói: "Trương huynh, ngươi tốt sinh dễ quên à, vừa tới thời điểm, ngươi là thế nào uy hiếp ta, ngươi quên sao?" "Lâm tông chủ, đó là ta cuồng vọng tự đại, ta hiện tại đã biết sai lầm." Trương gia gia chủ hạ thấp tư thái. Tông chủ cười ha ha, nhiều năm trước tới nay bị tu tiên thế gia chèn ép sầu muộn lập tức quét sạch sành sanh. "Nhị trưởng lão, ngươi nhìn làm sao bây giờ?" Tông chủ để nhị trưởng lão đến quyết định. Nhị trưởng lão tán dương: "Tiểu Lâm tử, cái kia tuổi trẻ khinh của ngươi rốt cục trở về, ha ha." "Tiểu Lâm tử, ngươi nghe, đối với Trương gia, ta chỉ có một chữ, Lan." Tông chủ nhẹ gật đầu, lập tức đối Trương gia đám người nói: "Chư vị, mời cút đi." Trương gia xám xịt đào tẩu, đến thời điểm có bao nhiêu uy phong, thời điểm ra đi liền có bao nhiêu chật vật. Nhị trưởng lão ôm Trịnh Nghĩa bả vai, nói: "Hai người chúng ta tuy có sư đồ chi thực, nhưng không sư đồ chi danh, dạng này cũng tốt." Nói câu nói này thời điểm, nhị trưởng lão ngự khí trở nên có chút đau thương, tựa hồ trong đó có cái gì cố sự. Lão đại bọn họ hướng Trịnh Nghĩa chạy tới, nhị trưởng lão cũng buông lòng ra Trịnh Nghĩa, hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa, lâm vào hồi ức. "Đã từng, cũng có một người gọi sư phụ ta, đáng tiếc, đáng tiếc. Từ đó về sau, ta liền không còn có thu qua đồ đệ a." Nhị trưởng lão nhỏ giọng nỉ non. Tông chủ cùng các trưởng lão khác đi vào hai trước mặt trưởng lão, xoay người hành lễ. Đây là đối cường giả tôn trọng cùng khẳng định. Nhị trưởng lão đảo mắt lại khôi phục được lão ngoan đồng trạng thái, hắn vẫy tay, nói: "Tiểu Lâm tử, đem trong tông môn đồ tốt toàn đều lấy ra, chúng ta ăn thật ngon một trận. Ta cùng tiểu thập chúng ta bế quan nhiều như vậy trời, miệng bên trong đều nhanh nhạt méo vô vị." "Nhị trưởng lão ngài yên tâm, tông môn chi vật mặc cho ngài dùng." Tông chủ nói: "Lần này ta chuẩn bị làm cái liên hoan chỉ có thể có ta đại canh bảo các người một người, ngươi tiểu lâm tử, còn có mấy cái một đời trưởng lão." Nhị trưởng lão nói. Lý Thanh Tùng nghe vậy, chuẩn bị rời đi. Nhị trưởng lão gặp đây, vội vắng ngoắc, Lý Thanh Tùng cũng lưu lại, "Tiểu thập là ngươi mang tới, ngươi có công lao." Lý Thanh Tùng nhịn không được cười lên, không nghĩ tới mình vậy mà dính Trịnh Nghĩa ánh sáng. Tụ hội ở buổi tối cử hành. Tông chủ cái này bỏ hết cả tiền vốn, vật gì tốt đều đem ra, làm thành mỹ thực. Cái kia vạn năm nhân sâm chỉ là phối liệu, cao cấp linh quả từ tinh hải đường làm thành rau trộn apple, thức ăn đời bàn, bất luận cái gì một loại lấy ra, cũng có thể làm cho một cái tu tiên giả phá sản. Liền ngay cả uống rượu cũng là u ngộng hồ sản xuất đỉnh cấp linh hữu. Nhị trưởng lão ngồi ngay ngắn phương bắc, một bên là Trịnh Nghĩa cùng 9 người ca ca, một bên là tông chủ cùng một đời các trưởng lão cùng Lý Thanh Tùng. Có thể nói, ngoại trừ đang lúc bế quan đại trưởng lão bên ngoài, trong tông môn đỉnh cấp cường giả toàn đều ở nơi này. Ở chỗ này, Chính Nghĩa trở thành tất cả mọi người chiếu cố đối tượng. 9 người ca ca thương hắn, nhị trưởng lão thương hắn, tông chủ cũng ưa thích hắn, Lý Thanh Tùng liền càng không cần phải nói. Ngược lại là mấy cái kia một đời trưởng lão ở chỗ này tựa như ngoại nhân, lộ ra một có tồn tại cảm giác. Liên hoan về sau, Chính Nghĩa liền về tới Tịch Phong bên trên. Lúc này đêm đã khuya, tinh hà vạn trượng, nằm ngang ở chân trời. Tịch Phong trưởng lão ngồi xếp bằng trên đất bên trên, đối với đá, không núp đích. Chính Nghĩa đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không có đi quấy rầy Tịch Phong trưởng lão, mà là mình tìm một chỗ, ngồi xuống tiêu hóa vừa mới ăn đồ vật. Những vật kia có thể đều là bảo bối tốt, đều có thể phụ trợ tu tiên giả tu hành, có thậm chí so đan dược còn muốn bổ. Đêm yên tĩnh, yên lặng như tờ. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào Trương Nghiệm trên thân. Chính Nghĩa gọi ra một ngụm trọc khí, hôm qua ăn đồ ăn hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Gần nhất đi qua nhiều chuyện như vậy, Chính Nghĩa cũng thành công từ trúc cơ nhất trọng sơ kỳ tấn cấp đến trúc cơ nhị trọng hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ tam trọng cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Chính Nghĩa xuất ra một quyển sách, chuẩn bị học tập. Chính Nghĩa là một cái hiếu học người, tại Nưu Cao thôn thời điểm, hắn liền thường xuyên tiến về thôn bên cạnh trong học đường nghe lén giảng bài, cũng đem nghiêm túc ghi lại. Hiện tại, hắn đã biết chữ, đối với học tập càng thêm nghiêm túc. Hắn tử sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào học tập cơ hội. Trịnh Nghĩa vừa nhìn hai chữ, đột nhiên Tịch Phong trưởng lão động bắt đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân khớp nối lốp bốp rung động. Trịnh Nghĩa hướng Tịch Phong trưởng lão nhìn lại, hắn vốn chuẩn bị chào hỏi, đã thấy Tịch Phong trưởng lão ở vào nửa mê nửa tỉnh mông lung ở giữa, trạng thái có chút rất không thích hợp. Tịch Phong trưởng lão chậm rãi múa cao tuổi thân thể, từ chậm đến tận, ngược lại đại khai đại hợp, bá đạo cương liệt. Chính Nghĩa ngừng thở. Chẳng lẽ Tịch Phong trưởng lão đã lĩnh ngộ ra đại canh quyết? Chương 31, đại canh hiển thế, khiêu chiến vô lượng sơn. Tịch Phong trưởng lão từ sáng sớm múa đến hoàng hôn, từ hoàng hôn múa đến giữa trưa ngày thứ hai. Chính Nghĩa nghiêm túc ghi lại Tịch Phong trưởng lão mỗi một cái động tác, sợ bỏ sót. Hiện tại, Chính Nghĩa là thượng thừa tư chất, hoàn toàn có thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Tại nghiêm túc ra chỉ dưới, Tịch Phong trưởng lão động tác in dấu thật sâu ấn trong lòng của hắn. Lại đến hoàng hôn, mộ cổ trận trận, trời chiếu nghiêng xuống, chim mỏi về tổ. Tịch Phong trưởng lão đình chỉ múa. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chính Nghĩa ngừng thở. Tịch Phong trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, ánh mắt của hắn không còn đục ngầu, trở nên sáng tỏ sắc bén. Đã từng cái kia thiên chi tiêu tử, trở về. Ngươi lại sẽ chữ? Tịch Phong trưởng lão hỏi. Chính Nghĩa gấp vội vàng gật đầu. Lấy kiếm làm bút, đem lời nói của ta khắc tại trên mặt đất. Tịch Phong trưởng lão nói. Ân. Chính Nghĩa lấy ra kinh hồng kiếm, tìm tới bằng phẳng mặt đất, tính tính chờ đợi. Đại canh quyết, muốn xuất hiện. Chính Nghĩa kích động vạn phần, đồng thời cũng biến thành gấp trương khởi đến. Tịch Phong trưởng lão chậm rãi mở miệng, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Dễ, Quảng Tu Vạn Kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, đại canh chí cương, phá diệt thần ma. Tịch Phong trưởng lão dòng dã nói cả ngày, trong miệng chi chữ có gần 100.000 nhiều. Ở trong đó, không chỉ có phương pháp tu luyện, còn có các loại cùng đại canh quyết nguyên bộ pháp thuật. Trên đỉnh núi, lít nha lít nhít, tất cả đều là chỉnh nghĩa chữ nhỏ. Những chữ này quá mức chân quý. Đây chính là thất truyền đại canh quyết ta. Tịch Phong trưởng lão gặp chữ đã tràn ngập, liền lộ ra tiếu dung. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cho dù lập tức chết đi, hắn cũng đủ hài lòng. Tịch Phong, một tòa cũng không đáng chú ý sân phong. Tại Thái Canh môn Tây Tông bên trong, là tầm thường nhất tồn tại. Thậm chí, trừ một ít trưởng lão bên ngoài, đại đa số người cũng không biết còn có một chỗ như vậy. Mấy ngàn năm nay, hơn 10 vị thiên chi tiêu tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ở chỗ này khô tọa ngàn năm, phí thời gian thanh xuân, mặc cho từ vạn người xem thường, vẫn như cũ thủ vững tín nhiệm. Bọn hắn vẹn vẹn bằng vào một khối chỉ có một ít dấu vết vết đá, liền thôi diễn ra một bộ hoàn chỉnh đỉnh cấp công pháp. Bực này chấp niệm, bực này nội tính, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Rốt cục, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, hôm nay, đại canh quyết hành không xuất thế, tất cả đều là bọn hắn từng giờ từng phút lĩnh ngộ ra tới. Tịch Phong trưởng lão đột nhiên gào khóc, khóc tê tâm liệt phế, thỏa thích phát tiết lấy mình cảm xúc trong đáy lòng. Nhiều năm như vậy ủy khuất, có ai biết? Chính Nghĩa vội vàng tiến lên an ủi, nói: "Trưởng lão, ngài lĩnh ngộ ra đại canh quyết, là thái canh môn truyền thuyết, ngày sau, tất cả mọi người đều đem biết tên của ngài, bọn hắn đều đem ca tụng ngài công đức." Chính Nghĩa cũng không biết làm sao an ủi người, nói lời có chút sứt sẹo. Tịch Phong trưởng lão lắc đầu, nói: "Không, ta một có công lao, ta lấy được hết thảy thành tựu, đều là những cái kia tiền bối từng chút tích lũy đi ra, đến, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ." Tịch Phong trưởng lão tại Trịnh Nghĩa nâng đỡ đứng lên, hắn mang theo Trịnh Nghĩa đi vào Tịch Phong giữa sườn núi, nơi đó có 16 cái vô danh đống đất. Tịch Phong trưởng lão đến chỗ này, đột nhiên phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. "Các tiền bối, chúng ta cuối cùng thành công, chúng ta cuối cùng thành công, cố gắng của chúng ta không có uổng phí, chúng ta cuối cùng thành công." Tịch Phong trưởng lão từng tiếng khóc lóc kể lể. Hắn chỉ vào bên phải nhất một cái đống đất, nói: "Nơi đó là sư phụ của ta, hắn đem tiền bối lĩnh ngộ hết thảy truyền thụ cho ta. Tại bên cạnh hắn là sư phụ của hắn, tại sư phụ hắn bên cạnh là hắn sư phụ của sư phụ." Tịch Phong trưởng lão cơ giới tái diễn, hắn hốc mắt đỏ bừng, những người này, hắn thậm chí cũng không biết bọn hắn tên gọi là gì. Nói xong, Tịch Phong trưởng lão nói với Chính Nghĩa: "Ta đã ngày giờ không nhiều, chờ ta sau khi tỏa hóa, xin đem ta chôn ở sư phụ ta bên cạnh. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cho ta lập địa, tuyệt đối không nên." Trở lại đỉnh núi, Tịch Phong trưởng lão nói với Chính Nghĩa: "Ngươi gấp rút tu hành đại canh quyết, sau nửa tháng, ta muốn ngươi xuống núi, khiêu chiến Thái Canh môn Tây Tông tất cả nội môn đệ tử, ta muốn ngươi dùng đại canh quyết đánh bại bọn hắn, đem tất cả trúc cơ tu vi đệ tử toàn bộ đánh bại. Đồng thời, ta muốn ngươi để sư phụ của bọn hắn đều nhìn." "Vâng." Chính Nghĩa trả lời. "Ta muốn tại sinh mệnh sắp hết thời điểm, nhìn thấy Tịch Phong quật khởi." Tịch Phong trưởng lão nhìn về phía phương xa, ánh mắt sâu xa, phảng phất có thể thẳng tới cửu thiên chí thượng. Tiếp xuống trong nửa tháng, Chính Nghĩa siêng năng khổ luyện, tu luyện đại canh quyết. Hắn nhớ ký Tịch Phong trưởng lão mỗi cái động tác, những động tác này tăng thêm công pháp khẩu quyết, để hắn tốc độ tu luyện làm ít công to. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian đã qua. Chính Nghĩa có kinh hồng kiếm, đi xuống Tịch Phong. Đại canh quyết, hoành không xuất thế, ai có thể ngăn cản? Trạm thứ nhất mục tiêu, Tam trưởng lão Vô Lượng Sơn. Tại tất cả trưởng lão bên trong, Tam trưởng lão đồ đệ nhiều nhất, ngồi xuống nội môn đệ tử có hơn 50 người, còn có 12 tên hạch tâm đệ tử. Mà Trịnh Nghĩa đối thủ, liền là cái này hơn 50 tên nội môn đệ tử. Đồng thời, Tam trưởng lão cũng là cùng Tịch Phong trưởng lão mâu thuẫn sâu nhất người. Tịch Phong trưởng lão cho Trịnh Nghĩa nhiệm vụ cũng không gian khổ. Nội môn đệ tử khái niệm là tư chất có thể nhìn, cảnh giới tại luyện khí phía trên, dưới kim đan, cũng chính là trúc cơ cảnh giới. Hiện tại Trịnh Nghĩa đã trúc cơ nhị trọng, có đại canh quyết gia trì, khiêu chiến trúc cơ cửu trọng cũng không khó khăn. Tịch Phong trưởng lão cũng không để Trịnh Nghĩa đi khiêu chiến kim đan cường giả. Đại canh quyết mạnh hơn, cũng không thể vượt qua cảnh giới. Kim đan cùng trúc cơ là hai loại khái niệm. Làm nội môn đệ tử đến kim đan cảnh giới, liền sẽ đề bạt là ngoại phái chấp sự, phái ra tông môn tiến hành lịch luyện. Đương nhiên, hạch tâm đệ tử tương đối đặc thù một điểm. Vô Lượng Sơn, Tam trưởng lão nơi ở vào tông môn lệ bắc. Cùng Hoang Vu Tịch Phong khác biệt, Vô Lượng Sơn hương hỏa tràn đầy, đệ tử đông đảo, mười phần náo nhiệt. Tam trưởng lão chỗ dạy dỗ đệ tử cùng một chút nhị đại các trưởng lão, toàn đều ở nơi này núi. Chính Nghĩa đi ở trên núi đá xanh trên đường nhỏ, con kinh hồng kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kinh hồng kiếm liền đã tại trong vỏ kiếm chi chi rung động. "Ngươi là môn hạ vị trưởng lão nào đệ tử? Đến Vô Lượng Sơn làm gì?" Một tên thanh niên ngăn lại Chính Nghĩa, chất vấn. "Tịch Phong Chính Nghĩa, phụ Tịch Phong trưởng lão chi mệnh, trước tới khiêu chiến Vô Lượng Sơn tất cả nội môn đệ tử." Chính Nghĩa nói ra. Thanh niên nghe vậy, nghi ngờ hỏi: "Tịch Phong, ta làm sao chưa từng nghe qua?" đem tam trưởng lão kêu đi ra. Trịnh Nghĩa người mang đại canh quyết lực lượng 10 phần. Tên này thanh niên nghe vậy, phát ra cười lạnh thanh âm, nói, gây chuyện. Nhỏ tiểu mau em bé, miệng còn hôi sữa, dám đại phóng cùng luôn, muốn gặp tam trưởng lão, ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta. Trịnh Nghĩa nhìn thoáng qua, nói, trúc cơ nhất trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra. Ta lại không cho. Thanh niên cũng tới kỉnh, trực tiếp ngăn tại Trịnh Nghĩa trước mặt, không cho Trịnh Nghĩa thông qua. Trịnh Nghĩa nhẹ nhàng lắp một cái bả vai, kinh hồng kiếm bay ra vỏ kiếm, trực tiếp khoác lên thanh niên yết hầu bên trên. Từ đầu tới đuôi, Trịnh Nghĩa tay đều không có nhấc một cái, kinh hồng kiếm cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, chống đỡ thanh niên cổ họng. Thanh niên bị hù dọa, hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, con ngươi co vào, một cỗ lạnh buốt từ cổ họng của hắn truyền đến đáy lòng của hắn. Quá kinh khủng. Trịnh Nghĩa thu hồi kinh hồng kiếm, nhẹ nhàng đẩy ra thanh niên. Thanh niên tựa như đầu gỗ, không nhúc nhích, rất tốt thuyết minh ngây ra như phong cái này thành ngữ. Đợi Trịnh Nghĩa rời đi, thanh niên mới rốt cục kịp phản ứng. Hắn sờ lấy cổ của mình. Không có vết thương, một đổ máu, ta không có chết. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Trịnh Nghĩa bóng lưng, trong lòng âm thầm may mắn. Chương 32, Lượng kiếm vô lượng sơn. Vô lượng sơn, tam trưởng lão truyền kinh thụ đạo chi địa, Trịnh Nghĩa đứng chắp tay, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hơn 50 tên nội môn đệ tử. Tam trưởng lão nhìn xem Trịnh Nghĩa, nói, Tịch Phong, thử, các ngươi có thể có công pháp gì? Chẳng lẽ lại là hướng về phía tảng đá ngẩn người sao? Trịnh Nghĩa không tiêu ngạo không tự ti, trả lời, ngươi có thể chất vấn ta, nhưng tuyệt không thể chất vấn Tịch Phong trưởng lão. Chất vấn hắn, hắn cũng xứng. Tam trưởng lão đối Tịch Phong trưởng lão cực kỳ chán ghét. Tam trưởng lão là một cái vóc người khô gầy lao đầu, mặc trên người đạo bào rộng lớn, nhưng là hắn cũng không có giống nhị trưởng lão có lưu sợi râu. Hắn đem sợi râu cạo sạch sẽ, lộ ra 10 phần lưu loát. Hắn là Thái Canh môn Tây Tông đệ tứ cường giả, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không cần nhiều lời, đó là hai tòa không thể vượt qua núi cao, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, một đời trưởng lão bên trong, cũng liền Lý Thanh Tùng sư phụ ngũ trưởng lão so tam trưởng lão cường. Nhưng hắn lại là thu đồ đệ nhiều nhất một vị trưởng lão. Lại không cần phải nói trước mắt cái này hơn 50 tên đệ tử, liền ánh sáng nhị đại trưởng lão cùng ngoại phái chấp sự bên trong, liền có một nửa là hắn dạy nên. Hắn là một cái hợp cách thụ đạo người, một tên hợp cách lão sư. Hắn tự nhận là, tại Thái Canh môn bên trong, không có người so với hắn càng biết dạy đồ đệ. Chính Nghĩa nhìn xem tam trưởng lão, nói, vậy ta cũng chỉ có thể dùng thực lực đến nói cho ngươi biết. Tam trưởng lão lắc đầu, nói, ngươi không có thể động dụng nhị trưởng lão dạy cho ngươi đồ vật. Tam trưởng lão chỉ, chính là Thái Bạch quyết thức thứ 20 bước một giết. Chỉ là hắn không biết, chiêu này cũng không phải là nhị trưởng lão giáo, mà là Trịnh Nghĩa cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ luyện tập, chưa nói tới ai bảo ai. Tốt, không có vấn đề, ta chỉ dùng Tịch Phong trưởng lão dạy cho ta đồ vật. Trịnh Nghĩa nói. Tam trưởng lão nói tiếp, nếu như ngươi bị đệ tử ta đánh bại, đừng đi tìm nhị trưởng lão cáo trạng, ta cũng không muốn chọc tới hắn. Tam trưởng lão cũng sợ hãi nhị trưởng lão, vì phòng ngừa Trịnh Nghĩa cáo trạng, hắn trước chỉ tuyên bố. Trong tông môn ai không sợ nhị trưởng lão a? Trịnh Nghĩa gật đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không. Tam trưởng lão gặp đây, chỉ hướng một tên đệ tử, nói, Đường Anh, ngươi đi cùng hắn đánh. Vừa dứt lời, một tên trúc cơ nhị trọng thiếu niên liền đứng dậy. Trịnh Nghĩa gặp đây, lắc đầu, nói, ngươi không được, nhận thua đi. Đường Anh giận dữ, vừa lên đến liền nói ta không được, cái này ai có thể nhẫn? Nam nhân, không thể nhất bị người khác nói không được. Càn rỡ, nhìn ta không đem chân của ngươi đánh gãy. Đường Anh cầm trong tay hai thanh bắt giác đồng truy, đây là hắn pháp bảo. Trịnh Nghĩa nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón trỏ vẩy một cái. Phía sau kinh hồng kiếm bay ra vỏ kiếm. Kinh hồng kiếm tại thiên không bay múa. Trịnh Nghĩa chỉ cần dẫn ra ngón tay liền có thể thỏa thích điều khiển kinh hồng kiếm. Đây là đại canh quyết bên trong thuật ném kiếm, hắn tinh diệu trình độ viễn siêu cái khác thuật ném kiếm, có thể lấy nhỏ nhất tiêu hao, làm ra phức tạp nhất thao tác, hơn nữa có thể đem uy lực tối đại hóa. Kinh hồng kiếm xẹt qua chân trời, giống như ong độc, bay về phía Đường Anh. Đường Anh vung truy lên chiến. Thế nhưng, kinh hồng kiếm lại tại thiên không một cái run run, hóa thành ba thanh kiếm. Ba kiếm cùng bay, không biết là thật hay giả. Đường Anh múa đại truy, cuồn phong gào thét, linh khí dâng trào, hóa thành tuấn mã, đối diện đụng vào ba thanh kiếm. Tuấn mã khí thế hung hùng, ba thanh kiếm trong nháy mắt tán loạn, biến mất không còn tăm hơi. Cái này ba thanh kiếm đều là giả, mà kinh hồng kiếm chân thân đã bay đến Đường Anh sau lưng, treo ở hắn hạng trên cổ. Mũi kiếm chống đỡ Đường Anh cái hốc, Đường Anh như rớt vào hầm băng. Nếu như ta muốn giết lời của ngươi, ngươi đã chết. Trịnh Nghĩa nói. Ta thua, bội phục. Đường Anh cũng là thua được, trực tiếp dẫn theo song truy hướng Trịnh Nghĩa hành lễ, sau đó lui ra. Tam trưởng lão nhiều hứng thú sờ lên cằm, hắn không có sợi râu, chỉ có thể bóp cái cằm. Không thể giống nhị trưởng lão như thế tiêu sái vớt sợi râu. Tốt tuyệt diệu thuật ném kiếm. Tam trưởng lão nói. Đến cái lợi hại điểm a. Trịnh Nghĩa khiêu khích nói. Tam trưởng lão lại chỉ hướng một người, nói, Hải Mai, ngươi đi chiến hán. Trong nội môn đệ tử lại đi ra một tên hình dạng bình thường, làn da ngăm đen, giống như nông thôn phụ nữ nữ đệ tử. Tuổi của nàng mới hơn 20, lại lớn lên giống hơn 40. Dáng dấp quá gấp. Cho dù nàng hình dạng dạng này, nàng tại Vô Lượng Sơn cũng có mấy tên người thầm mến nàng. Tu tiên giả nữ tính ít, sói nhiều thì ít. Chỉ cần là nữ tính tu tiên giả đều là bánh trái thơm ngon. Trúc cơ ngũ trọng không quá được a. Trịnh Nghĩa lắc đầu. Hải Mai chống nạnh tùy tiện nói, ngươi dám xem thường ta. Mấy cái kia thầm mến Hải Mai nội môn đệ tử lập tức liền phát hỏa. Đạm Niệm, danh con dám xem thường Hải Mai nữ thần. Hải Mai sư tỷ nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là lợi hại. Chính Nghĩa một mặt ghét bỏ. Đám người kia, đến cùng là có bao nhiêu đói khát? Trưởng thành dạng này còn đạp ngựa nữ thần. Bụng đói ăn quả a. Mặc dù Chính Nghĩa còn nhỏ, không biết tình yêu nam nữ, nhưng thẩm mỹ vẫn phải có. Cái này gọi Hải Mai nữ nhân, hắn thấy thế nào, đều cảm thấy xấu. Hoàn toàn cùng xinh đẹp không đắp bên cạnh a, cùng ban đầu ở suối nước nóng núi đụng phải mấy cái kia đại tỷ tỷ so cũng không sánh nổi a. Hải Mai bị liếm cho một trận tán dương, lập tức lâng lâng, nàng chỉ vào Chính Nghĩa, nói, ta sẽ dùng nắm đấm, để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Chính Nghĩa liếc một cái. Có thể tiếp đó, Hải Mai lại làm cho Chính Nghĩa mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp Hải Mai vận chuyển linh khí, đột nhiên hét to, giống như dốc trường bản trước gầm thét chư phi. Ngay sau đó, Hải Mai hình thể bắt đầu biến lớn, thân thể bắt đầu biến càng thêm cường tráng, toàn thân mọc đầy cơ bắp khối tử, quần áo trên người đều nứt vỡ. Cái này hiển nhiên liền là một cái người khổng lồ xanh hồ ta. Trong mấy mắt, Hải Mai đã 3 mét nửa cao. Nàng nhìn xuống Chính Nghĩa, giọng cũng biến thành càng thêm thô cùng dọa người. Ngươi sẽ ở quả đấm của ta hạ kêu rên. Những cái kia liếm chó gặp đây, chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại từng cái mắt buốt cái tâm, phát ra sợ hãi thán phục. Và, Hải Mai sư tỷ thật đẹp a. Hải Mai sư tỷ là tuyệt nhất tiểu tiên nữ. Hải Mai nữ thần hung hăng đánh hắn. Ta mẹ nó, đẹp. Tiểu tiên nữ. Ông trời của ta, các ngươi con mắt là dùng tới kéo phân sao? Chính Nghĩa thật sự là nhìn không được, chỉ gặp Chính Nghĩa nhất câu ngón tay, kinh hồng kiếm bay trở về trong tay. Chính Nghĩa tay cầm kinh hồng kiếm, khí thế đột nhiên tăng lên. Đại canh quyết vận chuyển, Chính Nghĩa trở nên phổ thông một khối sắt thép, băng lãnh, cứng rắn, sắc bén, vô tình. Canh là dương kim, hắn tính kiên cường, sắc bén cấp tiến. Hải Mai một quyền đập tới, từ trên xuống dưới, mang theo tiếng gió rít đảo. Chính Nghĩa đưa tay chọn kiếm, giơ kiếm mà cản. Quyền đến, kiếm đến, cả hai va nhau. Chính Nghĩa lấy kiếm bên cạnh thân mặt tiếp được một quyền này, thân kiếm ổn định, liên chiến đều không rung động. Chính Nghĩa cũng không lấy kiếm lơi đao đụng vào nhau, như thế, Hải Mai đầu này cánh tay liền không có. Hắn không phải tới giết người, hắn chỉ là đến đánh người, không cần thiết làm đến loại trình độ này. Hải Mai một quyền bị Chính Nghĩa đón lấy, lập tức lộ ra vẻ giận mình. Nàng một quyền này, uy lực kinh người, đủ để nện cục đá vụn, nện dẹp cái đe sát. Thế nhưng, Chính Nghĩa lại vững vàng đón lấy, thân kiếm không có một tia vốn lượng. Điều này nói rõ, Chính Nghĩa lực lượng đã viễn siêu nàng. Hải Mai không thể tin, trừng mắt như chuông đồng mắt to, toàn thân dùng sức hạ thấp xuống. Có thể kiếm y nguyên không nhúc nhích. Tam trưởng lão gặp đây, rốt cục ngồi không yên. Hải Mai liếm cho cũng đều ngậm miệng lại. Giờ khắc này, yên tĩnh vô cùng. Chương 33, Trần Bá Thiên, mới khí vận. Thái Canh Môn, Trung Phong, trong thư phòng, tông chủ đang tại phê duyệt các nơi chấp sự đưa lên văn bản tài liệu. Một tông chi chủ cũng không phải dễ làm như thế, hắn mỗi ngày cũng đều phải xử lý đại lượng văn bản tài liệu. Thái Canh Môn mặc dù xuống dốc, nhưng diện tích che phủ tích lại có mấy cái phạm nhân quốc gia, ở trong đó có mỏ linh thạch trận, linh quả vườn, linh dược, phường thị cửa hàng các loại cấp dưới chi nhánh. Những này đều từ phái đi ra chấp sự khống chế, chấp sự định kỳ nộp lên văn bản tài liệu, báo cáo tình huống, từ tông chủ định đoạt. Khi thấy một phong thám tử mật tín về sau, tông chủ tự lẩm bẩm, cái này Trương gia vậy mà cùng huyết ma tông lăn lộn ở cùng nhau, thử. Đông nhiên, một cái chim bói cá bay tới thư phòng, rơi vào giá bút bên trên, miệng nói tiếng người. Chủ nhân, Tịch Phong Trịnh Nghĩa tại Vô Lượng Sơn cùng Vô Lượng Sơn đệ tử đánh nhau. Tông chủ nghe vậy, vuốt vuốt cái chán, nói, cái này Trịnh Nghĩa, làm sao như thế không thành thật, lúc này mới sống yên ổn bao lâu, lại kiếm chuyện. Hắn liền không thể thành thật thật tu hành sao? Ai? Liên quan tới Trịnh Nghĩa sự tình, tông chủ không cách nào định đoạt, chỉ có thể đi tìm nhị trưởng lão. Đại canh bảo các trong viện, nhị trưởng lão cầm một cây chất gỗ, lấy một làm kiếm, luyện tập kiếm thuật. Lấy nhị trưởng lão cảnh giới, đã không cần tận lực đi luyện quen dùng kiếm. Nhưng Thái Bạch Quyết chi xảo diệu, thiên biến vạn hóa, cho dù một cái thức thứ hai, cũng có vô số loại khả năng. Nhị trưởng lão mặc dù bình thường sâu binh sĩ làm, nhưng nghiêm túc bắt đầu, so với ai khác đều hung ác. Hắn muốn đem 10 bước một giết triệt để mò thấy. Đương nhiên, tông chủ vội vã bay tới. Nhị trưởng lão, không xong. Nhà ngươi Trịnh Nghĩa lại cùng người khác đánh nhau. Tông chủ nói. Nhị trưởng lão nghe vậy, cười ha ha, nói, hảo tiểu tử, có năm đó ta phong phạm. Tông chủ bất đắc dĩ lắc lắc, nói, nhị trưởng lão, nhanh đi Vô Lượng Sơn đi, đừng để tiểu tử này lại nháo ra chuyện đến. Nhị trưởng lão không cần điều khiển bất kỳ pháp bảo, bay thẳng đi, bay tới Vô Lượng Sơn, tông chủ sau đó mà tới. Khi bọn hắn chạy đến, Trịnh Nghĩa đã đánh bại 8 người, lúc này, đang cùng một tên trúc cơ cửu trọng nam tính đệ tử đánh. Tam trưởng lão gặp nhị trưởng lão tới, vội vàng nói, nhị ca, ngươi tiểu gia hỏa nhưng không có thụ thương, lần này khiêu chiến cũng là hắn trước phát động, không có quan hệ gì với ta. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta không đánh ngươi. Tam trưởng lão như trước khi đại xá, dài thở dài một hơi. Hắn cũng sợ hãi nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vớt râu, nhìn xem Trịnh Nghĩa chiến đấu, trên mặt lộ ra doanh doanh ý cười. Đối với Trịnh Nghĩa, nhị trưởng lão là càng xem càng ưa thích. Trịnh Nghĩa đối mặt đối thủ cũng không bình thường, hắn gọi Trần Bá Thiên, là tam trưởng lão hiện tại mạnh nhất nội môn đệ tử. Đã trúc cơ cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách kim đan cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn am hiểu pháp bảo cũng là kiếm, kiếm pháp tinh xảo, đối với kiếm mang khống chế càng là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho Trịnh Nghĩa tạo thành phiền toái không nhỏ. Tam trưởng lão năm chặt năm đấm, nếu như Trần Bá Thiên thua, vậy liền cũng đại biểu cho hắn thua. Bại bởi Tịch Phong trưởng lão, bại bởi cướp đi mình nữ nhân lần đầu tiên ra hỏa. Nhị trưởng lão ở đây, tam trưởng lão cũng không thể chơi dự chiến đấu, cho Trịnh Nghĩa chế tạo ngoài ý muốn. Trần Bá Thiên dù sao cũng là trúc cơ cửu trọng, cảnh giới cao hơn gia Trịnh Nghĩa quá nhiều. Cao một cảnh giới, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, linh khí điều động các loại đều sẽ lên cao một cái cấp độ. Trịnh Nghĩa có thể lấy trúc cơ nhị trọng cảnh giới cùng trúc cơ cửu trọng đại chiến, đủ để chứng minh đại canh quyết cường đại. Đồng nhiên, Trần Bá Thiên một kiếm đâm tới. Chỉ gặp hắn run run chua kiếm, thân kiếm cũng giống như rắn độc run dậy bắt đầu. Kiếm kia ảnh trung điệp, để cho người ta hoa mắt, mãnh liệt ánh nắng chiếu vào thân kiếm, phản xạ ra lập lòe ngân quang, quấy nhiều ánh mắt. Trịnh Nghĩa hít mắt, chống cự chớp lóe. Ôi! Trần Bá Thiên chợt quát một tiếng, giống như mãnh hổ. Trên thân kiếm kia linh khí hung mãnh, lấy trường hồng quán nhật chi thế, hướng Trịnh Nghĩa bước tới. Trịnh Nghĩa tay cầm kinh hồng kiếm, không lùi mà tiến tới, đón Trần Bá Thiên phun ra ngoài linh khí, lấy kiếm là bữa, ngạnh sinh sinh đem Trần Bá Thiên một kích toàn lực cho phá vỡ hai nửa. Trịnh Nghĩa từng bước một tới gần, Trần Bá Thiên trong lòng sợ hãi. Sống lâu như vậy, hắn chưa từng thấy qua như thế dũng. Một kiếm này, hắn nhưng là điều động toàn thân một nửa linh khí, đem tiến hành áp xúc, lại phun ra. Uy lực của nó, có thể trực tiếp xuyên qua tường đồng vách sắt, vỡ nát bản thạch. Có thể cái này Trịnh Nghĩa, lại đón công kích của hắn, đem công kích của hắn bổ ra. Trang diện này ai có thể chịu được? Trong lúc nhất thời, Trần Bá Thiên hoài nghi nhân sinh. Nhị trưởng lão gặp đây, vỗ tay bảo hay. Tông chủ giật mình nhìn xem một chiêu này, hỏi, nhị trưởng lão, một chiêu này thế nhưng là ngươi dạy cho hắn? Nhị trưởng lão trợn nhìn tông chủ một chút, nói, ta cũng muốn giáo à, ta phải sẽ mới được à, một chiêu này, ta cũng sẽ không. Đây không phải là ngươi dạy, còn có thể là ai? Tông chủ hỏi. Nhị trưởng lão ngoan đồng nết miệng cười một tiếng, nói, ngươi đoán. Tông chủ nhíu chặt lông mày, nói, vậy ta không biết. Cho dù là tông chủ đều sẽ không nghĩ Tịch Phong trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được, Tịch Phong trưởng lão tồn tại cảm đến cùng có bao nhiêu thấp, thấp đến ai đều có thể coi nhẹ hắn. Tam trưởng lão nắm chặt nắm đấm, yên lặng cho Trần Bá Thiên ủng hộ động viên. Đây chính là lần này hắn chỗ dạy bảo ra mạnh nhất nội môn đệ tử a. Mắt thấy Trịnh Nghĩa khoảng cách Trần Bá Thiên đã không đủ nửa mét khoảng cách, Trần Bá Thiên đột nhiên lui lại, rời khỏi thật xa, cũng hỏi, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Trịnh Nghĩa không có trả lời, chỉ nói là, chiêu này ngươi có thể phục. Trần Bá Thiên nhẹ hừ một tiếng, nói, lại đến. Sau đó, Trịnh Nghĩa cùng Trần Bá Thiên lại lần nữa chiến ở cùng nhau. Hai người mặc dù đồng dạng dùng kiếm, đều là lấy kiếm chiến đấu hảo thủ, nhưng hai người phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Trịnh Nghĩa người mang đại canh quyết, phương thức công kích cương trực công chính, đại khai đại hợp, cương mãnh, nhanh chóng. Trần Bá Thiên phương thức công kích càng lộ vẻ linh xảo, nên thu lúc thu, nên thả lúc thả, tiểu kỹ xảo tầng tầng lớp lớp. Thời gian kéo càng lâu, Trần Bá Thiên thì càng sốt ruột. Hắn đã gấp xuất mồ hôi nước, trên trán, trên chóp mũi đều có thể nhìn thấy hắn mồ hôi. Trái lại Trịnh Nghĩa vẫn như cũng nhẹ nhõm như thường, không có chút nào nóng nảy dấu hiệu. Thời gian dần trôi qua, hắn đối Trịnh Nghĩa dâng lên chán ghét chi tâm. Cừu hận của hắn giá trị bắt đầu gia tăng. Trương Nghiệm nhìn xem nóng độ như lửa, đã không vững vàng tính tình Trần Bá Thiên, nội tâm phi thường thất vọng. Không nghĩ tới, trúc cơ cựu trọng liền cái này a. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể cho ta gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu đâu. Ai, được rồi, tranh thủ thời gian đánh bại ngươi, đi địa phương khác a. Trịnh Nghĩa chuẩn bị mở đại chiêu. Đại canh quyết, vạn canh quý nhất. Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại Trịnh Nghĩa trong đầu vang lên. Keng. Kiểm tra đến có thể cướp đoạt đối tượng. Trần Bá Thiên, cừu hận giá trị 65%. Trước mắt cừu hận giá trị quá thấp, cướp đoạt có tỷ lệ thất bại. Trịnh Nghĩa có chút muốn cười. Không nghĩ tới còn có thể thu được ngoài định mức thu hồi ra. Lại có khí vận có thể cướp đoạt, không sai, không sai. Bất quá, cái này Trần Bá Thiên tâm tính thế nào cứ như vậy kém à, liền đánh một chầu, liền có cừu hận đăng giá. Ta cũng một khi dễ hắn, nhục nhã hắn a. Thật không hiểu rõ. Hại, được rồi. Vẫn là trước hết để cho hắn càng thêm hận ta đi, ta ngược lại muốn xem, ta có thể từ chỗ của hắn cướp đoạt đến cái gì khí vận. Chương 34, quét ngang vô lượng sơn, kiếm chỉ đỏ thiết phong. Vì có thể tốt hơn cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa quyết định dùng phương thức của mình, kéo dài trận chiến đấu này. Luận làm tâm tính và làm người tức giận, Trịnh Nghĩa là chuyên nghiệp. Loại vật này, chưa từng có nhân giáo cho hắn, tất cả đều là hắn trời sinh. Trần Bá Thiên một kiếm bổ tới, Trịnh Nghĩa ngay cả tránh đều không có tránh, trực tiếp vận chuyển linh khí, toàn thân kim quang đại tác. Chỉ nghe đinh một tiếng, Trần Bá Thiên một kiếm chém vào kim quang bên trên. Trịnh Nghĩa thân ở kim quang bên trong, trên mặt cười hết mắt. Chuyện gì xảy ra, ngươi là chưa ăn cơm sao? Trịnh Nghĩa ngữ khí ngạo lớn, một mặt cần ăn đòn dáng vẻ. Trần Bá Thiên bị Trịnh Nghĩa lần này nhục nhã, trên mặt mặt mũi đã nhịn không được rồi. Cừu hận giá trị lần nữa lên cao. Còn chưa đủ, ngươi đến càng thêm hận ta mới được. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi tùy tiện chặt đi, yếu đối vô lực ra hỏa. Trịnh Nghĩa nói. A, tức chết ta vậy. Trần Bá Thiên điểm nộ khí bạo dạng, hai tay cầm kiếm, cũng mặc kệ cái gì kỹ xảo, trực tiếp đối Trịnh Nghĩa một trận chém lung tung. Có thể kim quang kia lại vô cùng cứng rắn, cho dù hắn dùng hết lực khí toàn thân, cũng căn bản không đột phá nổi kim quang phòng ngự. Nhị trưởng lão nhìn xem kim quang này, lẩm bẩm nói, kim quang hộ thể, đại canh quyết. Cái gì? Tông chủ vào xem lấy nhìn chiến đấu, nhất thời không có nghe rõ nhị trưởng lão đang nói cái gì. Nhị trưởng lão không có trả lời, chỉ là nói một mình. Xem ra hắn thật thành công. Cái gì thành công? Tinh Minh tông chủ giờ phút này lộ ra đần độn, bộ dáng mười phần thú vị. Tam trưởng lão sắc mặt âm tình bất định. Hắn đã không quan tâm Trần Bá Thiên có thể hay không thắng, bởi vì Trần Bá Thiên căn bản không có cơ hội có thể thắng. kim quang hộ thể, cái này không phải liền là trong truyền thuyết đại canh quyết biểu hiện sao? Chẳng lẽ gia hỏa kia thật lĩnh ngộ ra đại canh quyết? Trần Bá Thiên chặt nửa ngày, đã tiếp cận từ bỏ. Lúc này, cứu hận của hắn giá trị đã đạt đến 95%. Còn chưa đủ. Chính nghĩa đột nhiên giải trừ kim quang, nói, dùng chiêu này khó tránh khỏi có chút khi dễ ngươi, thôi, thôi, đến, ta không dùng vũ khí, cùng ngươi đánh một trầu. Ngươi tại nhục nhã ta. Trần Bá Thiên nói. Ân, đúng. Chính nghĩa nhu thuận gật đầu, một mặt người vật vô hại. Ngươi ra hỏa này. Trần Bá Thiên cừu hận giá trị tại lúc này đạt đến 100%. Cấp đoạn. Trần Bá Thiên vào khoảng sau 3 tháng tấn thăng làm kim đan, trở thành ngoại phái chấp sự, hắn đem phụ trách động nước địa khu mỏ linh thạch. Trần Bá Thiên làm việc cẩn thận, tự mình liên quan thân bởi vì quáng nạn nháo quỷ mà bị phong bế số 3 quan mỏ, hắn vào khoảng số 3 trong hầm mỏ, tìm đến đại lượng linh thủy. Linh thủy chính là linh khí chi thủy, hắn ẩn chứa linh khí viễn siêu linh thạch gấp trăm lần, đồng thời có thể trực tiếp phục dụng, tăng cao tu vi. Ký chủ đã thành công cướp đoạt Trần Bá Thiên khí vận, mời ký chủ tại Trần Bá Thiên trước đó trở thành ngoại phái chấp sự, tiến về số 3 quan mỏ, thu hoạch được linh thủy. Cướp đoạt Trần Bá Thiên khí vận, Chính Nghĩa tự nhiên thập phần vui vẻ. May mắn Chính Nghĩa cướp đoạt rất nhanh, đủ quả quyết. Chính Nghĩa vừa mới cướp đoạt Trần Bá Thiên khí vận, Trần Bá Thiên cừu hận giá trị liền đột nhiên hạ xuống. Trần Bá Thiên thả ra trong tay lợi kiếm, đem ném xuống đất, nói: "Tốt ta, ta nhận thua tổng hành đi, ta không cùng ngươi đấu, ta tài nghệ không bằng người, ta nhận thua." Trong nháy mắt, Trần Bá Thiên cừu hận giá trị liền hạ xuống đến 60%. Cướp đoạt nhiều người như vậy, Chính Nghĩa là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thoải mái người. Cừu hận giá trị từ 100% lập tức xuống đến 60%, loại này lòng dạ, quả thực kinh ngạc đến Chính Nghĩa. Tam trưởng lão cũng không có trách cứ Trần Bá Thiên. "Tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi vừa mới sử dụng chiêu thức có phải hay không Tịch Phong lão gia hỏa kia dạy cho ngươi?" Tam trưởng lão hỏi. "Đúng, không sai." Chính Nghĩa trả lời. Tam trưởng lão nắm chặt nắm đấm, thanh âm bắt đầu run rẩy, hỏi: "Bộ công pháp này tên gọi là gì?" "Đại canh quyết." Chính Nghĩa nói. Tam trưởng lão nghe được ba chữ này về sau, phản phất bị rút khô chỗ có sức lực, hắn vô lực buông tay ra, nói: "Rốt cục, ta vẫn là so ra kém hắn." Tông chủ nghe được đại canh quyết ba chữ, lập tức mở to hai mắt nhìn. "Cái gì? Đại canh quyết?" Tông chủ cảm xúc mười phần kịch liệt. "Đừng trách trách hô hô, đều hơn 60 tuổi người, có thể hay không bình tĩnh một chút?" Nhị trưởng lão vén lỗ tai một cái, nói. Tông chủ lần này có thể an không chịu nổi, hắn vội vàng đi đến Trịnh Nghĩa bên người, hỏi: "Ngươi vừa mới dùng thật chẳng lẽ chính là đại canh quyết?" "Như ngươi thấy." Trịnh Nghĩa nói. Tông chủ vẫn là không dám tin tưởng, hắn giữ chặt Trịnh Nghĩa tay, tiếp tục truy vấn: "Hoàn chỉnh đại canh quyết? Trong truyền thuyết kia đại canh quyết?" "Đúng a, Tịch Phong các trưởng lão ngộ ra tới." Trịnh Nghĩa cố ý tăng thêm một cái nhóm. Bởi vì Chính Nghĩa biết, cái này đại canh quyết tới là cỡ nào không dễ dàng. Nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, một đời lại một đời, khô tọa tại trước vách đá, thiêu đốt sinh mệnh, đưa chôn vùi mình, mới có đại canh quyết. Công lao này, không là một người, là bọn hắn tất cả mọi người. Mặc dù Chính Nghĩa không biết tên của bọn hắn, nhưng Chính Nghĩa vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Những cái kia cố chấp các tiền bối. Tông chủ nghe vậy, đột nhiên giống như bị điên, cười ha ha. "Đại canh quyết. Ha 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 ha. Đại canh quyết. Ha 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 ha." Chính Nghĩa nhìn thấy tông chủ cái dạng này, vội vàng lui lại, rời xa tông chủ. "Ta Thái Canh môn Tây Tông quật khởi có hy vọng rồi. Đi, theo ta cùng một chỗ, bái kiến Tịch Phong trưởng lão." Tông chủ hăng hái, trở nên mười phần xúc động. Chính Nghĩa lại lắc đầu, nói: "Thật xin lỗi, tại ta không có khiêu chiến xong tất cả nội môn đệ tử trước đó, Tịch Phong trưởng lão không hội kiến bất luận kẻ nào, vô luận tông chủ vẫn là nhị trưởng lão." Tông chủ chỉ vào Tam trưởng lão nói: "Có thể chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói trước cho chúng ta biết một cái đâu?" Chính Nghĩa gặp đây, nhớ tới từ trên sách nhìn thấy một câu: "Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm dệ a." Chính Nghĩa nói. Tông chủ tự nhiên nghe được ý tứ của những lời này, không khỏi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Trần Bá Thiên nghe nói mình là bại vào đại canh quyết chi thủ, trong lòng cũng nghĩ đến, hắn chắp tay, nói với Chính Nghĩa: "Thua với đại canh quyết, ta tâm phục khẩu phục." Chính Nghĩa chớp mắt xem xét, Trần Bá Thiên cừu hận giá trị tựa như ngồi xe cắp treo, lại giảm xuống. "Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Tâm tính làm sao tốt như vậy? Xin nhờ, ta có thể cướp đoạt ngươi khí vận, ngươi tốt xấu hử hai tiếng a, ngươi lạc quan như vậy, ta đều có chút không đành lòng." Tiếp đó, Chính Nghĩa đứng dậy tiến về tứ trưởng lão nơi ở. Tứ trưởng lão vị trí tên là Đỏ Thiết Phong, ở vào tông môn nhất phía nam, cả ngày đinh đinh làm vang lên không ngừng. Đây là bởi vì tứ trưởng lão chủ chức luyện khí, trong tông môn tất cả vũ khí pháp bảo đại bộ phận xuất từ tứ trưởng lão cùng hắn môn hạ đệ tử, đồng thời tứ trưởng lão luyện chế pháp bảo còn xa tiêu các nơi, là Thái Canh môn sáng tạo ra rất lớn một bộ phận ích lợi. Làm Chính Nghĩa đi vào tứ trưởng lão Đỏ Thiết Phong, chạm mặt tới liền là một đoàn mình trần hán tử tại lò luyện trước đốt sắt rèn, ở một bên còn có một ít đệ tử cầm giấy bút tại nghiêm túc vẽ đồ án. Bọn hắn đang luyện tập các loại luyện khí kỹ xảo, mỗi ngày đều là như thế này, dạng này luyện tập mấy năm về sau, bọn hắn mới có tư cách lấy tay cấp thấp luyện chế pháp bảo. Chính Nghĩa đi theo phía sau một đám người, nhị trưởng lão bọn hắn cùng tam trưởng lão các đệ tử toàn đều theo tới rồi, một chút tại trong tông môn nhị đại trưởng lão nghe nói có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều chạy tới. "Ta, Tịch Phong Chính Nghĩa, phụ Tịch Phong trưởng lão chi mệnh, trước tới khiêu chiến các ngươi tất cả nội môn đệ tử." Chính Nghĩa tiếng như hồng trung, trong lúc nhất thời đem rèn sắt thanh âm toàn bộ che lại. Chương 35, quét ngang Đỏ Thiết Phong, kiếm chỉ Trường Phong núi. Nhiều người như vậy, đến ta Đỏ Thiết Phong làm gì? Nhìn lao tử rèn sắt ta. Một tiếng nói thô lô vang lên, tứ trưởng lao đánh lấy mình trần, cầm trong tay thiết truy, một thân mồ hôi, đi tới. Nhị trưởng lao nhướng mày, nói, ngươi vừa mới tự xưng cái gì? Tứ trưởng lão xem xét là nhị trưởng lão, lập tức liền trở nên nhu thuận bắt đầu. Nhị ca, ta cái gì đều không nói, ngươi vừa mới có thể là nghe lầm. Tứ trưởng lão giải thích nói. Nhị trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, nói, có thời gian chậm rãi sửa chữa ngươi, hôm nay ta vợ con tầm mười ngươi nơi này, muốn theo đệ tử của ngươi so chiêu một chút. Tứ trưởng lão nhìn thấy Trịnh Nghĩa cảnh giới, nói, nhị ca, hắn mới trúc cơ nhị trọng, cảnh giới quá thấp, đệ tử của ta nếu là đánh bại hắn, ngươi sẽ không tức giận à? Nhị trưởng lão nghe vậy, cười ha ha, nói, nếu là tiểu thập có thể đủ tất cả mặt nghiền ép ngươi các đệ tử, ngươi làm sao bây giờ? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, cảnh giới thứ này, tựa như pháp bảo phẩm cấp, nhất giai pháp bảo liền là lợi hại hơn nữa, cũng không đấu lại nhị giai pháp bảo. Tứ trưởng lão cực kỳ bướng mình, lâu dài luyện khí hắn, tựa như nguyên lý công, chỉ tin tưởng số liệu. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, lúc trước nhị trưởng lão cùng Trịnh Nghĩa cùng một chỗ đánh lui Trương gia đám người thời điểm, hắn vùi đầu luyện khí, căn bản không có đi xem. Nếu như ta vợ con 10 tháng, ngươi liền cho nhà ta tiểu thập chế tạo một bộ tứ giai phòng ngự tính pháp bảo, ngươi xem coi thế nào? Nhị trưởng lão nói. Vậy nếu như hắn thua, ngươi liền đáp ứng ta, trong 100 năm, không thể lại khi dễ ta. Tứ trưởng lão nói. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống. Một nghĩ tới tương lai 100 năm rốt cục không cần lại sinh hoạt tại nhị trưởng lão bóng ma dưới, tứ trưởng lão liền càng phát cao hứng. Nhị trưởng lão nhìn xem Trịnh Nghĩa bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu thập à, ngươi là không chịu ngồi yên người, vạn vừa gặp phải đối thủ cường đại, một bộ tứ giai phòng ngự tính pháp bảo có thể làm cho ngươi sống sót. Nhị gia không thể đi can thiệp lựa chọn của ngươi, nhị gia có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Tứ trưởng lão vội vàng vỗ tay, hô, Tôn Lực, ngươi qua đây, cùng hắn luận bàn một cái. A, một cái đang đánh sắt cường tráng đại hán đi tới. Người này tên Tôn Lực, ngoại hiệu Tôn Đại Lực, thân cao tiếp cận 3 mét, bắp thịt cả người, trời sinh liền là rèn sắt liệu. Hắn là tứ trưởng lão thủ hạ trước mắt trúc cơ cảnh giới bên trong mạnh nhất đệ tử, đã trúc cơ bắt trọng đỉnh phong. Vì có thể thu hoạch được 100 năm không bị khi phụ đặc quyền, tứ trưởng lão vừa mới bắt đầu liền gọi ra trước mắt hắn mạnh nhất nội môn đệ tử. Tôn Lực lắc lắc mồ hôi, nhếch miệng cười một tiếng, rõ ràng răng rất là lóa mắt, hắn nói với Chính Nghĩa, ngươi xuất thủ chưa à? Đã hắn đều đã nói như vậy, Chính Nghĩa cũng liền không lại nhún nhường. Chỉ gặp Chính Nghĩa rút ra kinh hồng kiếm, vung vẩy thân kiếm. Vạn canh quý nhất. Vừa dứt lời, cả tòa Đỏ Thiết Phong liền náo nhiệt bắt đầu. Đỏ Thiết Phong bên trên, tất cả vật phẩm kim loại đều đang kịch liệt run rẩy. Những cái kia nung đỏ khối sắc nhau nhau bay lên, hướng Tôn Lực bay tới, liền ngay cả cái kia lò luyện đều bị trực tiếp từ dưới đất rút lên. Khối sắt, cái búa, lò luyện, cái đe sắt, kiếm phôi. Hết thể có thể nhìn thấy kim loại toàn bộ đều giống như phát điên. Trong nháy mắt, Tôn Lực liền bị lít nha lít nhít kim loại vây quanh. Đại canh quyết chính là vạn kim đứng đầu, trong đó có một chiêu có thể điều khiển kim loại, tên là vạn canh quý nhất. Một chiêu này xuất hiện, Tôn Lực lập tức mắt tròn váng. Tứ trưởng lão trừng lớn hai mắt, gọi thẳng không có khả năng. Ngươi bại. Chính Nghĩa đối Tôn Lực nói. Tôn Lực cười khổ một tiếng, nói, xác thực, ta thua. Nhiều như vậy khối sắt tử vây quanh, ai không sợ? Tôn Lực một chiêu liền bị khuất phục. Tứ trưởng lão đệ tử khác nhóm nhìn thấy một màn này, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này tiểu thiếu niên làm sao làm được? Làm sao lập tức liền có thể khống chế nhiều như vậy kim loại? Đây là cái gì năng lực? Không có khả năng, hắn một cái trúc cơ nhị trọng, sao có thể có mạnh như vậy năng lực? Cho dù hiện thực bày ở trước mắt, tứ trưởng lão vẫn là không dám tin tưởng. Bốn hoa tử, ngươi nói lời giữ lời, nhớ kỹ cho nhà ta tiểu thập chế tạo pháp bảo a. Nhị trưởng lão nói. Tứ trưởng lão có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi vừa mới là làm sao làm được? Ngươi dùng chính là pháp thuật gì? Tứ trưởng lão hỏi. Đại canh quyết. Chính Nghĩa trả lời. Nghe được ba chữ này, tứ trưởng lão trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại canh quyết, thất truyền đã lâu đại canh quyết. Ngươi là làm sao học được? Tứ trưởng lão hỏi. Tịch Phong trưởng lão truyền thụ. Chính Nghĩa nói. Tứ trưởng lão nhất thời không biết nên sao biểu đạt tâm tình của mình, hắn hít sâu một hơi, nói với Chính Nghĩa, đã ngươi sẽ đại canh quyết, vậy ngươi lý làm phải có thể xứng với đại canh quyết pháp bảo, ta sẽ vì ngươi chế tạo riêng, tận ta tất cả năng lực. Chính Nghĩa mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Đỏ Thiết Phong còn có mạnh hơn nội môn đệ tử sao? Chính Nghĩa hỏi. Không có. Tứ trưởng lão nói. Chính Nghĩa nhìn về phía tứ trưởng lão những đệ tử kia, hỏi, các ngươi còn có nghĩ đến đánh với ta một trận sao? Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Nói đùa, Tôn Đại Lực đều bị ngươi đánh bại, ai còn dám cùng ngươi đánh a? Chính Nghĩa gặp đây, nói, tiếp đó, ta muốn đi ngũ trưởng lão trưởng phong núi. Tứ trưởng lão mặc vào áo, nói, ta cũng đi, ta nhìn cẩn thận nghiên cứu ngươi phương thức chiến đấu, tốt chế tạo ra có thể nhất phù hợp ngươi pháp bảo. Trưởng phong núi, ngũ trưởng lão nơi ở. Ngũ trưởng lão tại một đời trưởng lão bên trong thực lực gần với nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão cường giả, ngồi xuống môn đồ đông đảo, tại đồ đệ về số lượng gần với tam trưởng lão. Lý Thanh Tùng liền là ngũ trưởng lão đồ đệ. Cùng tam trưởng lão tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hữu giáo vô loại khai phát thiên phú giáo dục lý niệm khác biệt, ngũ trưởng lão dạy bảo phương thức chỉ có một cái, kiếm. Đệ tử của hắn, thuần một sắc tất cả đều là kiếm tu, thuần túy kiếm tu, tuyệt không tu hành trừ kiếm bên ngoài bất kỳ pháp thuật. Trường Phong núi đường Trịnh Nghĩa hết sức quen thuộc, bởi vì Lý Thanh Tùng liền ở lại đây. Trước khi đến Trường Phong núi trên đường, Trịnh Nghĩa đụng phải Hồ Yêu Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt. Trịnh Nghĩa phất tay hướng Thanh Nguyệt chào hỏi. Thanh Nguyệt xem xét Trịnh Nghĩa phía sau đi theo nhiều người như vậy, còn có nhị trưởng lão thứ đại nhân vật này, lập tức dọa đến giấu đầu lòi đuôi đều lộ ra. Ngươi làm sao mang nhiều người như vậy? Thanh Nguyệt dọa đến có chút cả lăm. A, ta tới đây khiêu chiến ngũ trưởng lão các đệ tử. Trịnh Nghĩa nói mây trôi nước chảy, Thanh Nguyệt nghe vào trong thai lại cảm giác giống đang nằm mơ. Thanh Tùng ca ca có ở đó hay không? Trịnh Nghĩa hỏi. Lý trưởng lão hai ngày này không biết bị cái gì kích thích, đang lúc bế quan. Thanh Nguyệt nhìn xem Trịnh Nghĩa phía sau mấy vị kia đại lão, nơm nớp lo sợ hồi đáp. À, ta đã biết, ngươi đi làm việc trước đi, nếu như ngươi muốn xem náo nhiệt lời nói, liền đến nhìn ta đánh nhau à. Trịnh Nghĩa mặc dù người mang đại canh quyết, nhưng đối với bằng hữu chưa từng có giá đỡ, cũng sẽ không tại trước mặt bằng hữu cố ý khoe khoang. Thanh Nguyệt vội vàng phất tay, nói, ta muốn đi Lý trưởng lão giặt quần áo, thì không đi được. Thanh Nguyệt dứt lời, vội vàng chạy hướng Lý Thanh Tùng nơi ở. Thanh Nguyệt một bên chạy, trong lòng một bên nói thầm. Gia hỏa này mới tiến tông môn bao lâu à, liền đã lẫn vào tốt như vậy, ta đều cho Lý Thanh Tùng đánh 10 năm công, đến bây giờ còn là một cái tiểu yêu quái, ta Đông Hoàng Thái Nhất à, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy à. Thanh Nguyệt chạy đến Lý Thanh Tùng nơi ở, cũng một gõ cửa, trực tiếp xông tiến vào, cưỡng ép đánh gây Lý Thanh Tùng bế quan. Lý Thanh Tùng đang chuẩn bị nổi giận, Thanh Nguyệt liền vội vàng kêu to. Lý trưởng lão, không xong, cái kia gọi Trịnh Nghĩa tiểu hài nói muốn khiêu chiến ngũ trưởng lão các đệ tử. Lý Thanh Tùng nghe vậy, một bàn tay đánh ở trên trán của chính mình, hắn lau trán, nói, tiểu tử này làm sao lại không thể trung thực một hồi a. Chương 36, khiêu chiến La Đỉnh. Lý Thanh Tùng vội vàng chạy hướng chủ phong, khi hắn đuổi tới, Trịnh Nghĩa đã cùng ngũ trưởng lão đệ tử đánh nhau. Ngũ trưởng lão thân hình gầy gò, uyển như một thanh lợi kiếm, hắn nhìn xem đệ tử của hắn từng cái bị Trịnh Nghĩa đánh bại, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Thanh Tùng nhìn xem không ngừng chiến thắng Trịnh Nghĩa, nói thầm trong lòng, tiểu tử này tình huống như thế nào? Làm sao càng ngày càng cứng a? Chiếu loại trình độ này xuống dưới, không bao lâu hắn liền muốn siêu việt ta nha. Xem ra lúc trước đích thật là mắt của ta kém cỏi, đánh giá thấp hắn. Làm Trịnh Nghĩa đánh bại ngũ trưởng lão mạnh nhất nội môn đệ tử, ngũ trưởng lão cái này mới nói, đại canh quyết, danh bất hư truyền. Lý Thanh Tùng tựa như vừa tỉnh ngủ, cái gì, đại canh quyết? Thứ này là đã sớm thất truyền sao? Hắn làm sao lại đại canh quyết? Lý Thanh Tùng rất muốn đi hỏi thăm Trịnh Nghĩa, nhưng nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng không thể quấy nhiều Trịnh Nghĩa. Trường Phong núi trong nội môn đệ tử, nhưng còn có người không phục. Trịnh Nghĩa hỏi, Trường Phong núi trong nội môn đệ tử, lại không một người nói chuyện. Mà những cái kia hạch tâm đệ tử, mặc dù tâm có bất mãn, nhưng người ta Trịnh Nghĩa chỉ rõ là nội môn đệ tử, chưa hề nói bọn hắn cũng không tiện phát tác. Đã như vậy, vậy ta liền muốn đi Lục trưởng lão nơi đó. Trịnh Nghĩa nói. Lúc này, Ngũ trưởng lão hỏi, ta có hay không cũng có thể học tập đại canh quyết? Ta không thể nào trả lời, cái này phải hỏi Tịch Phong trưởng lão. Trịnh Nghĩa nói. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, nếu như có thể tu hành đại canh quyết, ta đối kiếm lý giải liền có thể càng thêm khắc sâu. Đây là một cái kiếm si, cả đời toàn sống đến trên thân kiếm. Sau đó, Trịnh Nghĩa mang người đi tới Lục trưởng lão nơi ở. Lục trưởng lão là trong tông môn chủ quản luyện đan trưởng lão, đệ tử cũng đều là cắm đầu luyện đan, không hỏi thế sự, cũng không tranh với người đấu. Làm Trịnh Nghĩa đi vào Lục trưởng lão nơi này, nói ra mục đích về sau, Lục trưởng lão vậy mà lựa chọn tranh chiến. Lý do của hắn liền một cái, chúng ta luyện đan người, không cùng người khác đánh nhau, muốn đánh nhau các ngươi liền đi tìm người khác, thực sự không được chúng ta liền so luyện đan. Lục trưởng lão các đệ tử cũng đều cùng Lục trưởng lão, chỉ nhớ trong lò đan đan dược, đối với tranh đấu một chút hứng thú đều không có. Có thể nói, Lục trưởng lão bọn hắn xem như tu tiên giới một dòng nước trong. Lục trưởng lão tranh chiến, Trịnh Nghĩa liền đi tới thất trưởng lão nơi này. Nói lên thất trưởng lão, Trịnh Nghĩa mảy may cũng không xa lạ gì. La Đỉnh liền là đồ đệ của hắn, lúc trước Trịnh Nghĩa cùng La Tiểu Quân quyết đấu, La Đỉnh xuất thủ trọng thương Trịnh Nghĩa, Lý Thanh Tùng giáo huấn La Đỉnh, thất trưởng lão liền muốn ra mặt giáo huấn Lý Thanh Tùng, cuối cùng bị chạy tới nhị trưởng lão cho sửa chữa một trận. Lần nữa nhìn thấy thất trưởng lão, Trịnh Nghĩa đã không phải là cái kia ai cũng có thể khi dễ tiểu thí hải. Tịch Phong Trịnh Nghĩa, phụ Tịch Phong trưởng lão chi mệnh trước tới khiêu chiến cự còn núi tất cả nội môn đệ tử. Trịnh Nghĩa nói, có nhị trưởng lão ở đây, thất trưởng lão liền là lại không chào đón Trịnh Nghĩa cũng không tiện phát tác, chỉ có thể ừ một tiếng, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhị trưởng lão biểu lộ. Thất trưởng lão một mạch, lấy luyện thể làm chủ, pháp bảo binh khí đều là phụ trợ. Hán tọa hạ có hạch tâm đệ tử 8 người, nội môn đệ tử 25 người. La Tiểu Quân ngay tại cái này 25 người bên trong. Nhìn thấy La Tiểu Quân, Trịnh Nghĩa cười híp mắt lên tiếng chào. Gần nhất vừa vặn rất tốt ta, La Tiểu Quân. La Tiểu Quân nhìn thấy Trịnh Nghĩa, rõ ràng là bị giật nảy mình. Muốn hay không theo giúp ta đánh một trầu? Trịnh Nghĩa nói. La Tiểu Quân vội vàng lắc đầu, đầu dao động cùng chống lúc lắc. Trịnh Nghĩa chớp mắt nhìn dưới, phát hiện La Tiểu Quân cừu hận giá trị đã hạ xuống đến chỉ có 20%. Người ta Tiểu Quân đều thành thật như vậy, lại khi dễ người ta, cũng quá không có nhân đạo. Đồng nhiên, Trịnh Nghĩa tại hạch tâm đệ tử bên trong thấy được một cái bóng người quen thuộc. La Đỉnh. Chớp mắt nhìn lên. Hoắc, gia hỏa này cừu hận giá trị như cũ duy trì tại 100% trạng thái. Nghĩ tới hôm đó giao đấu, mình hơi kém không có bị La Đỉnh giết chết, Trịnh Nghĩa tâm lý liền dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Bằng không Trịnh Nghĩa hậu trường đủ cứng, có Lý Thanh Tùng cùng nhị trưởng lão che chở, lúc trước đoán chừng liền chết ở trong tay hắn. La Đỉnh cảm nhận được Trịnh Nghĩa ánh mắt, cũng hướng Trịnh Nghĩa nhìn lại. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai đều không phục ai, ánh mắt giao tiếp ở giữa, phảng phất có ánh lửa lấp lóe. Trịnh Nghĩa Lâm thời thay đổi chủ ý, muốn khiêu chiến La Đỉnh. Các ngươi cự còn núi nội môn đệ tử chỉ sợ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta, ta không muốn khi dễ các ngươi, ta muốn từ cự còn núi hoạch tâm đệ tử bên trong lấy ra một người tới, đánh với ta một trận. Trịnh Nghĩa nói. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ không vui, nói, nhỏ tiểu hoa nhi, khẩu khí thật lớn, ngươi cứ như vậy xem thường chúng ta cự còn núi. Nhị trưởng lão nhẹ ho nhẹ một tiếng, thất trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía nhị trưởng lão, không dám tiếp tục nói chuyện. La Đỉnh cũng đã sớm nhìn Trịnh Nghĩa không vừa mắt, hôm nay vừa lúc là một cơ hội. Để ta làm đối thủ của ngươi, như thế nào? La Đỉnh nói ra. Trịnh Nghĩa mỉm cười, nói, chính có ý đó. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tông chủ gặp đây, có chút lo lắng, lặng lẽ hướng nhị trưởng lão đưa lời nói, nhị trưởng lão, ngươi nhìn cái này. Nhị trưởng lão vỗ vỗ tông chủ bả vai, nói, tin tưởng tiểu thập mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn tử sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nhị trưởng lão đều đã nói như vậy, tông chủ cũng không tốt lại nói cái gì. Đám người tránh ra sân bãi, Trịnh Nghĩa cùng La Đỉnh hai người đi hướng đối phương. Trịnh Nghĩa nhìn xem La Đỉnh, chuẩn bị cho gia hỏa này một bài học. Mà La Đỉnh mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một cái lúc trước ta phất tay đều có thể giết chết tiểu thí hải, bây giờ lại đến có thể khiêu chiến ta cấp độ. Hôm nay, nhất định phải giết chết hắn. La Đỉnh sát ý không chút nào ẩn tàng, hắn lấy ra phỉ thúy đao, đao quang xanh biếc, chiếu rọi trên mặt của hắn, để nét mặt của hắn lộ ra 10 phần quỷ dị. Trịnh Nghĩa cũng rút ra kinh hồng kiếm, hiện tại, thanh kiếm này đã đánh bại hơn 100 tên nội môn đệ tử. Hai người đồng thời lộ ra vũ khí, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vọt thẳng hướng đối phương. La Đỉnh xuất thủ liền là sát chiêu, lưới đao thẳng bức Trịnh Nghĩa trái tim mà đi. Trịnh Nghĩa huy kiếm mà lên, chiêu thức nhìn như chậm chạp lại cực kỳ tinh chuẩn đẩy ra La Đỉnh đao. Ngay sau đó, La Đỉnh xê dịch bộ pháp, giả thoáng một đao, lập tức tay trái nắm tay, đánh tới hướng Trương Nghiệm. Cự con núi lấy luyện thể nghe tiếng, La Đỉnh một quyền này, uy hiếp không chút nào thấp hơn hắn phỉ thúy đao. Trịnh Nghĩa toàn thân kim quang, đại canh quyết tự mang kim quang hộ thể không thể phá vỡ, ngạnh sinh sinh tiếp nhận La Đỉnh một quyền. Lần đầu giao phong, hai người thế lực ngang nhau. La Đỉnh trong lòng thầm giận mình. Không nghĩ tới, Trịnh Nghĩa đã vậy còn quá mạnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, quan sát hai người chiến đấu. Vừa mới giao phong, toàn đều phát sinh trong nháy mắt, cảnh giới thấp người căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức. La Đỉnh cắn răng, đông cảm giác áp lực. Nếu như hôm nay bại bởi Trịnh Nghĩa, hắn thật sự mất mặt quá mức rồi. Đường đường kim đan, vậy mà thua với một cái trúc cơ, cái này nếu là nói ra, khẳng định sẽ bị người khác cười rơi lại nha. Bảy trưởng lao sắc mặt tâm tình, kéo căng lấy miệng, không nói một lời. La Tiểu Quân ở một bên đều thấy choáng. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nửa năm trước còn không có mình mạnh ra hỏa, hôm nay lại có thể cùng hắn Đường ca đánh cái ngươi tới ta đi. Lại đến. La Đỉnh một tay cầm đao, một tay nắm tay, lần nữa phóng tới Trịnh Nghĩa. Chương 37, Thịnh Phong quật khởi, ngàn người bài sơn. Cự cong trên núi, Trịnh Nghĩa cùng La Đỉnh ngươi tới ta đi, một chiêu ra, một chiêu cản, chiêu chiêu chí mạng, nhưng lại tất cả đều bị cản lại. Song phương dùng hết tất cả vô liếng. Trịnh Nghĩa có được đại canh quyết, La Đỉnh ở trên cảnh giới để ép Trịnh Nghĩa một đầu, hai người các có át chủ bài, đánh chính là bất phân cao thấp. Trịnh Nghĩa là càng đánh càng nhẹ nhõm, tư chất sau khi tăng lên hắn, đầu 10 phần linh mẫn, chiêu số giống vậy, hắn sẽ không lại ăn lần thứ hai. Trái lại La Đỉnh, càng đánh càng gấp, càng đánh càng hoảng. Hắn hiện tại có chút hối hận cùng Trịnh Nghĩa quyết đấu. Trận chiến đấu này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thắng còn tốt, nếu là thua, vậy hắn cái này kim đan cảnh giới có thể liền thành thái canh môn trò cười. Về phần giết chết Trịnh Nghĩa, ha ha, đây chẳng qua là ngoan thoại, hắn nhưng không có bản sự này. Chung quanh nhiều trưởng lão như vậy nhìn xem đâu, hắn cái nào dám xuống tay. Cho dù không có những này một đời trưởng lão, một cái Lý Thanh Tùng liền có thể nhẹ nhõm nắm hắn. Đông nhiên một cái ngây người, Trịnh Nghĩa nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm hướng La Đỉnh mi tâm. La Đỉnh vội vàng né tránh. Có thể đây chỉ là Trịnh Nghĩa hư chiêu, thừa dịp La Đỉnh né tránh khoảng cách, Trịnh Nghĩa trực tiếp một trưởng vùng ra, một trưởng này mang theo linh khí, trực tiếp đánh vào La Đỉnh trên thân. Lúc trước, La Đỉnh liền là đánh như vậy thương Trịnh Nghĩa. Hiện tại, Trịnh Nghĩa đem chiêu này trả lại. La Đỉnh đang lui mấy bước, mới giữ vững thân thể. Mặc dù vô hại, nhưng đã hiện ra chật vật. Người thua. Trịnh Nghĩa nói với La Đỉnh. La Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, muốn phát tác. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám phát táo, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều như vậy lại lão, có thể đều là đứng tại Trịnh Nghĩa bên kia. Tông chủ cũng không rên một tiếng. Lúc trước, tông chủ bảo đảm hắn, là bởi vì giá trị của hắn cao hơn Trịnh Nghĩa. Nhưng là bây giờ, Trịnh Nghĩa giá trị đã cao hơn hắn. Bất công cường giả tông chủ cũng sẽ không thay hắn ra mặt. Về phần thất trưởng lão, có thể tại nhị trưởng lão thủ hạ tự vệ cũng không tệ, nào dám vì hắn, trêu đến nhị trưởng lão không thoải mái. La Đỉnh nắm phỉ thúy đao tay đều đang run rẩy, răng hận cắn kéo kẹt vàng, cái tia ánh mắt bên trên đã vằn vện tia máu. Rất hiển nhiên, hắn sắp bị làm tức chết. Có thể cái này thì phải làm thế nào đây? Một hơi này, hắn chỉ có thể kìm nén. Trịnh Nghĩa tìm về chẳng tử, báo ngày đó mới thủ, tâm tình vô cùng thống khoái. Hắn cười híp mắt nhìn xem La Đỉnh, cố ý nói, La huynh đao quả thật hung ác a. La Đỉnh sắp tức ngất đi, hắn trừng mắt Trịnh Nghĩa cái kia cười híp mắt khuôn mặt, hận không thể đem Trịnh Nghĩa xé thành mảnh nhỏ, lại đảo thành thịt nát, cuối cùng ném tới hầm cầu bên trong đi. Cự con núi nhưng còn có không phục nội môn đệ tử. Trịnh Nghĩa hỏi, không có người ứng thanh. Những cái kia nội môn đệ tử nói thầm trong lòng, ngươi đều đem kim đan cảnh giới La đỉnh cho đánh bại, chúng ta những này trúc cơ không đều là cho không a? Đồ đần mới cùng ngươi đánh đâu? Thấy không có người ứng thanh, Chính Nghĩa thu kiếm vào vỏ, tiến về hạ một cái địa điểm. Một đời trưởng lão bên trong, còn có 893 vị trưởng lão không có khiêu chiến. Bắt trưởng lão cùng Lục trưởng lão, truyền thừa cũng không phải là chiến đấu, mà là một loại tu tiên giới bên trong việc cần kỹ thuật. Bày trận, vẽ bùa, đây là Bắt trưởng lão chủ muốn truyền thừa. Cùng Lục trưởng lão, Bắt trưởng lão nghe nói là đại canh quyết về sau, liền không có để đệ tử ứng chiến. Về phần cựu trưởng lão nơi đó, càng là không chịu nổi một kích, trong đó mạnh nhất nội môn đệ tử mới bất quá trúc cơ lục trọng. Thập trưởng lão là 11 vị một đời trưởng lão bên trong duy nhất một vị nữ tính, đệ tử tự nhiên cũng đều là nữ tính đệ tử. Lúc ấy tại suối nước nóng núi đùa giỡn Trịnh Nghĩa mấy người nữ đệ tử, đều là thập trưởng lão tọa hạ đệ tử, thí luyện lúc lan truyền ra Hầu Sương cũng thành thập trưởng lão đồ đệ. Không hề nghi ngờ, thập trưởng lão đệ tử dễ bản không phải là đối thủ của Trịnh Nghĩa, tất cả đều bị Trịnh Nghĩa một kích chế phục. Đối mặt trúc cơ bên trong vô địch Trịnh Nghĩa, tâm cao khí ngạo Hầu Sương cũng không thể không thấp mình kiêu ngạo đầu lâu. Hiện tại, thái canh môn bên trong, trúc cơ đệ nhất nhân, Trịnh Nghĩa, hoàn toàn xứng đáng. Trời sắp hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Ngâm khẽ muộn gió lay động Trịnh Nghĩa góc áo, Trịnh Nghĩa ngạo nghễ mà đứng. Nội môn đệ tử đã không có người không phục. Cho dù cái kia Thiên Chi Tiêu Tử, tại Trịnh Nghĩa trước mặt, cũng phải cúi đầu xuống. Trong vòng một ngày, khiêu chiến thái canh môn Tây Tông sở hữu nội môn đệ tử. Trịnh Nghĩa đã hoàn thành Tịch Phong trưởng lão giao cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại, người nào không biết Tịch Phong? Tịch Phong, giống như cái kia sắp dâng lên trăng tròn, chiếu sáng hắc ám, để yếu đối thái canh môn lại lần nữa quật khởi. Trở về Tịch Phong, tất cả một đời trưởng lão toàn đều cùng sau lưng Trịnh Nghĩa, những cái kia nhị đại trưởng lão cùng nội môn đệ tử cũng đều theo tới rồi. Ngoại môn đệ tử cũng đều bị thông chi, đang tại trên đường chạy tới. Tòa này không người hỏi thăm Tịch Liêu Sơn Phong, lúc này người người nhốn nháo. Trịnh Nghĩa trở lại Tịch Phong bên trên, tông chủ dẫn người tại Tịch Phong hạ đang đợi. Tịch Phong trưởng lão vẫn như cũ xếp bằng ở vách đá bên cạnh, cái này đã trở thành thói quen của hắn. "Sư phụ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ." Trịnh Nghĩa nói. Tịch Phong trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, nói, "Rất tốt. Bọn hắn đều dưới chân núi chờ ngài." Trịnh Nghĩa nói. Tịch Phong trưởng lão chậm rãi đứng dậy, nói với Trịnh Nghĩa, "Tịch Phong quật khởi thời điểm, liền là thái canh môn huy hoàng ngày, theo ta cùng một chỗ xuống núi, gặp bọn hắn một chút ta." "Vâng." Trịnh Nghĩa đi theo Tịch Phong trưởng lão sau lưng. Tịch Phong trưởng lão còn lưng eo, bộ pháp nặng nề. Hắn mặc dù là tu tiên giả, nhưng nhiều năm như vậy chấp niệm, đã sớm móc sạch thân thể của hắn. Hắn hiện tại liền giống như gió đêm dưới ánh nến, lung lay sắp đổ, nhưng lại như vậy sáng tỏ, như vậy nóng bỏng. Đi vào dưới núi, Tịch Phong trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng không hề bận tâm. Tông chủ lấy tay áo phủi áo, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng hô, "Bái kiến Tịch Phong trưởng lão." Trong chốc lát, thái canh môn Tây Tông, mấy ngàn người cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, "Bái kiến Tịch Phong trưởng lão." Liền ngay cả nhị trưởng lão đều không ngoại lệ, túi xuống mình cái kiêu ngạo hai đầu gối. Giờ phút này, ngàn người quỳ lạy, chỉ vì một người, mà người này liền là Tịch Phong trưởng lão. Tịch Phong trưởng lão cũng nhận lên. Trịnh Nghĩa đi theo Tịch Phong trưởng lão sau lưng, nhìn xem như thế chẳng diện, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây là Tịch Phong trưởng lão nên được tôn trọng. Tịch Phong trưởng lão không quan tâm hơn thua, nhẹ gật đầu, nói, "Đều đứng lên đi." Tông chủ mang theo đám người đứng dậy, sau đó nói, "Tịch Phong trưởng lão, nộ ra đại canh quyết, công đức vô lượng." Tịch Phong trưởng lão nghe vậy, lắc đầu, nói, "Đại canh quyết cũng không phải là một mình ta công lao, mà là những cái kia đã chôn sâu đất vàng Tịch Phong các tiền bối, nếu không có bọn hắn, chỉ dựa vào một mình ta, vĩnh viễn ngộ không ra đại canh quyết. Ta sở dĩ có thành tựu như thế này, là bởi vì ta đứng ở tiền nhân trên bờ vai." Dứt lời, Tịch Phong trưởng lão đối tông chủ nói, "Ta đã dầu hết đèn tắt, ngày giờ không nhiều. Tại sinh mệnh sau cùng thời kỳ, ta sẽ đem ta biết toàn bộ lưu tại thái canh môn, các ngươi những này một đời trưởng lão nếu muốn học đại canh quyết, liền bái ta vi sư, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nhìn chính các ngươi. Ngày sau ta như tọa hóa, các ngươi lại có không hiểu, có thể hướng Trịnh Nghĩa thỉnh giáo." Nhị trưởng lão nghe vậy, phi thường tiêu sái, hướng về phía trước vừa chắp tay, nói, "Năng giả vi sư, ta Triệu Vấn Thiên nguyện bái ngươi vi sư." Nhị trưởng lão dẫn đầu, tứ trưởng lão mấy người cũng nhao nhao bắt trước. Mạnh nhất nhị trưởng lão đều bái sư, bọn hắn còn có cái gì không bỏ xuống được. Ba trưởng lão sắc mặt tâm tình, cũng một có hành động. Tất cả một đời trưởng lão bên trong, tam trưởng lão cùng Tịch Phong trưởng lão gán niệm sâu nhất, hai người lúc tuổi còn trẻ liền kết toán, cho đến ngày nay cũng không có hóa giải. Trần Tử Húc, ngươi có thể nguyện tu hành đại canh quyết. Tịch Phong trưởng lão hỏi tam trưởng lão. Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, túi đầu xuống, nói, "Nguyện ý. Đã từng sự tình đã là qua lại vân yên, làm đem thả xuống liền nên đem thả xuống." Tịch Phong trưởng lão ý vị thâm trường nói. Trịnh Nghĩa đột nhiên nhướng mày. "Các loại, những này một đời trưởng lão đều thành Tịch Phong trưởng lão đồ đệ, cái kia ta cũng là Tịch Phong trưởng lão đồ đệ. Nói như vậy, ta há không phải liền là sư huynh của bọn hắn đệ? Ta vẫn là Tịch Phong trưởng lão cái thứ nhất đồ đệ, theo lý mà nói, bọn hắn phải gọi ta tiểu sư huynh a. Ta sát, ta vậy mà trở thành một đời trưởng lão tiểu sư huynh. Chậc chậc, ta bối phận có thể không là bình thường đại a." Chương 38, bối phận tăng lên, ta là tiểu sư huynh. Một đời trưởng lão bái Tịch Phong trưởng lão vi sư, đi theo Tịch Phong trưởng lão tu hành đại canh quyết. Một đời trưởng lão học được về sau, lại truyền thụ cho những cái kia nhị đại trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Về phần nội môn đệ tử, không phải người nổi bật, không thể tu hành hoàn chỉnh đại canh quyết. So nội môn đệ tử càng sau ngoại môn đệ tử càng là ngay cả đụng vào đại canh quyết cơ hội đều không có. Ngoại trừ đang lúc bế quan đại trưởng lão bên ngoài, lấy nhị trưởng lão cầm đầu 9 vị trưởng lão đều thành tịch phong trưởng lão đồ đệ, tông chủ bởi vì thân phận đặc thù, cũng thành tịch phong trưởng lão đồ đệ. Chính như Trịnh Nghĩa suy nghĩ, hắn quả thật trở thành mấy vị trưởng lão tiểu sư huynh. Không có cách, ai bảo Trịnh Nghĩa là tịch phong trưởng lão cái thứ nhất đồ đệ đâu. Hiện tại, Trịnh Nghĩa bối phận liền là tiểu mẫu châu đi máy bay, như bước lên trời. Nhị đại trưởng lão đều phải xưng hô thứ nhất âm thanh sư bá, có chút nhị đại trưởng lão đệ tử cùng nội môn đệ tử đều phải xưng hô Trịnh Nghĩa vì sư tổ, bối phận thấp nhất ngoại môn đệ tử càng là đến xưng hô Trịnh Nghĩa là thái sư tổ. Đối với Trịnh Nghĩa bối phận, nhị trưởng lão còn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Hắn bình thường liền gọi Trịnh Nghĩa tiểu thập, tiểu sư huynh ba chữ này nói nhanh cũng đã thành tiểu thập phát âm. Tam trưởng lão bọn hắn có thể khó chịu, cao tuổi rồi, gặp Trịnh Nghĩa vẫn phải hô tiểu sư huynh, cái này mẹ nó ai có thể chịu được. Nhưng Trịnh Nghĩa bối phận bày ở chỗ này, bọn hắn chịu không được cũng phải thụ. Tông chủ cũng 10 phần khó chịu. Hắn đối Trịnh Nghĩa ấn tượng, từ lúc mới bắt đầu không chào đón, đến ưa thích, lại đến 10 phần ưa thích, hiện tại, vậy mà chỉ chớp mắt thành mình tiểu sư huynh. Còn tốt, hắn là tông chủ, bằng vào thân phận trở thành tịch phong trưởng lão đồ đệ. Nếu không phải, bằng hắn đại trưởng lão đồ đệ thân phận, hắn cũng phải gọi Trịnh Nghĩa một tiếng sư thúc. Tịch phong bên trên, tăng thêm tông chủ chung 10 người, đang tại lắng nghe tịch phong trưởng lão giảng giải. Trịnh Nghĩa khắc những cái kia lít nha lít nhít chữ nhỏ trở thành bọn hắn tham khảo, bọn hắn muốn kết hợp tịch phong trưởng lão giảng giải cùng Trịnh Nghĩa điêu khắc chữ, đến lĩnh ngộ đại canh quyết. So sánh dưới, Trịnh Nghĩa liền may mắn nhiều. Trịnh Nghĩa thấy tận mắt tịch phong trưởng lão lĩnh ngộ đại canh quyết một khắc này, những cái kia quỷ dị động tác, liền là đại canh quyết tinh túy, đã thật sâu khắc vào Trịnh Nghĩa trong đầu. Cho nên, Trịnh Nghĩa mới có thể tu hành nhanh như vậy, lấy thời gian ngắn nhất, nắm giữ hoàn chỉnh đại canh quyết. Trịnh Nghĩa mới vừa từ dưới núi trở về, còn cầm một rổ đồ ăn. Đây là Trịnh Nghĩa từ ngoại môn đệ tử quán cơm nơi đó lấy được ăn thịt. Tu tiên giả kiêng kỵ nhất loại này bình thường ăn thịt, mặc dù hương vị tốt, nhưng sẽ gia tăng trọc khí, ảnh hưởng tu hành. Ngoại môn đệ tử ăn, là bởi vì bọn hắn muốn xử lý trong tông môn khổ lực làm việc, không ăn không được. Trịnh Nghĩa cũng mặc kệ những cái kia, nên ăn thì ăn, nhân sinh đến vui lại vui. Trịnh Nghĩa đã sớm dưới chân núi lên qua, rổ đồ ăn ở bên trong là hắn mang cho Tịch Phong trưởng lão. Tịch Phong trưởng lão đã không cách nào kéo dài thọ nguyên, dứt khoát cũng bung ra, không cố kỵ gì, nên ăn một chút nên hát hát, không quan trọng. Sư phụ, ta mang cho ngươi ăn đi lên. Trịnh Nghĩa dẫn theo rổ, hô to. Tịch Phong trưởng lão đình chỉ giảng đạo, mỉm cười, hỏi, có thể mang theo thấp kém liệt cửu? Làm tới. Trịnh Nghĩa nói, rất tốt. Tịch Phong trưởng lão tiếp nhận đồ ăn, đối nhị trưởng lão bọn hắn nói, ta chưa hưởng thụ đồ ăn, đại canh quyết trước hết từ các ngươi tiểu sư huynh truyền thụ cho các ngươi. Tịch Phong trưởng lão dứt lời, lau nước miếng, dẫn theo rổ liền đi ra. Nhiều năm như vậy cố thủ bản tâm, khâu tọa minh tưởng, Tịch Phong trưởng lão cũng nên bồi thường mình. Hắn hiện tại đã không có áp lực, cả ngày thịt cá ra liền rượu, sinh hoạt tốt không được tự nhiên, nhân sinh vẻ đẹp còn kém tiểu cô nương. Khu khu, sư phụ bận điệu đi, hôm nay liền từ ta dạy cho các ngươi đại canh quyết. Chính nghĩa cười đùa tí từng nói. Nhị trưởng lão chắp tay, bất đắc dĩ nói, mời tiểu thập, tiểu sư huynh chỉ giáo. Các trưởng lão khác nhau như thế, cực không tình nguyện nói, mời tiểu sư huynh chỉ giáo. Chính nghĩa cười, miệng đều nhanh liệt đến cái lỗ tai. Ai có thể nghĩ tới, mới tiến tông môn không đến một năm, vậy mà lăn lộn trở thành các trưởng lão sư huynh. Các sư đệ không cần đa lễ, hắc hắc, sư phụ vừa mới giảng tới chỗ nào? Chính nghĩa cố nén ý cười, nói, hắn vừa mới giảng đến kim quang sáng chói, vạn hoa không hiện. Nhị trưởng lão nói, a, biết, các ngươi liền nghe cẩn thận. Chính nghĩa bắt đầu hắn giảng giải thời gian. Chính nghĩa giảng giải phong cách cùng Tịch Phong trưởng lão hoàn toàn khác biệt. Tịch Phong trưởng lão giảng giải buồn thể, tối nghĩa, nhiều lấy lĩnh ngộ lúc ý nghĩ truyền lại. Mà Chính nghĩa, tình cảm giặt rào, giảng được sinh động như thật, còn bày ra các loại tư thế, đem kinh nghiệm của mình nói ra, lộ ra càng thêm dễ hiểu. Mặc dù bọn hắn không quá nguyện ý xưng hô Chính nghĩa là tiểu sư huynh, nhưng không thể không nói, Chính nghĩa giảng được 10 phần tinh diệu, từ nhiều cái góc độ giảng giải, để bọn hắn nghe xong liền hiểu. Tịch Phong trưởng lão ăn xong, ngủ gật, Chính nghĩa liền từ giữa trưa giảng đến đêm khuya. Các loại Tịch Phong trưởng lão trở về, cái này mấy tên trưởng lão cảm thấy hôm nay đã học được đủ nhiều, chuẩn bị đi trở về tiêu hóa một cái. Như vậy, các sư đệ, nay thiên sư huynh ta liền giảng tới đây, chúng ta tan học. Chính nghĩa học trong học đường tiên sinh dạy học bộ dáng, ông cụ non vỗ tay một cái, sau đó tiêu sái rời đi. Mấy vị trưởng lão mặc dù không tình nguyện, nhưng vì lễ nghi, vẫn là đứng người lên, nói với Chính nghĩa, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Tịch Phong lần nữa trở về yên tĩnh. Tông chủ đi bộ trở về, đi bộ trên đường, một mực đang cân nhắc lấy đại canh quyết. Đột nhiên, Chính nghĩa từ sau lưng của hắn nhảy ra. Tông chủ bị giật nảy mình, nói, ta đi, tiểu sư huynh, ngươi làm gì? Hắc hắc, thương lượng với ngươi vấn đề. Trịnh Nghĩa cười híp mắt nói. Nhìn thấy Trịnh Nghĩa cái này bộ dáng cười mị mị, tông chủ phát giác không ổn, cảm thấy Trịnh Nghĩa muốn hố mình. Ngươi muốn làm cái gì? Tông chủ cảnh giới hỏi. À, ta muốn gần nhất ra ngoài đi đi, làm một đoạn thời gian ngoại phái chấp sự, ta nhìn động nước liền rất không tệ, ta liền phụ trách động nước cái kia một mảnh đi, còn có động nước nơi đó còn mỏ, ta cũng muốn đi vài vòng. Trịnh Nghĩa nói. Nghe được là yêu cầu này, tông chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, à, nguyên lai là việc này à, đi, ngươi là ta tiểu sư huynh, ngươi muốn làm cái gì là được, liền là ngươi muốn làm hai thiên tông chủ qua đã nghiền, ta cũng có thể thoái vị cho ngươi. Hắc hắc, không cần thiết khách khí như vậy, chúng ta đều là một cái sư phụ, chuyện gì cũng từ từ. Trịnh Nghĩa nói, ta mau chóng an bài cho ngươi. Tông chủ nói, ừ, tốt, ta đi trước nhị trưởng lão nơi đó đòi nợ đi. Trịnh Nghĩa phất phất tay, liền rời đi. Nhìn xem Trịnh Nghĩa rời đi bóng lưng, tông chủ lau chán cười cười. Có lẽ ngươi chính là Thái Canh Môn tương lai, Thái Canh Môn cuối cùng rồi sẽ bởi vì ngươi mà quật khởi. Cũng tốt, ra ngoài đi đi, có thể thấy nhiều biết một chút đồ vật, cũng tỉnh mỗi ngày gặp ngươi vẫn phải hô sư huynh của ngươi. Tông chủ dứt lời, lại thất vọng mất mát nỉ non, không thể không nói, ngươi giảng hoàn toàn chính xác thực rất tốt. Trịnh Nghĩa một đường chạy chậm, đi vào đại canh bảo cát. Lúc này, nhị trưởng lão đang ở trong sân suy nghĩ. Hắn xếp bằng ở không trung, góc áo không gió mà bay. Hắn ép buộc mình tiến vào trạng thái nhập định, bởi vì như vậy, hắn có thể càng nhanh lĩnh ngộ. Thế nhưng, hắn lại tâm loạn như ma. Mỗi khi hắn nhắm mắt, trong đầu của hắn liền xuất hiện một đứa bé trai quật cường mặt. Cái kia tiểu nam hải là hắn cả đời hối hận, cũng là cả đời mộng hiểm. Cái kia tiểu nam hải là đồ đệ duy nhất, cũng là triệt để đem hắn đau lòng tấu người. Bởi vì cái kia tiểu nam hải, hắn từ lúc tuổi còn trẻ lịch luyện trở về, liền không còn có thu qua đồ đệ. Chương 39, trở thành chấp sự, tiến về động nước. Đột nhiên, một tiếng la lên đánh vỡ yên tĩnh. Nhị gia. Trịnh Nghĩa lặng lẽ sờ sờ đi vào nhị trưởng lão bên cạnh. Nhị trưởng lão mở mắt ra, ánh mắt hiển thị rõ mỏi mệt. Tiểu thập a, có chuyện gì? Nhị trưởng lão hỏi. Trịnh Nghĩa xoa xoa tay, cười hắc hắc. Nhị gia, ngươi nhìn lúc trước chúng ta phải cái ước định kia có phải hay không nên thực hiện một cái? Trịnh Nghĩa nói. Cái gì ước định? Nhị trưởng lão hỏi. Hắc hắc, liền là cái kia 1000 khối linh thạch. Trịnh Nghĩa nói. Nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, vỗ hót một cái, nói, à, ngươi nói cái này à, ngươi không nhắc nhở, ta đều hơi kém quên. Hắc hắc, tranh thủ thời gian thực hiện ai nhị ra, ta gần nhất muốn rời khỏi tông môn một chuyến. Trịnh Nghĩa nói. Rời đi. Đi làm cái gì? Nhị trưởng lão nghi hoặc không hiểu. Gần nhất ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một cái, vừa mới cùng tông chủ tranh thủ một cái ngoại phái chấp sự sống. Trịnh Nghĩa nói. Ngoại phái chấp sự a, ân, có thể. Ngươi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tâm trí đã toàn, lại có thực lực như thế, ra ngoài lịch luyện một cái cũng tốt. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên bước vào Huyết Ma Tông lãnh địa, Huyết Ma Tông thế nhưng là chúng ta tốt địch. Nhị trưởng lão nói. Ừ, biết, nhị gia, cái kia linh thạch, ha ha. Trịnh Nghĩa cười híp mắt nói. Nhị trưởng lão cười một tiếng, đưa cho Trịnh Nghĩa một cái tu di vòng tay, nói, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Ha ha, ta liền biết nhị gia sẽ không quên. Trịnh Nghĩa cười híp mắt nói. Nhị trưởng lão vỗ vỗ Trịnh Nghĩa đầu, nói, lần này ra ngoài, ngươi phải nhớ kỹ, như đụng phải ngoài ý muốn, có thể đánh thắng được liền hung hăng đánh. Đánh không lại ngươi liền chạy, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Ừ, ta đã biết, nhị gia. Trịnh Nghĩa nói. Còn có liền là tuyệt đối không nên có lòng thương hại, đáng giết giết, nên lạnh lùng, không cần tìm cho mình phiền toái không cần thiết. Nhị trưởng lão dặn dò. Ân, tốt. Trịnh Nghĩa gật đầu, đáp lại nói. Đối với nam tính tu tiên giả, ngươi phải cẩn thận đề phòng, có thể trên miệng lẫn nhau xưng đạo hữu, nhưng tuyệt đối không thể thực tình đối đãi. Nếu không có lợi ích liên quan, có thể đồng hành làm bạn, một khi dính dáng đến lợi ích vấn đề, cho dù tốt đạo hữu tại lợi ích trước mặt đều sẽ trở thành địch nhân. Nhị trưởng lão nói. Ân, nhớ kỹ. Trịnh Nghĩa nói. Đối với nữ tính tu tiên giả, ngươi muốn rời xa, tận lực không đập vào. Thứ nhất, ngươi bây giờ còn nhỏ, trầm mê sắc đẹp sẽ hủy thân thể của ngươi. Thứ hai, cái gọi là tình yêu sẽ để cho ngươi mê thân mình, chậm trễ tu hành, thậm chí sẽ bị người khác lợi dụng. Nhị trưởng lão nói. Ân, tốt, nhị gia, ta muốn đi chuẩn bị một chút. Trịnh Nghĩa nói. Đi thôi, tiểu hoạt đầu. Nhị trưởng lão hiền hòa cười nói. Nhìn xem Trịnh Nghĩa bóng lưng rời đi. Nhị trưởng lão tự lẩm bẩm, nếu như hắn cũng có thể giống tiểu thập liền tốt, ai. Rời đi nhị trưởng lão nơi đó, Trịnh Nghĩa đi vào tứ trưởng lão Đỏ Thiết Phong. Đỏ Thiết Phong bên trên lô hỏa đỏ bừng, rèn sắt không ngừng bên hai. Chân chính có thể luyện chế pháp bảo đại sư đều phải đi qua vô số năm thực tiễn tích lũy. Tứ trưởng lão có đây không? Trịnh Nghĩa nói. Tứ trưởng lão nghe được Trịnh Nghĩa thanh âm, tốt đẹp tâm tình bị Trịnh Nghĩa phá hư. Tại tại tại, vào đi. Tứ trưởng lão không nhịn được nói. Trịnh Nghĩa cười hắc hắc, nhìn thấy tứ trưởng lão, nói, tứ trưởng lão, ta bộ kia phòng ngự pháp bảo ngươi nhiều lên cho ta để bụng a. Yên tâm, không thiếu được, chờ ta quen thuộc đại canh quyết, lại chế tác a. Tứ trưởng lão nói. Vậy sư đệ ngươi liền vất vả. Trịnh Nghĩa cười híp mắt nói. Tứ trưởng lão một quyết miệng, hừ một tiếng, không có lên tiếng. Tôn Lực nhìn thấy Trịnh Nghĩa, lộ ra hết sức cao hứng, nói với Trịnh Nghĩa, thật âm mộ ngươi à, học xong đại canh quyết, có thời gian ta dạy cho ngươi a, to con, bất quá, ngươi phải gọi ta sư bá. Trịnh Nghĩa nói. Tôn Lực không có nhiều như vậy tư tưởng bao phủ, với hắn mà nói, năng giả vi sư. Cho dù Trịnh Nghĩa so với hắn nhỏ, nhưng Trịnh Nghĩa mạnh hơn hắn, xưng một tiếng sư bá cũng không có gì lớn. Vậy thì mời sư bá có thời gian chỉ điểm nhiều hơn. Tôn Lực nói. Đối với cái này sáng sủa to con, Trịnh Nghĩa phi thường thưởng thức, vỗ vỗ Tôn Lực cánh tay, liền đi. Sau một ngày, tông chủ an bài thỏa làm, thủ tại Trịnh Nghĩa chấp sự lệnh, để Trịnh Nghĩa phụ trách động nước địa khu quản lý, cũng thông chi động nước địa khu đương nhiệm mấy gã chấp sự, để bọn hắn tiếp ứng Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa thân mang cẩm y liễu, eo đeo chấp sự lệnh, người đeo kinh hồng kiếm, cáo biệt Tịch Phong trưởng lão, rời đi Thái Canh môn. Thái Canh môn Tây Tông, kỳ thế lực bao trùm năm quốc gia, động nước chính là một cái trong số đó. Tông chủ đã thông chi động nước đương nhiệm mấy gã chấp sự, tại động nước hoàng thành thiên đàn núi phụ cận tiếp ứng Trịnh Nghĩa. Trên bầu trời, Trịnh Nghĩa đạp gió mà đi. Đây là hắn từ Thái Hành trong phường thị mua sắm Tật Phong Thần Hành thuật, là một loại không cần mượn dùng bất kỳ phi hành pháp bảo liền có thể phi hành pháp thuật. Chiêu này ưu điểm là tương đối linh hoạt, không cần pháp bảo liền có thể phi hành. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, không có chuyên môn phi hành pháp bảo bay nhanh, tiêu hao còn lớn đến khủng khiếp. Trọng yếu nhất chính là không có ngự kiếm phi hành có bức cách. Bất quá Trịnh Nghĩa cũng không quan tâm, có thể bay là được, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Muốn cái gì xe đạp? Cầm trong tay la bàn định tứ phương, chân đạp gió tắp càng dãy núi. Không bao lâu, Trịnh Nghĩa liền đi tới động nước đô thành. Động nước không xa, đường xá ngay cả Thái Hành phường thị 1/20 cũng chưa tới. Lần thứ nhất nhìn thấy náo nhiệt đô thành, Trịnh Nghĩa lộ ra phá lệ hiếu kỳ. Từ nhỏ, Trịnh lão đầu liền mỗi ngày cùng hắn giảng đô thành phồn hoa. Tại Trịnh lão đầu trong miệng, đô thành bị nói thành nhân gian thiên đường, để ấu tiểu Trịnh Nghĩa vô cùng hướng tới. Bất quá Trịnh Nghĩa cũng không có dừng lại, động nước địa khu mấy vị chấp sự đều tại Thiên Đàn núi chờ lấy hắn đâu. Thiên Đàn núi, đô thành bên trong cao nhất một ngọn núi. Trên núi có thiên đàn, là hoàng đế tế bái thiên địa nhào bột mì gặp thái canh môn chấp sự địa phương. Đi vào Thiên Đàn núi, Trịnh Nghĩa liền thấy năm tên tu tiên giả. Năm người này, 4 nam 1 nữ, niên kỷ cũng không quá lớn, nhìn bộ dáng nhiều lắm là 30 tuổi ra mặt, cảnh giới không cao cũng không thấp, đều là kim đan nhất trọng cảnh giới. Thái canh môn bên trong, nội môn đệ tử đạt tới kim đan cảnh giới về sau, liền sẽ bị phái đi ra, trở thành các nơi chấp sự, lịch luyện sau một thời gian ngắn, liền có thể về tông môn, trở thành nhị đại trưởng lão. Giống La Đỉnh như thế hoạch tâm đệ tử tương đối đặc thù, có thể lâu dài đi theo một đời các trưởng lão tu luyện, cũng có thể lựa chọn trở thành các nơi chấp sự cùng nhị đại trưởng lão, có đặc thù bản lĩnh, còn biết được an bài một chút bí ẩn nhiệm vụ. Năm người này nhìn thấy Trịnh Nghĩa, có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, tông chủ cường điệu dặn dò nhỏ sư bá lại là cái tiểu hài nhi, cảnh giới còn chỉ có chút cơ nhị trọng. Cái này không đùa giỡn sao? Hắn một cái tiểu thí hài, làm sao tới cao như vậy bối phận? Hẳn là cái nào một đời trưởng lão thân thích. Dù sao bất kể thế nào chuyện, theo bọn hắn nghĩ, Trịnh Nghĩa đều là bọn hắn không thể tùy tiện đắc tội người. Trịnh Nghĩa tiêu vẩy rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng chắp tay, nói: "Các vị đạo hữu tốt." Năm người này không có lãnh đạo, vội vàng đáp lễ. "Gặp qua nhỏ sư bá." Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, nói: "Không cần đa lễ, gần đây chúng ta có thể muốn thường xuyên cùng một chỗ, các ngươi cũng không cần câu nệ, trực tiếp xưng hô ta là Trịnh Nghĩa liền có thể." "Vâng." Năm người đồng nói. Trịnh Nghĩa trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng tại mừng thầm. Bối phận cao liền là tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, hoàng đế hướng ta quỳ xuống, quan mỏ. Cùng năm người hàn huyên về sau, nghe nói Trịnh Nghĩa đến động quốc hoàng đế mang theo một đám cao tầng vô cùng lo lắng đuổi tới Thiên Đàn núi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sáng sớm hôm nay liền có người lộ ra tin tức cho hoàng đế, nói là Thái Canh Môn muốn tới một vị mới tiên nhân, cái này tiên nhân thân phận còn không bình thường, bối phận cao lạ thường. Hoàng đế dẫn hoàng tử hoàng tôn, thân mang thịnh trang, đuổi tới Thiên Đàn núi. Lúc này, Trịnh Nghĩa đang cùng năm gã chấp sự nói chuyện phiếm. "Gặp qua chư vị thượng tiên." Hoàng đế xoay người hành lễ. Năm gã chấp sự chưa có trở về lễ, chỉ là ừ một tiếng. "Cho dù ngươi là phàm nhân đế vương, tu tiên giả cũng mặc sắc ngươi. Để ngươi làm hoàng đế ngươi liền có thể làm hoàng đế, không cho ngươi làm hoàng đế tùy thời đều có thể đem người thay đổi đi. Ở cái thế giới này, tu tiên giả mới thật sự là chủ nhân." Trên bạn người hoàng đế gặp này trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen. Với hắn mà nói, đắc tội ai đều không thể đắc tội tu tiên giả. "Hôm nay sáng sớm, ta nghe nói có một vị thượng tiên muốn tới, cho nên ta liền vội vàng chạy đến, vì sao không gặp thượng tiên đến đây?" Hoàng đế cũng không có chú ý tới Trịnh Nghĩa, trong mắt hắn, Trịnh Nghĩa liền là một đứa bé. Tin tức kêu bên trong thế nhưng là bảo hôm nay tới là một cái bối phận cao đại nhân vật. Trịnh Nghĩa đánh giá hoàng đế. Hoàng đế này một thân màu vàng hơi đỏ long bào, áo thêu kim long, ăn mặc cực kỳ thể diện, hình dạng bề ngoài cũng là vô cùng tốt. Bất quá, Trịnh Nghĩa cũng không có ở trên người hắn nhìn thấy Trịnh lão đầu nói với hắn loại kia đế vương chi khí, từ đầu tới đuôi, cái này hoàng đế đô là một mặt định nọ. Tên là Tống Lệ nữ chấp sự ngón tay hoàng đế, lớn tiếng răn dạy. Mắt vụng về ra hỏa, vị này chính là chúng ta nhỏ sư bá, còn không tranh thủ thời gian hành lễ. Hoàng đế bị cái này đột nhiên một hấn dọa đến toàn thân đều đang run rẩy, vội vàng hướng Trịnh Nghĩa quỳ xuống, nói: "Thượng tiên chớ tức, vừa mới là tiểu nhân mắt vụ về, có mắt không biết thanh thiên, nhìn lên tiên thứ tội." Trịnh Nghĩa sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất tiếp nhận người khác quỳ lạy, với lại, quỳ lạy hắn người còn là một vị hoàng đế. Một nước chi chủ, trên vạn người hoàng đế. Trịnh Nghĩa gặp đây, trong lòng hơi loạn dưới, rất nhanh liền trấn định lại, học tịch phong trưởng lão cái kia tang thương ngữ khí, nói: "Đứng dậy đi, ta không trách ngươi." "Đa tạ thượng tiên." Hoàng đế vội vàng bắt đầu, nhu thuận dáng vẻ để cho người ta đáng thương. Tống Lệ có vẻ như phải cùng hoàng đế có chút thân thích, liền đối với hoàng đế sử cái ánh mắt, hoàng đế hiểu ý, vội vàng nói: "Hôm nay nghe nói thượng tiên giá lâm, tiểu nhân liền động cả nước chi lực, tìm kiếm đến một chút linh bị, nếu như thượng tiên không chê, còn xin thượng tiên di giá kim quan cắt." Tống Lệ gặp đây, tiếp lời gốc dạ, nói: "Nhỏ sư bá, ngươi nhìn hắn đều như thế nghe lời, cũng đừng cùng hắn so đo, chúng ta vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này phẩm linh vị nhiều trao đổi một chút." "Vậy được rồi." Trịnh Nghĩa nói. Tống Lệ trừng hoàng đế một chút, hoàng đế vội vàng dẫn đường. Hoàng đế sau lưng một đám hoàng tử hoàng tôn nhóm cũng đều một cái so một cái trung thực. Đi vào kim quan cát, Trịnh Nghĩa nhìn thấy cái kia cái gọi là linh vị, lập tức đã mất đi hứng thú. Cái này bất quá chỉ là một chút mang theo linh khí tiểu quả tử, tại đại canh bảo các thời điểm đều tràn ăn. Hoàng đế bận trước bận sau, phục vụ cẩn thận. Chính nghĩa lại vui vẻ không dậy nổi đến, liền đối với hoàng đế nói, cho ta làm một chút thì đến. Tống Lệ đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tu tiên giả không thể ăn huyết nhục chi thực, cái kia là phàm nhân cùng làm lao động ngoại môn đệ tử mới ăn đồ vật, bọn hắn ăn sẽ chỉ gia tăng trọc khí, ảnh hưởng tu hành. Chính nghĩa lại một mặt không quan trọng. Hoàng đế sai người chuẩn bị ăn thịt, chính nghĩa cùng năm gã chấp sự nói chuyện phiếm. Đang tán gẫu bên trong, năm gã chấp sự biết được đại canh quyết sự tình, từng cái hâm mộ không được, hận không thể lập tức kết thúc chấp sự kiếp sống, tranh thủ thời gian trở lại tông môn. Ăn uống no đủ, chính nghĩa đã nói lần này ý đồ đến. Lần này ra ngoài, chính nghĩa mục tiêu chủ yếu là vì động nước cảnh nội mỏ linh thạch, bởi vì nơi đó có một cái cơ duyên chờ lấy hắn. Kiện sự tình thứ hai thì là về thăm nhà một chút, cái nhà này liền là Ngưu Cao thôn. Ngưu Cao thôn chính là động nước Dung Thành quận dưới một cái thôn trang nhỏ. Lần trước Thái Hành Phường thị chi hành Trịnh Nghĩa chuẩn bị trở về nhà, bởi vì có Trương gia chuyện này, Trịnh Nghĩa sợ hãi cho Trịnh lão đầu mang đến phiền phức liền không có trở về. Hiện tại, vạn sự không lo, nên về thăm nhà một chút. Bởi vì tông chủ an bài, năm gã chấp sự bên trong Lý Cường muốn đi theo Trịnh Nghĩa, cho Trịnh Nghĩa dẫn đường, giúp Trịnh Nghĩa quen thuộc động nước. Trịnh Nghĩa đạp gió mà đi, Lý Cường ngự kiếm phi hành theo sau lưng. Trịnh Nghĩa đi trước mỏ linh thạch. Động nước tòa này mỏ linh thạch đã từng thế nhưng là Thái Canh môn Tây Tông ba tòa mỏ linh thạch bên trong lớn nhất quận mỏ, nhưng bởi vì lâu dài khai thác, hiện tại linh thạch sản lượng đã giảm xuống, ngược lại trở thành ba tòa mỏ linh thạch bên trong kém nhất chờ một tòa khoáng mạch. Mỏ linh thạch bên trên có chuyên môn phụ trách chấp sự, nhị đại các trưởng lão cũng thường xuyên luân phiên tới đây bảo vệ quáng. Công tác của bọn hắn cùng Lý Cường bọn hắn không đáp làm, Lý Cường bọn hắn phụ trách khống chế động nước quốc gia vận hành, quận mỏ bên trên chấp sự chỉ phụ trách lấy quảng giám sát. Về phần thợ mỏ, toàn bộ đều là động nước trong nhà giam tử hình phạm trọng phạm, để bọn hắn không biết ngày đêm khai thác, còn không cần cho bọn hắn tiền công, mệt mỏi chết thì tương đương với chấp hành tử hình. Đi vào quận mỏ, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa. Khắp nơi đều là vỡ vụn tảng đá, loạn thất bát tao, phía đông một đống phía tây một đống. Lúc này chính vào giữa trưa, chuyên môn phụ trách nấu cơm đầu bếp chính nấu lấy nồi lớn đồ ăn, cái kia cái nồi có thể so với thùng sắt, sơn đen mà đen tất cả đều là bẩn dầu, không biết bao nhiêu năm chưa thanh tẩy. Phụ trách lấy quặng thợ mỏ sắp xếp hàng dài, chờ đợi ăn cơm, lít nha lít nhít khoảng chừng hơn 800 người. Mấy tên tu tiên giả ở một bên đánh cờ, bọn hắn căn bản không cần lo lắng thợ mỏ bạo loạn. Những này thợ mỏ đều là phàm nhân, liền là toàn bộ bạo loạn. Đối với tu tiên giả tới nói đưa tay liền có thể giải quyết. Tu tiên giả muốn diệt phàm nhân, trong nháy mắt liền có thể giết ngàn người. Lý Cường đến, đưa tới cái kia mấy tên tu tiên giả chú ý. Mấy tên tu tiên giả rời đi bàn cờ, đi vào Lý Cường trước mặt. "Tu, Lý Cường, ngươi thế nào tới nha?" Một tên hình dạng thu kệch tu tiên giả tựa hồ cùng Lý Cường hết sức quen thuộc. Này nhân sinh cao lớn, lôi thôi lếch thiết, hai tay trên cổ tay riêng phần mình mang theo ba cái vòng đồng, đinh đinh đương đương vàng, lộ ra phi thường quái dị. "Vệ Vũ sư huynh, nửa năm không gặp, rất là tưởng nhớ a." Lý Cường nói ra. "Ồ, ngươi còn mang theo cái tiểu hài. Đây là ngươi thân thích a?" Vệ Vũ chỉ vào Chính Nghĩa, nói. Lý Cường vội vàng trả lời, "Vệ Vũ sư huynh, ngươi cũng đừng nói mỏ, vị này là chúng ta nhỏ sư bá." "Nhỏ sư bá? Niên kỷ nhỏ như vậy? Đùa giỡn a?" Vệ Vũ nhìn từ trên xuống dưới Chính Nghĩa, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, một vị nữ tính tu tiên giả chạy đến, đi đến Vệ Vũ bên cạnh. Nàng là hai ngày trước tài hoa đến mỏ bên trên chấp sự, là thập trưởng lão đệ tử, gần nhất trong tông môn phát sinh sự tình nàng biết tất cả. Nàng đầu tiên là đối Chính Nghĩa cười cười, biểu đạt thiện ý của mình, nhưng nàng kéo không xuống mặt, cũng không có xưng hô Trịnh Nghĩa là nhỏ sư bá. Đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi, ngươi mấy năm một về tông môn, có một số việc ngươi không biết, hắn nhưng là Thái Canh môn Tây Tông nhân vật phong vân. Nữ đệ tử nói. A, nói nghe một chút. Vệ Vũ có chút xem thường Trịnh Nghĩa, khinh thường biểu lộ đều viết đến trên mặt. Cái này nữ đệ tử cũng không phải người thành thật, nàng biết Vệ Vũ tính tình, liền cố ý chắp lên lửa đến. Chương 41, đổ thêm dầu vào lửa, tái chiến kim đan. Vị này à, thế nhưng là Thái Canh môn bên trong trúc cơ đệ nhất nhân. Trúc cơ bên trong, không ai có thể đánh qua hắn. Nữ đệ tử nói. Trúc cơ nhị trọng liền dám danh xưng trúc cơ đệ nhất nhân. Buồn cười. Vệ Vũ khinh thường mà nói, mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi đừng không tin, đừng nói là trúc cơ, liền ngay cả kim đan đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cũng đã biết La Đỉnh. Nữ đệ tử nói. Biết ta, La Đỉnh sư huynh, lúc trước chúng ta cùng nhau tiến tông môn, hắn vẫn là ta sư huynh đâu. Vệ Vũ nói. La Đỉnh đều bị hắn đánh bại, ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Ta nhìn à, chúng ta những người này mặc dù chỉ có cảnh giới, thật treo lên đến, có thể đều đánh không lại hắn. Nữ đệ tử cố ý để cao âm điệu, con mắt liếc xéo Vệ Vũ. Vệ Vũ nghe vậy, cảm giác bị nhục nhã, liền nói, đánh dám, ta có thể đánh không lại hắn. Vậy cũng không nhất định a. Nữ đệ tử nhìn như tại giữ gìn Trịnh Nghĩa, trên thực tế thực đang cố ý châm ngòi mâu thuẫn, dẫn phát giữa hai người xung đột, cho Trịnh Nghĩa là hố. Ngươi dám xem nhẹ ta? Uy, tiểu tử, có dám hay không cùng ta đánh một chầu? Nhìn xem chúng ta là lợi hại. Vệ Vũ bị chọc giận, như cái một đầu góc ngu ngơ, trực tiếp hướng Trịnh Nghĩa phát khởi khiêu chiến. Trịnh Nghĩa niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại có đầu óc. Hắn một chút liền nhìn ra nữ tử thủ đoạn. Cho nên, Trịnh Nghĩa cũng không muốn đánh nhau. Không cần thiết, ta tới đây là có chuyện, cũng không phải cùng ngươi đánh nhau. Trình Nghĩa nói.
Hừ, ngươi sợ.
Vệ Vũ nói.
Đối với loại này một đầu óc, người khác một kích liền cấp trên ra hỏa, Trình Nghĩa đều không thèm để ý, trong lòng mặc niệm ngu xuẩn, miệng bên trong lại nói, a đúng đúng đúng, ta đánh không lại ngươi, ta sợ được rồi.
Vệ Vũ nghe một hơi này, càng nghe càng không thích hợp, liền nói, ngươi xem thường ta.
Ta nào có a.
Trình Nghĩa nói.
Ta cho ngươi biết, ngươi không cùng ta đánh, cũng đừng nghĩ bước vào quặng mỏ một bước. Muốn đợi ở chỗ này, ngươi nhất định phải cùng ta đánh một chầu.
Vệ Vũ nói.
Nghe xong lời này, Trình Nghĩa nhướng mày, nói, ta chán ghét người khác uy hiếp ta.
Uy hiếp ngươi thì thế nào?
Vệ Vũ thái độ 10 phần ác liệt.
Vậy liền đánh thôi.
Trình Nghĩa một mặt không quan trọng.
Cái này Vệ Vũ, kim đan nhất trọng trung kỳ, còn không bằng La Đỉnh.
Đồng thời, người ta La Đỉnh vẫn là hạch tâm đệ tử, gia hỏa này chỉ là cái nội môn đệ tử cất nhắc chấp sự. Căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cho nên, Trình Nghĩa cũng không lo lắng.
Nữ tử gặp đây, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười như ý, tiếu dung thoáng qua tức thì, không thể phát giác.
Cái này nữ đệ tử cũng không phải nhân vật đơn giản, tâm cơ thâm trầm, cố ý kích động Trình Nghĩa cùng Vệ Vũ mâu thuẫn.
Nàng sở dĩ làm như thế, có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, nàng cũng là bị Trịnh Nghĩa đánh bại nội môn đệ tử, bởi vì biểu hiện thực sự quá kém, không chờ nàng kim đan, nàng liền được phái đến cái này hoàng vụ quặng mỏ đến chịu tội, trong lòng tự có oán hận không ăn vào tâm.
Thứ hai, đi vào quặng mỏ hai ngày, Vệ Vũ liền đùa giỡn nàng nhiều lần, có một lần đều đã vào tay, cái này khiến nàng đối Vệ Vũ cũng có chán ghét chi tâm.
Trịnh Nghĩa cùng Vệ Vũ, nàng đều chán ghét.
Hai người treo lên đến, vô luận ai thua ai thắng, nàng đều cao hứng.
Cho nên, nàng mới một mực cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
Lý Cường cũng không muốn phát sinh tranh đấu, liền nói, ai nha, các ngươi không nên đánh nhau à, chúng ta đều là một cái tông môn, hẳn là lẫn nhau bao dung.
Tiểu tử này xem thường ta, tuổi con nhỏ còn tự xưng nhỏ sư bá, ta hôm nay không cùng hắn đánh một chầu, ta cả một đời cũng sẽ không thoải mái.
Vệ Vũ nói.
Trình Nghĩa miết miệng, nói, ta chán ghét người khác uy hiếp ta.
Lý Cường chuẩn bị tiếp tục thuyết phục, ai ngờ Vệ Vũ đã lộ ra ngay pháp bảo.
Chỉ gặp Vệ Vũ mãnh liệt nắm song quyền, bộ nơi cổ tay mấy cái vòng đồng đinh đinh rung động, phát ra quang mang.
Đây là hắn pháp bảo, nhị giai pháp bảo, Lục Tử Kim Cương Vòng.
Vệ Vũ triển khai tư thế, trên cổ tay vòng đồng quang mang lấp lóe.
Trình Nghĩa liếc mắt liền nhìn ra hắn là thất trưởng lão môn hạ đồ đệ, bởi vì toàn bộ Thái Canh môn chỉ có thất trưởng lão môn hạ đệ tử chuyên công thể thuật.
Không thể không nói, Trình Nghĩa cùng thất trưởng lão thật có nguồn gốc.
Đối phương đã lộ ra chiêu thức, Trình Nghĩa cũng không cần phải khách khí, trực tiếp rút ra kinh hồng kiếm, nắm trong tay, ưu nhã sắn một cái kiếm hoa.
Tới đi.
Trình Nghĩa kiếm chỉ Vệ Vũ, khiêu khích nói.
Vệ Vũ lúc này tinh lực cấp trên, trực tiếp giống giận, hướng Trình Nghĩa vọt tới.
Chỉ gặp hắn nhanh như tuấn mã, thế như manh nhu, song quyền vung dậy, tựa như mãnh hổ chụp mồi.
Trình Nghĩa vận chuyển linh khí, chuyển quay người vị, một kiếm lấy ra.
Vệ Vũ tay trái đón đỡ, lấy vòng đồng chi kiên ngăn trở Trình Nghĩa một kiếm, lập tức tay phải hóa quyền là chảo, một cái mãnh hổ móc tim, thẳng đến Trình Nghĩa tim mà đi.
Trình Nghĩa về trên thân kiếm ấy, tiến hành trở về thủ.
Hai người ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt.
Nữ tử đứng ở một bên, nhìn xem mình tự tay chọn lên chiến đấu, trong lòng trong bụng nở hoa.
Nàng hy vọng nhất Trình Nghĩa thất bại, đạt được giáo huấn.
Cứ như vậy, lấy Trình Nghĩa hậu trường, Vệ Vũ khẳng định lại nhận tông môn cao tầng nghiêm khắc trừng phạt.
Như thế, mục đích của nàng liền đạt đến, đồng thời trả thù hai người.
Lý Cường nhìn xem Trịnh Nghĩa tuyệt diệu kiếm pháp, không khỏi phát ra cảm thán.
Nhỏ sư ba quả thật là có bản lĩnh, trúc cơ lại có thể kim đan tương xứng, thật sự là kỳ tài ngút trời a.
Cái khác mấy tên quặng mỏ chấp sự gặp đây, cũng đều vây quanh, đối hai người chiến đấu chỉ trỏ, liền cùng kinh nghiệm của mình có bao nhiêu phong phú.
Mà những cái kia thợ mỏ từng cái giơ cổ lên, nhìn không chuyển mắt.
Đây chính là tu tiên giả ở giữa chiến đấu a.
Cũng không phải ai đều có thể nhìn thấy.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Trịnh Nghĩa một mực phòng ngự, nhưng lại biểu lộ nhẹ nhõm.
Vệ Vũ ngược lại là có chút nhịn không được rồi, hắn mơ hồ cảm giác được Trịnh Nghĩa tại đối với hắn đổ nước.
Ý nghĩ này cùng một chỗ đến, hắn liền càng phát ra tức giận.
Hắn một cái nho nhỏ trúc cơ, làm sao có thể đánh bại ta?
Ta nhất định phải hung hăng đánh như tử hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ta.
Vệ Vũ triệt thoái phía sau ba bước, hai tay khoanh tại trước ngực, đột nhiên hét to.
Chỉ gặp cái kia sáu cái vòng đồng từ hắn thủ đoạn bay ra, tại bên cạnh hắn vần quanh.
Trên người hắn sóng linh khí cũng càng phát ra cuồng bạo, trên da bắt đầu xuất hiện kim loại rực rỡ.
Hắn đây là muốn làm thật.
Trình Nghĩa gặp đây, cũng không định trì hoãn được nữa.
Hắn tới đây có thể không phải là vì đánh nhau tới.
Trình Nghĩa vận chuyển đại canh quyết, toàn thân linh lực hợp ở mũi kiếm run rẩy, kim quang lấp lóe, giống như tinh quang.
Vệ Vũ lần nữa đánh tới chớp nhoáng, chỉ gặp hắn hai chân đạp, tảng đá mặt đất trực tiếp vỡ vụn, cái kia tảng đá cứng rắn bị hắn một cước đạp thành bụi phấn, lưu lại một cái một thước sâu hai thước rộng hố.
Vẹn vẹn một cước liền có uy lực như thế, tu tiên giả mạnh, có thể thấy được luồng đốm.
Vệ Vũ quyền ra như gió, một quyền ném ra.
Quyền ra, phong đến.
Cương đại quyền gió thổi qua, cứng rắn mặt đất bị vạch ra một đạo khe rãnh.
Cái kia sáu cái vòng đồng cũng vây quanh quyền phong, cùng nhau hướng Trịnh Nghĩa đánh tới.
Chiêu này vừa ra, chúng chấp sự sắc mặt đại biến.
Đây chính là sát chiêu a.
Vệ Vũ vậy mà sử xuất sát chiêu, hắn chẳng lẽ lại thật muốn giết chết thiếu niên này?
Lý Cường gặp đây, chẻ mắt.
Lúc này ngăn cản đã chậm.
Hắn cũng phòng không dưới chiêu này, hắn không thể là vì Trịnh Nghĩa từ bỏ sinh mệnh của mình.
Nữ tử Tiếu Dung càng phát ra làm cản, nàng híp mắt, chờ đợi Trịnh Nghĩa chết đi.
Chỉ cần Trịnh Nghĩa một chết, Vệ Vũ cũng phải chết.
Cứ như vậy,
nàng liền trừ đi hai cái chán ghét nhất người. Thợ mỏ từng cái trừng lớn hai mắt, có chút nhát gan, nhìn thấy cái này lăng lệ quyền phong chỗ thể hiện ra uy lực thậm chí nhịn không được hai chân run lên. Có thể Trịnh Nghĩa không chút nào không hoảng hốt. Không đội không hoảng hốt là Trịnh Nghĩa trời sinh cá tính, cũng là hắn có lòng tin tuyệt đối thông dong. Trong chốc lát, quyền phong đến, vòng đồng loạn động. Trịnh Nghĩa bỗng nhiên ánh mắt sắc bén, hai mắt đều là sát khí. Kiếm ra như ảnh, sáu âm thanh giòn vang, vòng đồng rơi xuống. Trịnh Nghĩa giơ kiếm trẻ dọc, kim quang tăng vọt. Đại canh quyết, lực bổ càn khôn. Quyền phong bị chém thành hai khúc, lập tức tại Trịnh Nghĩa hai bên nổ tung, đại địa bên trên lưu lại hai cái 5 mét sâu hố sâu. Vệ Vũ quá sợ hãi, vội vàng lui lại. Trịnh Nghĩa không vội không hoảng hốt, ngay cả đạp 10 bước, đem kiếm đâm ra. Thái Bạch quyết thức thứ hai, 10 bước một giết, một kiếm đứt cổ. Kiếm mang như xương, trực chỉ Vệ Vũ cổ họng. Chương 42, một kiếm lập uy, thánh mẫu tâm lý cường. Một vòng đỏ tươi chảy ra, mũi kiếm vạch phá ra thịt. Vệ Vũ thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn đã cảm thấy được tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy mình đã chết đi. Ngươi có thể phục? Trịnh Nghĩa hỏi. Vệ Vũ đều choáng váng, bị hù đại nào trong không. Lý Cường gặp đây, vội vàng tiến lên, nói, hắn phủ, hắn phủ. Trịnh Nghĩa mỉm cười, hắn một kiếm này, cũng không phải là thật muốn giết Vệ Vũ. Như hắn động sát tâm, Vệ Vũ hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể. Hắn khống chế rất tốt, mạnh như vậy thế công hắn có thể kịp thời thu chiêu, chỉ vạch phá Vệ Vũ làn da. Nữ tử gặp đây, biểu lộ có chút thất lạc. Ngay tại nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên, một đạo ngân quang hiện lên cặp mắt của nàng. Trịnh Nghĩa kiếm nhắm ngay cổ họng của nàng. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta, đáng ghét hơn có người cố ý châm ngòi, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta cũng không đốc. Trịnh Nghĩa đối nữ tử nói. Nguyên lai, Trịnh Nghĩa đã sớm xem thấu nữ tử trò xiếc. Chỉ là, hắn mới vừa rồi không có vạch trần thôi. Nữ tử nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi để nàng toàn thân run lên. Bất quá, hôm nay ta cũng coi như học được châm ngòi ly gián tinh túy, liền tạm thời buông tha ngươi, hy vọng ngươi đừng có lần sau. Trịnh Nghĩa thu hồi kinh hồng kiếm, lập tức đối không người đỉnh núi, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, linh khí dâng trào, hắn kiếm khí giống như cùng tiện bắn ra. Chỉ nghe hưu một tiếng, đỉnh núi bị kiếm khí sâu mặc một cái một thước đường kính lỗ thủng. Xuyên thấu đỉnh núi, kiếm khí còn chưa tiêu tán, lại đánh rơi trên bầu trời một cái đi ngang qua phi điểu. Một kiếm này, trực tiếp dọa đến nữ tử thét lên, Vệ Vũ cũng bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. May mắn một kiếm này không phải đâm trên người bọn hắn, nếu là đâm trên người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất có thể, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Lý Cường cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hiện tại, hắn rốt cục đánh đáy lòng bội phục cái tuổi này không lớn nhỏ sư bá. Cái khác mấy gã chấp sự cũng đều kinh thanh liên tục, không ngừng cảm thán. Về phần những người phàm tục kia thợ mỏ, càng là dọa đến quỳ trên mặt đất. Kỳ thật, vừa mới cũng không phải là Trịnh Nghĩa cố ý khoe khoang. Linh khí đã toàn bộ xúc tại trên thân kiếm, căn bản là không có cách thu hồi, nếu không phóng thích, sẽ hư hao kiếm thể. Cái này giống 18-19 tuổi nam hài tử, khu khụ, mọi người hiểu được đều hiểu. Có thể Trịnh Nghĩa lại chưa tự cao tự đại, hắn thu kiếm vào vỏ, cười ha ha, đi vào Vệ Vũ bên cạnh, vô vô Vệ Vũ bả vai, nói, đừng sợ, chúng ta là một cái tông môn, ta là sẽ không giết ngươi. Dứt lời, Trịnh Nghĩa nhìn về phía tên kia đổ thêm dầu vào lửa nữ tử, nói, đợi chút nữa có thời gian không, ta có việc tìm ngươi, chúng ta đơn độc ở chung một cái. Nữ tử nghe vậy, ngẩng đầu, coi là Trịnh Nghĩa coi trọng dung mạo của nàng, muốn sủng hạnh nàng. Nàng vốn không nguyện, nhưng vừa nhìn thấy Trịnh Nghĩa cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng biết tại sao, mặt của nàng vậy mà đỏ lên. Có thể tiếp xuống một câu lại ngừng lại nàng huyễn tưởng. Ta muốn theo ngươi học tập một cái châm ngòi ly gián kỹ xảo, ta cảm giác ngươi là phương diện này cao thủ. Trịnh Nghĩa hết sức chăm chú nói. Trịnh Nghĩa là tốt học người, sớm tại đại canh báo cát, hắn liền học được định nọt các loại kỹ xảo. Hôm nay liếc thấy châm ngòi ly gián, tự nhiên muốn nắm giữ loại kỹ xảo này. Nữ tử nhẹ gật đầu, trong lòng lại có chút không. Được rồi, cũng đừng nhìn, các ngươi nên ăn cơm, nên làm việc làm việc. Trịnh Nghĩa vung tay lên, đối những cái kia thợ mỏ nói. Một gã chấp sự gặp đây, vội vàng răn dạy thợ mỏ, mau ăn cơm, ăn xong đi làm việc. Nói xong, hắn còn móc ra roi, đi quật thợ mỏ. Lý Cường có chút thánh mâu tâm, liền ngăn cản gã chấp sự này, nắm chặt hắn roi, nói, bọn hắn cũng là người, ngươi không cần lấn phụ bọn họ. Chấp sự nghe vậy, nói, bọn họ đều là trong phạm nhân trọng hình phạm, giết người phóng hỏa cướp bóc ức hiếp phụ nữ, ta không giết bọn hắn đều là tốt. Có thể cho dù là tội phạm cũng là người a, ngươi không thể lấn phụ bọn họ. Lý Cường nói. Chấp sự không có phản ứng Lý Cường, liền vung bẩy roi, gian dạy thợ mỏ, đều đạp ngựa chớ ăn, tranh thủ thời gian làm việc. Có một tên thợ mỏ, gầy trơ cả xương, đã đều nhanh bỏ không động, đi 10 phần chậm chạp. Chấp sự gặp đây, trực tiếp một cước đem hắn đạp đến, lốp bốp một trận roi ra quất loạn. Thợ mỏ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lý Cường nhịn không được, trực tiếp gọi ra pháp bảo, đem chấp sự roi trong tay chặt đứt. Ngươi nếu là lại ngược đãi bọn hắn, ta liền muốn cùng ngươi đánh một chầu. Lý Cường nói ra. Chấp sự bị tức không nhẹ, hắn chỉ trên mặt đất nằm sấp thợ mỏ nói, Lý sư huynh, ngươi cũng đã biết, hắn là một cái liên hoàn tội phạm giết người, chuyên giết hài đồng, thủ đoạn tàn nhẫn, rút gân luật ra, loại người này, ngươi còn muốn nói đỡ cho hắn sao? Lý Cường lập trường kiên định, nói, hắn là người, ta muốn bảo vệ hắn làm người quyền lực. Chấp sự đều sắp bị làm tức chết, hắn cắn răng, nói với Lý Cường, Lý sư huynh, ngươi quản quá rộng, lúc trước tông môn không phải ngươi đến quặng mỏ cũng là bởi vì tính cách của ngươi. Ngươi đến nhân từ là hư giả, là không có ý nghĩa, là không công chính, ngươi chính là một cái nhân từ tràn lan lão mụ mụ. Chính nghĩa từ đầu tới đuôi đều không có đi phản ứng chuyện này. Mắt thấy Lý Cường cùng chấp sự muốn đấu nhau, chính nghĩa mới rốt cục đi tới, nói: "Hai vị sư chết, nghe sư bá một tiếng khuyên, không cần làm đấu tranh nội bộ. Nhỏ sư bá, ngươi đến chủ trì công đạo, ngươi nói ta làm đúng không đúng?" Chấp sự hỏi chính nghĩa. Chính nghĩa không có trả lời, hắn liếc nhìn trên mặt đất nằm sấp thợ mỏ, trực tiếp lăng không một chỉ, một đạo linh khi đem thợ mỏ xuyên qua. Thợ mỏ chết không thể chết lại. Dạng này không phải tốt à, tại sao phải tranh chấp đâu? Chính nghĩa nói. Lý Cường mười phần không vui, chất vấn chính nghĩa: "Nhỏ sư bá, ngươi sao có thể giết người đâu? Ta đang giúp ngươi nhóm giải quyết vấn đề a." Chính nghĩa nói: "Ngươi dạng này có sai lầm nhân tử. Vô nhân đạo, hắn cũng là người." Lý Cường nói. Chính nghĩa có thể tính minh bạch chấp sự bất đắc dĩ cùng thống khổ. Chính nghĩa liếc một cái, một giọng nói a đúng đúng đúng, sau đó liền không để ý Lý Cường. Mẹ nó, làm sao loại người gì cũng có a? Thật không rõ, Lý Cường loại người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Ai, được rồi, không để ý tới hắn. Chính nghĩa tìm tới một tên khác chấp sự, để hắn hỗ trợ giới thiệu quặng mỏ, thuận tiện tìm tới hệ thống nói tới cái kia nháo quỷ số 3 quặng mỏ. Đi qua chấp sự một phen giới thiệu, chính nghĩa rốt cuộc tìm được số 3 quặng mỏ. Đây là một cái đã sớm bỏ phế mấy chục năm quặng mỏ, cửa hang một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là mạng nhện, bay tới tảng đá bột phấn chồng chất tại cửa hang, đều nhanh có cao hơn 1 mét. Vài chục năm nay, không có người tới qua cái này quặng mỏ. Chấp sự cùng nhị đại các trưởng lão ngại bẩn, không muốn vào. Thợ mỏ nghe nói bên trong náo quỷ, không dám vào. Thái canh môn cao tầng bởi vì cái này quặng mỏ đã không thể sản xuất linh thạch, cũng không muốn làm dự. Cứ như vậy, cái này quặng mỏ cứ như vậy để không xuống, một để không liền là mấy chục năm. Nếu như Trịnh Nghĩa không có cướp đoạt Trần Bá Thiên khí vận lời nói, Trần Bá Thiên hiện tại hẳn là được phái đến tòa này quặng mỏ, sau đó lại tiến vào cái này quặng mỏ, tìm kiếm được linh thủy. Hiện tại, cái cơ duyên này là Trịnh Nghĩa. Nhìn qua rách nát cửa hang, Trịnh Nghĩa trong lòng vô cùng chờ mong. Linh thủy đến cùng hình dạng thế nào? Ta có thể được đến nhiều thiếu linh thủy? Nghe nói trong này náo quỷ, cái kia thật sự có quỷ sao? Chương 43, thần bí màu đen, ngàn viên linh thủy. Ta muốn vào xem một chút, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tới gần nơi này cái quặng mỏ. Chính nghĩa đối Lý Cường bọn người nói. Ngươi đến đó làm gì a? Không còn có cái gì nữa, liền làm một cái hắc ám âm lãnh phá quặng mỏ thôi. Lý Cường hỏi. Các ngươi không phải nói bên trong náo quỷ à, ta muốn ngó nó. Chính nghĩa tay cầm kinh hồng kiếm, nói ra. Hại, nhỏ sư bá, ngươi đều là tu tiên giả, ngươi còn tin cái kia a? Lý Cường nói ra. Chính nghĩa bị hỏi phiền, trực tiếp mặt nghiêm, nói, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, các ngươi không có tư cách này can thiệp lựa chọn của ta, nhớ kỹ, các ngươi ở trước mặt ta là văn bối. Lý Cường bị cái này một đuổi, cũng không có gì lời nói, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Chính nghĩa không tiếp tục trì hoãn, hắn đi vào quặng mỏ cửa hàng, con nhện kia lưới từ từ đập ra, lít nha lít nhít, lưới lớn bộ tấm lưới quấn lưới lớn, những con nhện này trên mạng còn có một số còn sống nhện, từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất là doa người. Chính nghĩa vuốt ve cổ tay, trong tay xuất hiện mấy chương màu vàng lá bùa. Những lá bùa này đều là Trịnh Nghĩa luyện khí cảnh giới thời điểm từ đại canh bảo các bên trong cầm, một mực mang ở trên người, dù sao lại không diện tích phương. Lá bùa dài 5 tấc, rộng 1 tấc, bên trên có chu sa viết ký hiệu. Trịnh Nghĩa thôi động lá bùa, vài lá bùa trong nháy mắt thiêu đốt, biến thành hỏa cầu. Theo Trịnh Nghĩa vung tay lên, hỏa cầu bay về phía quặng mỏ. Con nhện kia lưới lập tức liền thiêu đốt bắt đầu. Kỳ thật, Trịnh Nghĩa hoàn toàn có thể mình phóng thích hỏa cầu thuật cũng không phải lợi hại gì pháp thuật, luyện khí đệ tử liền có thể tu hành. Nhưng Trịnh Nghĩa liền là không làm như vậy, có lá bùa, bốc đồng. Hỏa diễm lướt qua, mạng nhện toàn bộ biến mất. Đón nhiệt khí, Trịnh Nghĩa tiến vào quặng mỏ. Trong hầm mỏ tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Trịnh Nghĩa lại có thể nhìn rõ ràng, bởi vì Trịnh Nghĩa là tu tiên giả tại luyện khí cảnh giới liền có thể nhìn ban đêm. Một người hành tẩu tại trong động mỏ, Trịnh Nghĩa sắc mặt nhẹ nhõm. Đến tại cái gì nháo quỷ truyền thuyết, Trịnh Nghĩa là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, Trịnh Nghĩa thân là tu tiên giả, một kiếm đều có thể đem sơn phong đâm ra một cái hố, còn có thể sợ loại đồ vật này. Mấy chục năm không có người tới qua trong động mỏ không khí dị thường mỏng manh, nếu là người bình thường, lại tới đây, đã sớm đã hôn mê. Tựa như khoai lang hầm, bởi vì thiếu dưỡng mà chết ở trong đó người, cũng không phải số ít. Có thể chẳng biết tại sao, làm Trịnh Nghĩa tiến vào quặng mỏ về sau, hắn liền ẩn ẩn cảm nhận được một loại bị giám thị cảm giác. Hắn tổng cảm giác mình tại bị một đôi mắt nhìn trộm. Phảng phất có người tại trong động mỏ. Trịnh Nghĩa mắt sáng như đuốc, cho dù chung quanh đen kịt một màu, trong mắt hắn cũng là giống như ban ngày. Làm sao cảm giác có người nhìn ta chằm chằm đâu? Trịnh Nghĩa trước sau quan sát, nhìn một chút, không có phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Có lẽ là tâm lý của ta ảo giác. Trịnh Nghĩa lẩm bẩm, nhưng vẫn là đem kinh hồng bạt kiếm ra, nắm trong tay. Giờ phút này, tại Trịnh Nghĩa đỉnh đầu, có một đoàn vật đen như mực chính dán quặng mỏ đỉnh chót, theo Trịnh Nghĩa tiến lên mà bò. Từ đầu đến cuối, nó đều ở vào Trịnh Nghĩa đỉnh đầu trên cùng, cho nên Trịnh Nghĩa vừa rồi không có nhìn thấy nó. Quặng mỏ bốn lượn gập ghềnh, một đường kéo dài hướng phía dưới, không biết cuối cùng. Bốn phía còn có một số khảm nạm tại trên vách đá làm bằng đồng đế đèn, bên trong còn có dầu hỏa cùng bông vải dây thừng, chỉ cần nhóm lửa, trong hầm mỏ liền có thể lần nữa đèn đuốc sáng trưng. Càng chạy, Chính Nghĩa càng phát hiện không hợp lý. Tại một cái phân nhánh miệng quáng, Chính Nghĩa dừng bước lại, túi đầu nhìn xem giày của chính mình. đỉnh đầu bóng đen cũng đình chỉ tiến lên, lơ lửng tại Trịnh Nghĩa đỉnh đầu. Ngươi thật cho là ta là mù lòa? Trịnh Nghĩa thanh âm trầm thấp, đột nhiên một kiếm đâm về đỉnh đầu. Kiếm thế hung mãnh, xuyên thấu hắc ám. Bóng đen phát ra một trận ồn ào tiếng vang, lập tức phân liệt tán loạn, hóa thành vô số tiểu hắc điểm, trốn hướng tứ phương. Tại những này tiểu hắc điểm chúng, có một cái rõ ràng thực thể màu đen vật thể, Trịnh Nghĩa tay mắt lênh lẹ, lần nữa huy kiếm chém tới. Keng! Một tiếng vang dọn, thân kiếm lóe ra hỏa hoa, màu đen vật thể run rẩy, lập tức trốn hướng bên trái một cái phân nhánh cửa hang. Trịnh Nghĩa gặp đây, vội vàng đuổi theo. Bám theo một đoạn, cuối cùng đi vào quặng mỏ cuối cùng. Màu đen vật thể đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ở quặng mỏ cuối cùng xoay chuyển. Trịnh Nghĩa thấy rõ ràng màu đen vật thể dáng vẻ. Đây là một cái lang hình dài mảnh tám mặt thủy tinh thể, dài ước chừng 8 tấc, hai ngón tay phẩm chất, toàn thân đen kịt. Ân. Trịnh Nghĩa nhướng mày, cào cái đầu, phát ra nghi âm thanh. Trịnh Nghĩa từ tu di vòng tay bên trong lấy ra một bản chất giấy sách, mở ra gãy trang bên trên kỹ càng ghi lại linh thủy, còn có một số tay vẽ tranh minh họa. Cái này màu đen vật thể hình thái cùng linh thủy cơ hồ giống như lúc, chỉ bất quá, linh thủy là trong suốt như nước, thứ này lại miếng vải đen rất đậm. Đây là vật gì? Trịnh Nghĩa hiếu kỳ, lần nữa giơ kiếm, chuẩn bị đem thứ này cho lấy xuống. Thứ này có vẻ như có chi khôn, Trịnh Nghĩa vừa mới động, nó liền điên cuồng tán loạn. Vì phòng ngừa bị nó làm bị thương, Trịnh Nghĩa phát động đại canh quyết, kim quang hộ thể. Đang ngay tránh kim quang dưới, màu đen vật thể trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trịnh Nghĩa tới gần, màu đen vật thể không nhúc nhích. "Uy, đứng dậy a." Trịnh Nghĩa dùng chân đá dưới. Màu đen vật thể vẫn là không nhúc nhích. Hẳn là nó e ngại kim quang. Trịnh Nghĩa đem màu đen vật thể nhặt lên, dùng sức hoảng du hai lần. Màu đen vật thể vẫn là không có phản ứng. Ta trước tiên đem nó giả thành đến, chờ về tông môn về sau, để nhị ra bọn hắn ngó đây là vật gì. Trịnh Nghĩa mở ra tu di vòng tay, lấy ra đã từng chứa cựu chuyển hỗn nguyên kim tùy đan hộ, đem cái này màu đen vật thể cho bỏ vào. Làm xong những này, Trịnh Nghĩa chuẩn bị rời đi. Có thể vừa mới chuẩn bị quay người, quặng mỏ cuối cùng trên vách đá có một cái lỗ nhỏ có hai ngón tay bán kính, cùng cái kia màu đen vật thể giống như lúc. Nếu như đem màu đen vật thể bỏ vào, hẳn là có thể rất hoàn mỹ phù hợp. Hẳn là nó là từ nơi này mọc ra. Trịnh Nghĩa nói một mình, nói xong, liền lấy kiếm tại trên vách đá đâm một cái. Cái này tảng đá cứng rắn tại kinh hồng dưới kiếm như là đậu hũ. Đống nhiên, Trịnh Nghĩa đã nhận ra một cỗ tinh thuần linh khí. Trịnh Nghĩa rút ra kinh hồng kiếm, tại bị kiếm đâm ra lỗ hổng bên trong, một cỗ màu ngà sữa chỉ từ bên trong lộ ra. Có hàng. Trịnh Nghĩa vội vàng triển khai đào móc. Trôi này bồi bạn tông chủ nhiều năm, lại tại Trịnh Nghĩa thủ hạ đánh bại mấy trăm tên trúc cơ đệ tử truyền kỳ bảo kiếm, giờ phút này lại trở thành đào móc công cụ. Không bao lâu, vách đá bị đục xuyên, đập vào mi mắt là một mảnh mê viễn bạch quang. Cái kia giống như thủy tinh linh thủy một viên, cắm rễ ở núi trong đá, tựa như trên vách đá nở rộ tuyết liên hoa, thuần khiết lại kinh diễm. Mười khỏa linh thủy làm thành một đám, Trịnh Nghĩa số dưới, nơi này tối thiểu nhất có hơn 1000 khỏa linh thủy. Hơn 1000 khỏa. Trịnh Nghĩa kinh hỉ vạn phần. Linh thủy chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một viên linh thủy ẩn chứa trong đó linh khí thì tương đương với 100 khối đỉnh cấp thượng phẩm linh thạch. Lại, linh thủy tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu, tăng cao tu vi, không cần tận lực luyện hóa. Có thể nói, mỗi một khỏa linh thủy đều là bảo vật vô giá. Liên La nhị trưởng lão loại nhân vật này, nhìn thấy linh thủy cũng sẽ tâm động. Đây là co ra không thành phố bà bối. Chương 44, 1000 linh thủy, về Ngưu Cao thôn. Trịnh Nghĩa đưa tay, giống nổ củ cải, rút ra một viên linh thủy. Tay nâng linh thủy, cẩn thận chu đáo. Cái này linh thủy cùng cái kia màu đen vật thể, đều là dài 8 tấc, hai ngón tay rộng 8 mặt tinh thể. Bất quá cái này linh thủy lại tinh khiết như nước, trong suốt như băng. Cái này là linh khí áp xúc đến cực hạn dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì tạp chất, có thể không cần chuyển hóa, trực tiếp tăng lên cảnh giới. Trịnh Nghĩa lại hái được mấy quả, có chút linh thủy trong đó còn có một số sợi bông tạp chất, chuyển hóa không phải quá tốt. Trịnh Nghĩa lấy ra một viên linh thạch, đặt chung một chỗ so sánh. Linh thạch trắng sữa, giống như son ngọc. Linh thủy trong suốt, giống như thủy tinh. Cả hai tuy thuộc đồng nguyên, bộ dáng lại khác nhau rất lớn. Vật chân quý như vậy, tự nhiên không thể cùng linh thạch đặt chung một chỗ. Trịnh Nghĩa nhớ tới tại lợn rừng tìm kiếm được chiếc nhẫn, đem mang trên ngón tay bên trên, sau đó một bên giống hái nấm ngắt lấy linh thủy, một bên đi đến thả. Không bao lâu, Trịnh Nghĩa liền đem tất cả linh thủy lấy đi, vừa mới số dưới, tổng cộng có 1.082 khỏa. Xét thấy linh thủy giá trị, Trịnh Nghĩa hiện tại ánh sáng là tài sản của mình thì tương đương với một cái cơ trung tiểu tu tiên thế gia mấy trăm năm tích lũy nội tình. Trịnh Nghĩa am hiểu sâu tài không lộ ra ngoài đạo lý, linh thủy loại vật này, hắn chỉ sẽ tự mình sử dụng, tuyệt sẽ không dễ dàng tại trước mặt người khác lộ ra. Không biết còn có hay không. Trịnh Nghĩa lại đào móc một trận, gặp thật sự là không có linh thủy, mới rốt cục bỏ qua. Vì phòng ngừa bị người ta biết, Trịnh Nghĩa trước khi đi còn đem gánh chịu linh thủy những cái kia hình bát giác lỗ nhỏ bị toàn bộ phá hủy, biến thành một đống đá vụn. Cứ như vậy, cho dù là có người tiến vào quặng mỏ, cũng sẽ không biết linh thủy sự tình. Đi ra quặng mỏ, lúc này đã là đêm khuya. Thợ mỏ một bộ phận nghỉ ngơi, một bộ phận tiếp tục công việc. Nhân quyền bảo vệ người Lý Cường vẫn ở nơi này bảo vệ thợ mỏ nhân quyền, nếu không phải một cái tông môn, mấy cái này chấp sự cố ý đã sớm giết chết hắn. Trịnh Nghĩa tìm tới nữ tử kia, hỏi thăm một chút châm ngòi ly gián kỹ xảo, cũng phân tích nữ tử ngay lúc đó tâm tính. Linh thủy tới tay, quặng mỏ sự tình đã xong, Trịnh Nghĩa chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền lên đường, trở lại Ngưu Cao thôn. Nơi này mấy gã chấp sự ước gì Trịnh Nghĩa hiện tại liền đi, đem cái kia lại nhải cả ngày, Thánh Mâu Tâm Bạo Giáp Lý Cường cho mang đi. Tại Lý Cường lại nhải âm thanh bên trong, tinh quang rút đi, tia nắng ban mai giáng lâm. Ta phải đi, các ngươi không cần nhớ ta à? Trịnh Nghĩa nói. Mấy gã chấp sự gấp vội vàng gật đầu, nói, ân, ngài đi nhanh lên đi. A, như thế không thích ta sao? Trịnh Nghĩa kinh ngạc nói. Một gã chấp sự vội vàng giải thích, nói, không phải không thích ngươi, với lại bởi vì. Nói xong, ánh mắt của hắn thẳng hướng Lý Cường trên thân quét. Trịnh Nghĩa minh bạch hắn ý tứ, không khỏi nhịn cười không được bắt đầu. Các loại Trịnh Nghĩa mang theo Lý Cường rời đi, quặn mỏ mấy gã chấp sự mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hô, cái kia Lý sư huynh cuối cùng đã đi. Nếu là hắn lại đợi ở chỗ này, ta đoán chừng ta đều phải nổi điên. Đúng vậy a, quá dài dòng, thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Mấy gã chấp sự ngươi một lời ta một câu nghị luận. Trên đường, Lý Cường cùng sau lưng Trịnh Nghĩa còn lẩm bẩm không ngừng. Còn nói muốn đối tông chủ kháng nghị, để tông chủ trả lại những này thợ mỏ tự do, tôn trọng nhân quyền của bọn họ loại hình. Trịnh Nghĩa dứt khoát chắn lỗ tai, một chữ đều không nghe, tỉnh phiền lòng. Từ quặng mỏ đến Như Cao thôn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Gần Hương Tình e sợ, Trịnh Nghĩa trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Bay đến Như Cao thôn, từ trên trời quan sát cố hương, vẫn là lúc trước bộ dáng. Câu nhỏ nước chảy, khói bếp lượn lờ, chịu khó lao nông nhóm đã sớm bắt đầu, tại trong ruộng nổ cỏ bắt trùng, bảo hộ ngày mùa thu bội thu. Trịnh Nghĩa bay trên trời một vòng, rất nhiều thôn dân đều chú ý tới Trịnh Nghĩa. Ở cái thế giới này, phàm nhân nhìn thấy tu tiên giả tựa như thập niên 80-90 nông thôn hài đồng nhìn thấy máy bay, hết sức ngạc nhiên. Trịnh Nghĩa rơi vào Trịnh lão đầu phòng nhỏ trước. Trịnh lão đầu ưa thích ngủ nướng, đều lúc này, đoán chừng cũng rời giường. Trịnh Nghĩa mặt mang tiêu dung, đi tới cửa trước, lại phát hiện cửa phòng khóa chặt. Ân. Trịnh Nghĩa hoảng run một cái khóa, lúc này, những cái kia nhìn thấy Trịnh Nghĩa các thôn dân liền tụ tập tới. Thời gian qua đi gần một năm, Trịnh Nghĩa đã sớm bộ dáng đại biến. Cái đầu cao mấy đầu, đã có người thành niên cái đầu. Khuôn mặt trở nên càng thêm trắng nõn, bộ dáng cũng càng thêm tuấn tú. Chợt nhìn đến Trịnh Nghĩa, các thôn dân căn bản không nhận ra được Trịnh Nghĩa. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Trịnh Nghĩa có chút xấu hổ, hắn gãi đầu, xấu hổ cười, nói, đều nhìn ta làm gì nha. Trong thôn một tên thi rất tú tài thi thân hướng về phía trước, hướng Trịnh Nghĩa hành lễ, nói, gặp qua thượng tiên, ta đại biểu Như Cao thôn thôn dân ở đây hướng ngài hành lễ. Hại, toàn tú tài, cái gì thượng tiên không lên tiên, ngươi thấy rõ ràng, là ta, Trịnh Nghĩa cầu. Trịnh Nghĩa không có tự cao tự đại, chỉ mình kêu lên nhũ danh của mình. Nghe vậy, các thôn dân từng cái đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu không phải Trịnh Nghĩa tự báo nhũ danh, những thôn dân này đánh chết cũng không thể tin được trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng trích tiên nhân lại là đã từng trong thôn cái kia hùng hài tử Trịnh Nghĩa cầu. Bộ dáng này trở nên cũng quá nhanh đi. Đã từng Trịnh Nghĩa là cái không cha không mẹ, mặc y phục rách dưới, cả ngày nghịch ngợm gây sự tiểu thí hài, từ nhỏ chưa ăn qua tốt cơm, dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt, trong thôn ai nhìn thấy hắn đều chán ghét hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại cao lớn thẳng tắp, mi thanh mục tú, một thân quý khí, không nói những cái khác, liền ánh sáng cái kia một bộ quần áo, liền bù đắp được một cái bình thường gia đình mấy chục năm thu nhập. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, còn có người sợ hai Trịnh Nghĩa tìm bọn hắn tính sổ sách, càng là có chút người muốn đem nhà mình em bé giới thiệu cho Trịnh Nghĩa, để Trịnh Nghĩa mang đi đi sửa tiên. Các thôn dân trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng trên mặt nhưng đều là nịnh nọt giả cười. Trịnh Nghĩa nhìn thấy nụ cười của bọn hắn, trong lòng thở dài. Trung quy là không còn lúc trước. Lý Cường rốt cục đuổi kịp Trịnh Nghĩa, rơi vào Trịnh Nghĩa bên cạnh. Lý Cường là cái lắm lời tử, nhìn thấy Trịnh Nghĩa liền nói, "Nhỏ sư bá, đây chính là nhà ngươi à?" Toàn Tú Tài nhìn thấy Lý Cường, lập tức vuốt tay áo, quỳ trên mặt đất. "Bái kiến thượng tiên." Toàn Tú Tài la lớn. Lý Cường không có phản ứng hắn. Toàn Tú Tài lập tức nói, "Thượng tiên, ngài còn nhớ ta không? Ngươi là ai a?" Lý Cường cảm giác không hiểu thấu. 4 năm trước động nước khoa cử, ngài cùng đương kim hoàng đế cùng nhau giám thị, ta đang thi thời điểm từng gặp ngài một mặt. Toàn Tú Tài nói. Lý Cường không muốn phản ứng hắn, quay đầu nói với Trịnh Nghĩa, nhỏ sư bá, người nhà ngươi đâu? Ta cũng không biết ta đang tò mò đâu. Trịnh Nghĩa nhìn xem khóa lại môn, nói. Chúng thôn dân tử vừa mới Lý Cường trong miệng nghe được Lý Cường đối với Trịnh Nghĩa xưng hô, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhỏ sư bá. Hắn vậy mà xưng hô Trịnh gia nhị cầu tử là nhỏ sư bá. Chẳng lẽ Trịnh gia nhị cầu tử lẫn vào tốt như vậy sao? Nhỏ sư bá, ngươi làm sao không cho nhà ngươi phòng làm tốt một chút ta? Nếu là ta phải đem nơi này đóng thành đại cung điện. Lý Cường miệng không nhàn rỗi, lại nhảy cả ngày, làm cho người ta chán ghét. Ồn ào, im miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Trịnh Nghĩa khiển trách. Vâng. Lý Cường túi đầu, trung thực xuống tới. Toàn Tú Tài thế nhưng là thấy tận mắt hoàng đế tại Lý Cường trước mặt thấp kém dáng vẻ. Một cái có thể làm cho hoàng đế thấp kém thượng tiền, hôm nay lại bị Trịnh Nghĩa giống vấn tiểu hài gian dạy. Dạng này Toàn Tú Tài có chút mờ mịt. Kiến thức của hắn hạn chế trí tưởng tượng của hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thân phận của Trịnh Nghĩa cùng địa vị. "Uy, Toan Tú Tài, Trịnh lão đầu đi đâu?" Trịnh Nghĩa hỏi. Nghe được Trịnh Nghĩa hỏi hắn, Toan Tú Tài lập tức đáp lại. "Hồi bẩm Trịnh lớn hơn tiên, Trịnh lão bá hôm nay trước kia liền cùng thôn trưởng bọn hắn cùng đi trong thành mua đồ." Toan Tú Tài một mặt định nọt, đối Trịnh Nghĩa xưng hô càng là biến thành Trịnh lớn hơn tiên. Hắn muốn định nọt Trịnh Nghĩa. Chương 45, Trịnh lão đầu bị lấn, Trịnh Nghĩa chi vậy ngược. Trịnh Nghĩa đối mặt Toan Tú Tài định nọt không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn biết lòng người như thế, khó mà cải biến. Hắn hiện tại đã không thể so với bình thường, thân phận khác biệt, khiến cái này đã từng người không cách nào lại hướng trước kia đối với hắn. Cái này giống Lỗ Tấn dưới ngòi bút nhuận thổ, đã từng xưng hô Lỗ Tấn là Tấn ca, lại gặp nhau lúc, lại đem Lỗ Tấn cứ gọi lao ra. Cái kia đã từng trải qua, toàn đều biến thành ký ức, là rốt cuộc không thể quay về đi qua. Trong thành cách nơi này rất xa, đoán chừng phải một hồi lâu mới có thể trở về, ta trước chờ lấy, các ngươi cũng không cần vây ở chỗ này, nên làm gì đi thôi. Trịnh Nghĩa cải biến ngữ khí, đối chúng thôn dân nói ra. Toàn Tú Tài cười hắc hắc, nói với Trịnh Nghĩa, Trịnh lớn hơn tiên, ta một mực có một cái mơ ước, liền là muốn đi nhập hỏa lộ, làm cái quan, ngươi nhìn có thời gian ngài có thể hay không giúp ta một cái. Việc nhỏ cỡ này, tìm hắn liền có thể. Trịnh Nghĩa chỉ Lý Cường. Lý Cường nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đi, có thời gian ta giúp ngươi cùng hoàng đế nói một chút. Ngay tại chúng thôn dân toàn đều muốn rời đi thời điểm, phía bắc cửa thôn, một cỗ xe lửa nhanh chóng chạy tới. Lái xe không là người khác, chính là Ngưu Cao thôn thôn trưởng. Trịnh Nghĩa nhìn thấy thôn trưởng đến, liền vội vàng nhìn về phía xe lửa, nhưng hắn nhưng lại chưa tại xe lửa bên trên nhìn thấy Trịnh lao đầu thân ảnh. Thôn trưởng, Trịnh lao đầu đâu? Trịnh Nghĩa hỏi. Thôn trưởng cũng không nhận ra là Trịnh Nghĩa, hắn gặp thôn dân toàn đều ở nơi này, liền vội vàng nhảy xuống xe lửa, vội vàng và nói, không xong, Trịnh lao đầu cùng Ngưu lão tam đều bị quan phủ bắt lại. Trịnh Nghĩa nghe vậy, vội vàng tiến lên hỏi thăm, ngươi nói Trịnh lao đầu bị bắt lại, ngươi là ai? Thôn trưởng hỏi. Ta là Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa trả lời. Trịnh Nghĩa, ngươi bộ dáng làm sao biến hóa lớn như vậy? Ta đều không nhận ra ngươi. Thôn trưởng nói. Đừng nói nhảm, nói cho ta biết, Trịnh lao đầu làm sao bị tóm lên tới, ai bắt? Giờ phút này Trịnh Nghĩa vô cùng vội vàng sao động, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có dạng này qua. Trịnh lao đầu là hắn thân nhân duy nhất, là hắn không thể đụng vào vải ngược. Nếu ai dám khi dễ Trịnh lao đầu, Trịnh Nghĩa nhất định sẽ làm cho người kia hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hôm nay, Trịnh lao đầu nói muốn đi bán chút lương thực, liền lôi kéo ta cùng Như lão tam cùng đi trong thành. Trịnh lao đầu bán thôi lương thực về sau, liền chuẩn bị cho ngươi lựa chọn hai kiện y phục, chờ ngươi trở về cho ngươi. Hắn cùng Như lão tam đi chọn y phục, ta đi thanh lâu, ta mới từ thanh lâu đi ra, liền gặp bọn họ cùng một đám công tử ca xảy ra tranh chấp, công tử ca dùng roi ngựa đả thương Trịnh lao đầu cùng Như lão tam, quan phủ tới, chẳng những không có trách tội công tử ca, ngược lại đem Trịnh lao đầu cùng Như lão tam cho bắt lên, ta lần này trở về, liền là tới lấy tiền, chuẩn bị một chút quan phủ. Đem Trịnh lao đầu bọn hắn chuộc đi ra. Thôn trưởng nói một hơi một đống lớn lời nói, mặc dù rông dài, nhưng lại nói cực kỳ kỹ càng. Trịnh Nghĩa biết được tiền căn hậu quả, lửa giận trong lòng lại khó ức chế. Rông có vảy ngược, chạm vào tất giận. Đám người kia dám đụng vào Trịnh Nghĩa vảy ngược, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần lấy tiền, mang ta tới. Trịnh Nghĩa nói. Thôn trưởng quay đầu tiến về xe lửa. Trịnh Nghĩa trực tiếp gọi ra kinh hồng kiếm, kinh hồng kiếm trôi nổi không trung. Trịnh Nghĩa nhấc chân đạp lên thân kiếm, một tay lấy thôn trưởng hào tới. Trịnh Nghĩa có thể ngự kiếm phi hành. Chỉ là hắn càng ưa thích tật phong thần hành thuật cái kia đạp gió mà đi cảm giác. Trịnh Nghĩa khí lực 10 phần lớn, thôn trưởng cái kia trên dưới 100 cân trong tay hắn tựa như cầm cái không chén nước. Thôn trưởng bị xách tới kinh hồng trên thân kiếm. Ôm ở của ta eo, đừng rơi xuống. Trịnh Nghĩa lời còn chưa dứt, liền khống chế phi kiếm lăng không mà lên, bay hướng lên bầu trời. Thôn trưởng nơi nào thấy qua chiến trận này, trực tiếp dọa đến ôm lấy Trịnh Nghĩa eo, hai nhắm thật chặt. Phi hành thuật nhanh, phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Xua đuổi xe lửa cần gần 2 canh giờ lộ trình, tại ngự kiếm phi hành dưới, chỉ cần trong chớp mắt. Quy thành Như Cao thôn bên trên thuộc huyện thành. Tại Quy thành trong nhà giam, Trịnh lao đầu bị xích sắt trói lại hai tay, hai chân cũng bị lên gông xiềng. Hắn giờ phút này hôn mê bất tỉnh, trên lưng có một cái vô cùng dễ thấy dấu vó ngựa nhớ, một đầu hồng hồng vết roi từ gương mặt của hắn lan tràn trên cổ. Tại bên cạnh hắn là Như Cao thôn bên trong cùng Trịnh lao đầu chơi cực kỳ tốt Như lao tam. Như lão tam so Trịnh lao đầu tuổi nhỏ hơn một chút, mặc dù cũng bị rút hai roi, nhưng cũng không hôn mê. Lúc này nhà giam bên ngoài, một người mặc quan phục nam tử dẫn mấy cái ngục tốt đi theo mấy người mặc hoa lệ công tử ca sau lưng. Mấy cái này công tử ca có thể có lai lịch lớn, bọn hắn là hoàng thất huyết mạch, bị phân đất phong hầu đến tận đây, tổ tiên còn làm qua vương gia. Mặc dù bây giờ bọn hắn không có tước vị, nhưng vẫn như cũ ăn công lương, cả ngày hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Một tên công tử ca đi vào cửa phòng giam miệng, nói, cái kia hai cái lao đầu kinh ngạc ngựa của ta, để con ngựa của ta bị kinh sợ, hiện tại đều không ăn cỏ, xử lý như thế nào, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Mặc quan phục người kia gấp vội vàng gật đầu, nói, tống gia, ngài yên tâm, hắn cam đoan bọn hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Trong nhà giam Như lão tam nghe được bọn hắn nói chuyện, lập tức hô to, ngươi không thể thương tổn chúng ta. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là thôn chúng ta Trịnh lão đầu, hắn nuôi hải tử đi tu tiên, ngươi nếu là dám thương hại chúng ta, chờ hắn hải tử sau khi trở về, nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Công tử ca nghe vậy, khinh thường nói, đi sửa tiên có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta Tống gia cũng có tiên nhân, hoàng đế đương triều cũng là chúng ta người nhà họ Tống, các ngươi hai cái này nho nhỏ điều dân, cũng dám cầm câu nói này uy hiếp ta. Các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Như lão tam hô. Công tử ca đối bên cạnh mặc quan phục nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, ta muốn ngươi bây giờ liền đem bọn hắn giết chết. Sau đó, hai tên ngục tốt mở ra cửa nhà lao, cầm trong tay xiềng xích, chuẩn bị rìm chết Trịnh lao đầu cùng Như lao tam. Như lão tam sợ hãi, co quắp tại trong góc tường. Công tử ca cười ha ha, nói, điêu dân, ngươi dám cản đường của ta, kinh ngựa của ta liền để ngươi chết. Cỏ nho nhỏ dân, mệnh của ngươi trong mắt ta, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Liền trong lúc nói chuyện, một cái khiết trắng như ngọc tay đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đè lại đầu của hắn, đột nhiên nện vào trên tường. Lập tức, màu nâu xanh trên tường đỏ trắng một mảnh. Hai tên ngục tốt đã dùng xích sắt ghìm chặt Như Lão Tam cổ, bọn hắn vừa mới chuẩn bị dùng sức, bốn cái cánh tay liền trong nháy mắt toàn đều rơi trên mặt đất. Trịnh Nghĩa tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cứu Trịnh Lão Đầu cùng Như Lão Tam. Làm Trịnh Nghĩa nhìn thấy Trịnh Lão Đầu hôn mê bất tỉnh, trên thân còn có vết roi, nội tâm phẫn nộ liền càng phát mãnh liệt. Người mặc quan phục người kia lập tức kịp phản ứng, hô to một tiếng, hơn 10 người cầm trong tay lợi khí quan binh xâm nhập nhà tù. Nhanh, nhanh bắt lại cho ta hắn. Lúc này, Trịnh Nghĩa chính vào lửa giận đỉnh phong, chỉ gặp Trịnh Nghĩa hai mắt sung huyết, song mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí. Trịnh Nghĩa ngực huyết ngọc cũng biến thành nóng rực, tản ra quỷ dị hường quang. Giết! Trịnh Nghĩa rút kiếm mà lên, những quan binh kia còn không có triển khai tư thế, liền bị Trịnh Nghĩa đưa lên tới thiên. Tên kia mặc quan phục nam tử dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân không thể động đậy. Trịnh Nghĩa dẫn theo kiếm, từng bước một tới gần. Tử vong, tức sắp giáng lâm. Theo tới Lý Cường nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, không đành lòng, lập tức xông lên phía trước, ngăn tại Trịnh Nghĩa trước mặt, không cho Trịnh Nghĩa làm tiếp giết chóc. Cùng ngay, Trịnh Nghĩa cảnh cáo Lý Cường: "Thân là tu tiên giả, ngươi không thể lạm sát phàm nhân." Lý Cường nghĩa chính ngôn tử, không có chút nào phát giác được nguy hiểm. "Tu tiên giả? Hừ, ta nếu ngay cả người nhà của ta đều bảo hộ không tốt, ta còn tu cái giám tiên?" Cùng ngay, lại không lăn, ta ngay cả ngươi cũng đã giết. Trịnh Nghĩa nói chuyện mang theo tà khí, ngực huyết ngọc càng phát sáng rỡ, phát ra ánh sáng, thậm chí đều xuyên thấu quần áo. Lý Cường chuẩn bị nói thêm gì nữa, ai ngờ, Trịnh Nghĩa trực tiếp không nói nhảm, một kiếm liền đâm đi qua. Lý Cường biết Trịnh Nghĩa kinh khủng, doa đến lập tức né tránh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Cường vừa mới tránh ra, sau lưng người kia liền bị Trịnh Nghĩa một kiếm đâm trúng. Tại kinh khủng linh khí trùng kích vào, người kia trực tiếp vỡ vụn ra, huyết thủy đều tóe đến Lý Cường trên mặt. Lý Cường rốt cục ngậm miệng, sợ hãi của nội tâm để hắn một chữ đều nói không nên lời. Hắn tin tưởng, nếu như hắn vừa mới không có tránh ra, một kiếm này tất nhiên sẽ đâm ở trên người hắn. Chương 46, không đánh mà thắng trả thù. Trong phòng giam, Trịnh Nghĩa bóp gãy hắc thiết gông xiềng, đem Trịnh Lão Đầu ôm vào trong ngực. Như Lão Tam đã nhận ra Trịnh Nghĩa, hắn nói với Trịnh Nghĩa: "Lão Trịnh, hắn đặc biệt nhớ thương ngươi, năm nay lương thực vừa bội thu, Lão Trịnh liền đem lương thực bán đi, muốn mua cho ngươi hai bộ y phục, chờ ngươi khi trở về cho ngươi. Nhưng ai biết, chúng ta mua xong y phục, chính trên đường đi tới, đám kia nhị thế tổ liền cưỡi ngựa đánh tới. Ta cùng Lão Trịnh chuẩn bị tránh ra, nhưng chúng ta niên kỷ dù sao lớn, động tác cũng không nhanh nhẹn. Những cái kia nhị thế tổ trực tiếp một roi quất vào Lão Trịnh hòa trên người của ta, bọn hắn còn để ngựa đá Lão Trịnh." Như Lão Tam ở một bên nói xong, Trịnh Nghĩa một mặt bình tĩnh, tay cầm đặt tại Trịnh Lão Đầu ngực, dùng linh khí đến là Trịnh Lão Đầu chữa thương. Như Lão Tam liễu lo không ngừng, nói bọn hắn tao ngộ. Không bao lâu, Trịnh Lão Đầu trên mặt có huyết sắc, thống khổ hừ hừ hai tiếng về sau, liền mở ra đục ngầu hai mắt. Trịnh Lão Đầu mở mắt ra về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Trịnh Nghĩa. "Nhị cậu, là ngươi sao?" Vô luận Trịnh Nghĩa biến hóa lại lớn, Trịnh Lão Đầu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa hốc mắt ướt át, trong đôi mắt huyết sắc dần dần rút đi, ngực huyết ngọc cũng chậm chậm làm lạnh. "Là ta trở về." Trịnh Nghĩa nghẹn ngào nói. "Trở về liền tốt, ta nhớ ngươi lắm." Trịnh Lão Đầu nói. "Ta cũng nhớ ngươi." Trịnh Nghĩa nói. Trịnh Lão Đầu nhìn thấy Trịnh Nghĩa trên thân bắn lên huyết dịch, lại thấy được trong phòng giam hoành tại thi thể trên đất, tâm như minh kính hắn lập tức liền hiểu hết thảy. Nhưng đối với cái này, Trịnh Lão Đầu cũng không nói thêm gì. Linh khí an dưỡng tác dụng phi thường cường đại, Trịnh Lão Đầu đã cảm giác trên thân không đau, hắn chậm chạp đứng lên, đối một bên Như Lão Tam nói: "Lão Tam, ta mua y phục đâu?" "Ở nơi đó." Như Lão Tam chỉ nhà tù bên ngoài một cái trên mặt bàn, phía trên để đó một cái bao. Trong bao là Trịnh Lão Đầu mua cho Trịnh Nghĩa y phục, bị ngục tốt coi trọng, chuẩn bị lấy về cho mình nhà hài tử mặc. Trịnh Nghĩa đỡ lấy Trịnh Lão Đầu, đi vào trước bàn, mở ra bao khỏa, bên trong là mới tinh hai bộ tơ lụa quần áo, phi thường hoa lệ, cũng phi thường quý, tối thiểu nhất, đây không phải bình thường người ta có thể ăn mặc lên. Trịnh Lão Đầu vì mua cái này hai kiện y phục, đem năm nay trong đất sinh ra lương thực toàn bán, còn tìm thôn trưởng cùng Như Lão Tam mượn ba lượng bạc. Trịnh Lão Đầu cầm lấy một kiện, đối Trịnh Nghĩa so sánh đúng, lập tức lắc đầu. "Ai nha, ta mua nhỏ." Trịnh Lão Đầu nói. Trịnh Lão Đầu cũng không ngờ rằng Trịnh Nghĩa sẽ bộ dạng như thế nhanh, ngắn ngủi không đến một năm công phu, liền cao mấy đầu, trên thân cũng có thịt. Trịnh Lão Đầu là dựa theo Trịnh Nghĩa ban đầu hình thể mua, Trịnh Nghĩa căn bản là mặc không lên. Trịnh Nghĩa trong lòng cảm động, đón lấy quần áo, đối Trịnh Lão Đầu nói: "Với ta mà nói, nó vĩnh viễn đều là nhất vừa người, ta rất ưa thích." Rời đi nhà giam, Trịnh Nghĩa mệnh thôn trưởng tìm một cỗ thoải mái dễ chịu xe ngựa. Trịnh Lão Đầu lớn tuổi, lúc phi hành gió lớn, dễ dàng mát, cho nên chỉ có thể cưỡi phổ thông phương tiện giao thông. Trịnh Lão Đầu lên xe ngựa trước, đến chăm chú lôi kéo Trịnh Nghĩa tay. "Ngài về trước đi, ta còn có chút việc muốn làm." Trịnh Nghĩa đối Trịnh Lão Đầu nói. Trịnh Lão Đầu biết Trịnh Nghĩa muốn giúp hắn báo thù, liền nói với Trịnh Nghĩa: "Nhị cậu, ngàn vạn không thể giết người à?" Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, nói: "Ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không giết người." Nhìn xem hiện tại ổn trọng như trung niên nhân Trịnh Nghĩa, Trịnh Lão Đầu vui mừng Trịnh Nghĩa trưởng thành, càng hoài niệm đã từng cái kiêng lịch ngậm gây sự Trịnh nhị cậu tử. Đợi xe ngựa đi xa, Trịnh Nghĩa xoay người, hai mắt lần nữa trở nên đỏ như máu. "Ra ra, yên tâm đi, ta nghe lời của ngài, sẽ không tự tay giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ để bọn hắn còn sống, ta sẽ để bọn hắn người cả nhà cùng tất cả tung cho bọn hắn người trả giá đắt. Trịnh Nghĩa nói một mình lấy, hai đầu lông mày một màn kia tà tính để hắn trở nên có chút không giống hắn. Trịnh Nghĩa đi vào quan phủ, lấy tu tiên giả chi uy, trấn nhiếp quan phủ, hỏi đám kia nhị thế tổ lai lịch. Bọn này nhị thế tổ tổng cộng có 9 người, Trịnh Nghĩa tại nhà giam chỉ giết một người, còn có 8 người không có diệt trừ. Trong bọn họ, có 5 người họ Tống, cùng hoàng thất có thân thích. Còn có 2 người họ Ngay cả, là trong thành phú hào, trong nhà xử lý vật liệu gỗ sinh ý. Còn lại 2 người, một người họ Lý, một người họ Dương, một ngôi nhà bên trong là khui rượu lâu, một cái là lục phẩm quan chất tử. Trịnh Nghĩa sẽ không bỏ qua bọn hắn, đồng dạng sẽ không bỏ qua những cái kia tung cho bọn hắn người. Xác định rõ những người này về sau, Trịnh Nghĩa liền khởi hành tiến về hoàng cung. Trong hoàng cung, chăm chỉ hoàng đế tại xử lý lấy các nơi báo cáo tấu chương. Tại tu tiên giới, hoàng đế cũng không phải dễ làm như thế. Hắn cần muốn tự thân đi làm, xử lý quốc gia các hạng sự vụ, còn muốn lấy lòng tu tiên giả. Trịnh Nghĩa đi vào hoàng cung, cho thấy ý đồ đến. Hoàng đế nghe vậy, vội vàng nói, "Thượng tiên yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo lời ngươi nói đi làm. Ta muốn bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn toàn đều trả giá đắt, một cái cũng không lưu lại, cho hết ta đưa đến mỏ linh thạch đi lên." Trịnh Nghĩa nói. Hoàng đế thấp giọng xuống dưới, căn bản vốn không dám ngẩng đầu. Có vẻ như trong đó có mấy người họ Tống, cùng ngươi có quan hệ thân thích a. Trịnh Nghĩa đối hoàng đế nói. Hoàng đế nghe vậy, thân thể không tự chủ được run lên, nói, bọn hắn cùng ta đã không tại tam tộc bên trong, ta sẽ lên tra bọn hắn đời thứ ba, hạ tra bọn hắn cả sảnh đường, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, một tên cũng không để lại. Rất tốt, ta rất hy vọng bọn họ có thể tại mỏ linh thạch trận khoái hoạt làm việc. Trịnh Nghĩa nắm chặt nắm đấm, huyết hồng hai mắt dọa sợ hoàng đế. Trịnh Nghĩa chiêu này không thể bảo là không hung ác, mỏ linh thạch, phàm nhân chỉ cần tiến vào nơi đó liền là có đi không về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này kêu là làm không đánh mà thắng trả thù. Về sau, Trịnh Nghĩa lại cho hoàng đế an bài một ít chuyện, tỉ như cho Trịnh lao đầu tu cung điện tìm lao bà cái gì. Rời đi hoàng cung, Trịnh Nghĩa tiến về mỏ linh thạch trận, nhìn thấy vệ vũ các loại mấy gã chấp sự. Gần đây sẽ có một nhóm người lại tới đây, bọn hắn tổn thương thân nhân của ta, cùng ta có thủ, nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là minh bạch. Trịnh Nghĩa nói. Một gã chấp sự nghe vậy, mặt lộ vẻ nhe răng cười, nói, nhỏ sư bá xin yên tâm, chúng ta minh bạch. Ân, biểu hiện tốt một chút, chờ sau này các ngươi kết thúc chấp sự nhiệm vụ, tại tu hành đại canh quyết bên trên có chỗ nào không hiểu, đại khái có thể tới tìm ta. Trịnh Nghĩa nói ra. Vệ vũ đám người mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng cảm kích Trịnh Nghĩa. Rời đi quan mỏ, tại về Ngưu Cao thôn trên đường, Trịnh Nghĩa càng không ngừng nói một mình. Ta là cô nhi, là Trịnh lao đầu đem ta nuôi lớn, để cho ta trưởng thành. Nếu không có hắn, liền không có ta, hắn là ta thân nhất thân nhân, nếu ai dám động đến hắn một sợi tóc, cho dù cùng toàn thế giới là địch, ta cũng muốn diệt hắn cả nhà. Dứt lời, Trịnh Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt huyết sắc dần dần tiêu tán. Trịnh lao đầu, ta nghe lời ngươi, không có động thủ giết người, bọn hắn cũng đã nhận được trừng phạt. Bất chi bất giác, Trịnh Nghĩa đã trở lại Ngưu Cao thôn. Trước khi rơi xuống đất, hắn nuốt nuốt mặt mình, lộ ra tiếu dung. Lúc này, Trịnh lao đầu sớm liền trở về nhà, đang cùng thôn trưởng mấy người cùng một chỗ bận rộn, chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon, chờ đợi Trịnh Nghĩa trở về. Chương 47, thân thế của ta. Hoàng thành kim lệnh 12 đạo, điều động 5000 tinh binh, đi suốt đêm hướng Dung thành quận quỷ thành huyện, đem những cái kia nhị thế tổ toàn bộ xét nhà, phàm là có quan hệ máu mủ, toàn đều chạy không được. Những người này đem bị 5000 tinh binh áp giải đến mỏ linh thạch bên trên, vô luận nam nữ lao hấu. Các loại đãi bọn hắn, chính là vô tận tra tấn cùng tử vong. Đây là tới từ Trịnh Nghĩa trả thù. Ngày thứ 2 buổi chiều, Trịnh Nghĩa liền được mỏ linh thạch bên trên tin tức truyền đến. Biết được việc này, Trịnh Nghĩa trong lòng vô cùng thống khoái. Cùng lúc đó, động nước các nơi công tượng cũng đều tụ tập đến Ngưu Cao thôn. Bọn hắn đem dựa theo hoàng cung quy cách, là Trịnh lao đầu tu kiến nơi ở. Hoàng đế cũng đưa tới một nhóm tu nữ, cung cấp Trịnh lao đầu lựa nhặt. Cả một đời không tiếp xúc qua nữ nhân Trịnh lao đầu, nhìn thấy nhiều như vậy như hoa như ngọc cô nương, lập tức có chút đánh e sợ. Trịnh Nghĩa ôm Trịnh lao đầu bả vai, nói, "Lao đầu, ngươi đừng thẹn thùng a, coi trọng ai ngươi liền nói." Trịnh lao đầu chân tay luống cuống, giống đứa bé, lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ta, nhị cậu a, ta trước kia chỉ là nói giỡn thôi, ta hiện tại già, ngươi cho nữ nhân ta cũng một cái kia dùng nha." Trịnh Nghĩa cười hắc hắc, nói, "Ngươi quên ta đưa cho ngươi đan dược à, những đan dược kia thế nhưng là có thể đem ngươi biến thành 20 tuổi tiểu hòa tử." "Ai nha, nhị cậu, thực sự không được liền để các nàng đi thôi, ta vẫn là mình quá a." Trịnh lao đầu cúi đầu, không dám nhìn tới những như hoa đó như ngọc tú nữ. "Khó mà làm được, đây đều là ta cho ngươi tìm nàng dâu, ngươi nói thế nào, cũng phải nhận lấy hai cái. Ta muốn tu tiên, không biết lúc nào mới có thể trở về, ta cần có người có thể giúp ta chiếu cố ngươi." Trịnh Nghĩa nói. Trịnh lao đầu hai tay quấn quýt lấy nhau, mắt nhỏ đồng bền thâm thoát, vụ trộm đi nghiêng mắt nhìn những cái kia tú nữ. "Ta có thể hay không toàn lưu lại?" Trịnh lao đầu nhỏ giọng nói. Trịnh Nghĩa nghe vậy, cười ha ha, nói, "Tốt tốt tốt, toàn đều lưu lại." Trịnh lao đầu thẹn thùng túi lầu xuống. Trịnh Nghĩa gặp đây, liền vung tay lên, đối những cái kia tú nữ nói, "Các ngươi toàn đều lưu lại, làm Trịnh lao đầu thê thiếp." Tất cả tú nữ nghe vậy, không có bất kỳ cái gì chán ghét biểu lộ, thậm chí có ít người còn lộ ra tiếu dung. Các nàng cũng không thèm để ý gả cho một cái lao già hầm hẹp, bởi vì các nàng vốn chính là trong gia tộc chính trị công cụ, từ nhỏ các nàng liền bị quán thâu loại này vạn ác quan niệm. Theo các nàng, gả cho Trịnh lão đầu là không còn gì tốt hơn sự tình. Đây hết thảy toàn đều bởi vì Trịnh lão đầu phía sau có Trịnh Nghĩa cái này cường đại tu tiên giả. Cùng tu tiên giả thành lập quan hệ, có thể cam đoan gia tộc bọn họ ngàn năm phồn thịnh, hắn ích lợi xa so với cùng thế lực khác thông gia muốn lớn rất nhiều. Trạng vào tối, Trịnh lão đầu hết sức cao hứng, cùng Trịnh Nghĩa nâng ly cả chén, uống hun hun say mềm. "Nhị cậu, ngươi trưởng thành." Trịnh lão đầu nói. "Tại trước mặt ngài ta vĩnh viễn đều là một đứa bé." Trịnh Nghĩa nói. "Hiện tại có một số việc, ta cũng nên để ngươi biết." Trịnh lão đầu vịn cái bàn, thất tha thất thểu đứng lên. Trịnh Nghĩa vội vàng nâng Trịnh lão đầu. Trịnh lão đầu đi vào trong phòng hòm gỗ trước, mở ra hòm gỗ, một trận tìm kiếm, từ đó tìm tới một cái dùng bao vải mấy tầng đồ vật. Trịnh lão đầu cầm đồ vật, lại trở lại bên cạnh bàn. "Nhị cậu, chuyện kế tiếp chỉ có ngươi cùng ta có thể biết." Trịnh lão đầu một mặt thần bí nói với Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trịnh lão đầu 15 cái lao bà toàn đều nghe lời rời phòng. "Nhị cậu, ngươi biết thân thế của ngươi sao?" Trịnh lão đầu hỏi. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, "Biết, ta là một đứa cô nhi, bị ngài nhặt được, ngài ban thưởng ta dòng họ, đem ta nuôi lớn, dưỡng dục tri ân cao ngất, bao la như biển, vĩnh sinh khó báo." Trịnh lão đầu nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, "Không không không, những cái kia đều là nói cho người khác nghe, nhị cậu, ngươi nghe ta cẩn thận nói cho ngươi đến." Trịnh Nghĩa bày ngay ngắn thân hình, nghiêm túc lắng nghe. 13 năm trước đây, tại một cái tuyết lớn đầy trời ban đêm, khi đó ta đã chìm vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng đập cửa, ta mở ra môn, liền thấy một nữ tử, quần áo đơn bạc, trong ngực ôm một cái tã lót, không chờ ta đồng ý, liền đi vào trong nhà. Trịnh lão đầu nói. Trịnh Nghĩa không nói gì, Trịnh lão đầu uống một ngụm rượu, nói tiếp, "Nữ tử kia, dáng người cao gầy, toàn thân áo đen, hai mắt xích hồng, đã xinh đẹp vừa kinh khủng, quả thực làm ta sợ hết hồn. Khi đó ngươi mới tay cỡ bàn tay, nằm tại trong tã lót, không khóc cũng không náo. Nàng đem tã lót cho ta, để cho ta cực kỳ chăm sóc ngươi, cũng lưu lại một khối huyết ngọc, một phong thư." Trịnh Nghĩa nắm chặt nắm đấm, hắn đã đoán được, nữ tử kia có lẽ liền là mẹ của hắn, hắn thân mẹ ruột. "Nàng căn dặn ta, để cho chúng ta ngươi sau khi lớn lên, lại đem thư cho ngươi." Trịnh lão đầu mở ra cái kia bị mấy tầng bố bao bọc đồ vật, bên trong là một chương màu vàng nhạt tơ lụa, phía trên có một ít chữ, những chữ này, ngăn nắp, đoan trang đại khí, có thể Trịnh Nghĩa lại cũng không nhận ra đây rốt cuộc là chữ gì thể. Hiện tại Trịnh Nghĩa đã học xong hai loại văn tự, một loại là phàm nhân dùng minh văn, một loại là tu tiên giả dùng ngọc chữ, còn có trong truyền thuyết tiên nhân kim đầu văn, Trịnh Nghĩa cũng nhận biết mấy cái. Thế nhưng, phía trên này chữ Trịnh Nghĩa không biết cái nào, hắn trừng to mắt, đầu vận chuyển hết tốc lực, cũng không biết phía trên này đến cùng là chữ gì. Chữ này, lớn lên ngay ngắn, từ nét bút chồng chất mà thành, dù sao viết mại điểm gãy câu, kết cấu vô cùng đơn giản, có chút bất quá mới 2-3 cái nét bút, có thể Trịnh Nghĩa nhưng căn bản không nhận ra là chữ gì. Trịnh Nghĩa nhìn trong chốc lát, nhìn đau đầu, liền vuốt vuốt cái trán, hỏi, "Cái kia người nàng đâu?" "Nàng đem huyết ngọc đặt ở lòng bàn tay của ngươi, sau đó liền đi tiến trong gió tuyết, ta chuẩn bị đuổi theo ra đi, liền thấy trên bầu trời một vệt kim quang bỏ ra, đưa nàng bao phủ, ta bị kim quang đâm mở mắt không ra, các loại kim quang tán đi ta mở mắt ra, ta đã tìm không thấy nàng." Trịnh lão đầu nói. Trịnh Nghĩa hồi lâu không nói, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ta đã biết. Lá thư này ngươi xem thật kỹ một chút, nói không chính xác có thể tìm tới nàng." Trịnh lão đầu nói. Trịnh Nghĩa lắc đầu, đem tin thu vào chứa linh thủy trong giới chỉ, nói, "Nàng sinh mà không nuôi, đã cùng ta không có quan hệ, ngươi mới là ta thân nhân duy nhất." Đêm khuya, Trịnh lão đầu một trương đại thông trải, ôm 15 cái thê thiếp, tại rượu cồn cùng đan dược điều khiển, khoái hoạt tự tại. Mà Trịnh Nghĩa thì một người đứng tại Nưu Cao thôn đầu cầu bên trên, đó là hắn nhặt được Lý Thanh Tùng địa phương, cũng là hắn đặt chân tu tiên giới điểm xuất phát. Một vầng loan nguyệt, ánh sao lấp lánh. Trịnh Nghĩa đứng chắc tay, ngóng nhìn tinh không. "Ta là ai? Cha mẹ ruột của ta đến cùng là ai? Bọn hắn tại sao phải vứt bỏ ta? Bọn hắn ở nơi nào?" Trong khoảng thời gian này, Trịnh Nghĩa không hề rời đi, hắn một mực canh giữ ở Nưu Cao thôn. Tại cả nước công tượng cố gắng dưới, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trịnh lão đầu sinh hoạt cũng đã ổn định, cùng hắn những lao bà kia rất hợp. Đoán chừng không bao lâu, tại đan dược phụ trợ dưới, Trịnh lão đầu liền có thể có được mình hải tử. Thằng đến hết thể ổn định, Trịnh Nghĩa mới rời đi. Lần này rời đi, lại gặp nhau, mịt mờ vô hạn. Giải quyết xong hồng trần, đường tu tiên, từ từ độc hành. Trở lại Thái Canh môn, Trịnh Nghĩa biết được, còn có mấy ngày liền muốn cùng Đông Tông giao đấu. Chương 48, Đông Tông người tới. Thái Bạch cùng Đại Canh vốn là hai cái tông môn. Thái Bạch Tông từng có Thái Bạch Quyết, Thái Bạch 12 thức, chiêu chiêu đều là sát phạt chi thuật, bây giờ Thái Bạch Quyết đã gần như thất truyền, để lại chỉ có thứ tư thứ năm hai thức tồn lưu. Đại Canh Tông từng có Đại Canh Quyết, kim quang hộ thể, điều khiển thế gian kim loại, cả công lẫn thủ, là hoàn mỹ nhất công pháp. Đại Canh Quyết thất truyền mấy ngàn năm, bây giờ Tịch Phong trưởng lão đã lĩnh ngộ Đại Canh Quyết, quật khởi ngày sắp đến. Vì đối kháng Huyết Ma Tông cùng U Ngộng Hồ cùng trời Bắc Địa khu các đại tông môn, Thái Bạch cùng Đại Canh hợp hai là một, biến thành Thái Canh môn. Thái Bạch ở đông phương là Thái Canh môn Đông Tông, Đại Canh ở phương tây là Thái Canh môn Đông Tông. Đông Tông Tây Tông dựa sát vào nhau sinh tồn, cách mỗi 30 năm liền muốn cử hành một lần giao đấu, đến quyết định Đông Tông Tây Tông quyền nói chuyện. Bởi vì Đông Tông còn có hai thức Thái Bạch Quyết, cho nên Tây Tông một mực không địch lại Đông Tông, Đông Tông nắm chắc hai tông quyền nói chuyện, đại sự bên trên đều là phía Đông Tông làm chủ. Nhiều năm như vậy, Tây Tông chưa từng có đang tỷ đấu bên trên thắng nổi Đông Tông, cho nên tông chủ đám người vô cùng hy vọng có thể thắng qua Đông Tông. tức liền đã có đại canh quyết, tông chủ bọn hắn vẫn là không có lòng tin chiến thắng Đông Tông. Vừa đến, thời gian quá ít, tuy có đại canh quyết, nhưng nội môn đệ tử còn không có tu hành, chỉ có mấy cái trưởng lão tu hành đại canh quyết, giao đấu là đệ tử ở giữa sự tình, cũng không thể để một đời trưởng lão bọn này lão cốt đầu đối chiến a. Hai là bởi vì Đông Tông đệ tử nhân khẩu cơ số lớn, càng có không thiếu nổi danh thiên chi tiêu tử, tại đệ tử về số lượng cùng khối lượng bên trên Tây Tông cũng không sánh bằng Đông Tông. Ta trở về. Trình Nghĩa bay đến đại canh bảo cát, lớn tiếng gọi. Ai nha ma ơi, lão thập, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lão Cửu hưng phấn từ đại canh bảo các bên trong xông ra, trực tiếp cho Trịnh Nghĩa tới cái nặng nề ôm. Ha ha, Cửu ca, ta cũng nhớ ngươi, đúng, đại ca nhị ra bọn hắn người đâu? Trịnh Nghĩa nhìn trái ngó phải, hiếu kỳ vì sao lão đại bọn họ cũng không đến. Tại Trịnh Nghĩa trong dự đoán, hắn vừa về đến, 9 người ca ca liền sẽ lập tức toàn bộ tới. Lão Cửu buông ra Trịnh Nghĩa, nói với Trịnh Nghĩa, hại, nhị ra bọn hắn đi nên đón Đông Tông cái kia một đám gia hỏa đi, ta bởi vì còn muốn trực ban, liền không có đi. Đông Tông. A, Đông Tông a, bọn hắn tới làm gì? Trịnh Nghĩa hỏi. Hại, lão thập, ngươi chẳng lẽ quên, còn có mấy ngày chúng ta Tây Tông liền muốn cùng Đông Tông giao đấu, Đông Tông đây là tới người cho chúng ta biết đâu. Lao Cửu nói ra. À đúng đúng đúng, có chuyện này, ta nhớ ra rồi. Trịnh Nghĩa nói. Lao thập, bọn hắn hiện tại đều tại Tông chủ phong bên trên đâu, ngươi cũng qua xem một chút đi. Lao Cửu nói với Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa mỉm cười, nói, Cửu ca, ta giúp ngươi thay ca, ngươi đi xem một chút đi, ta liền không đụng cái này náo nhiệt. Lao Cửu nghe vậy, lập tức co rụt lại đầu, nói, ta mới không đi đâu. Vì sao? Trịnh Nghĩa hiếu kỳ. Thì ta tới. Lao Cửu nói. Thì ngươi. Trịnh Nghĩa càng thêm tò mò. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi nha, tỷ ta là Đông Tông Tông chủ phu nhân. Lao Cửu nói. Vậy ngươi sợ hãi cái gì? Nàng là tỷ ngươi a. Trịnh Nghĩa nói. Lao Cửu thở dài, nói, Lao thập à, ngươi là một có tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ là kinh khủng cỡ nào. Ta từ nhỏ bị tỷ ta đánh tới lớn, nếu không phải đi theo nhị gia, ta đoán chừng mỗi ngày đều phải chịu tỷ ta đánh một trận. Trịnh Nghĩa nhếch miệng, vỗ vỗ Lao Cửu bả vai, nói, tỷ ngươi xác thực rất đáng sợ, đã dạng này, vậy ta liền đi trước. Ừ. Lao Cửu dứt lời, liền vội vàng chạy vào đại canh bảo các bên trong, không tiếp tục đi ra. Trịnh Nghĩa cười một tiếng, lập tức phát động tật phong thần hành thuật, bay về phía chủ phong. Các loại Trịnh Nghĩa đi vào chủ phong, phóng nhãn xem xét, khá lắm, chủ phong bên trên, lít nha lít nhít, tất cả đều là người. Ngoại tầng là một chút tới tham gia náo nhiệt ngoại môn đệ tử, sau đó là các đại trưởng lão môn hạ nội môn đệ tử, lại hướng bên trong là một chút hoạch tâm đệ tử cùng nhị đại trưởng lão, ở giữa nhất là tông chủ cùng nhị trưởng lão bọn hắn, trừ cái đó ra, còn có một số Trịnh Nghĩa từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, lường trước những người kia hẳn là Đông Tông người. Phi hành mà đến Trịnh Nghĩa lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, nhị trưởng lão thoáng nhìn Trịnh Nghĩa, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chào hỏi. Tiểu thập, mau tới đây. Nhị trưởng lão xông Trịnh Nghĩa khoát tay. Trịnh Nghĩa thế nhưng là Tây Tông bên trong nhân vật phong vân, Tây trong Tông, ngoại trừ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các nơi chấp sự cùng nhị đại trưởng lão, ai không biết Trịnh Nghĩa à? Ngoại môn đệ tử nhìn xem chậm rãi hạ xuống Trịnh Nghĩa, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng tưởng tượng lấy mình có một ngày có thể trở thành Trịnh Nghĩa dạng này nhân vật truyền kỳ, đánh bại nội môn vô địch thủ, thành làm một đời các trưởng lão sư huynh đệ. Nội môn đệ tử nhìn thấy Trịnh Nghĩa, biểu lộ khác nhau. Trong bọn họ có rất nhiều người đều bị Trịnh Nghĩa đánh bại qua, tự nhiên biết Trịnh Nghĩa lợi hại, có thể vẫn là có người không phục Trịnh Nghĩa. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục. Hạch tâm đệ tử nhìn thấy Trịnh Nghĩa, phần lớn đều là chán ghét thân sắc. Bọn hắn chán ghét Trịnh Nghĩa cao điệu, đáng ghét hơn Trịnh Nghĩa cướp đi bọn hắn danh tiếng. Hiện tại, rất nhiều người đều tại cầm Trịnh Nghĩa cùng bọn hắn so sánh, cái này để bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hận không thể tự mình xuất thủ, sửa chữa Trịnh Nghĩa, thất bại Trịnh Nghĩa nhuệ khí. Về phần nhị đại các trưởng lão, đại đa số đều đúng Trịnh Nghĩa tương đối thưởng thức. Theo bọn hắn nghĩ, Trịnh Nghĩa liền là Tây Tông tương lai hy vọng. Một đời trưởng lão vậy thì cùng Trịnh Nghĩa quá quen thuộc, bọn họ đều là Trịnh Nghĩa sư huynh đệ. Đông Tông người nhìn thấy Trịnh Nghĩa, cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc tò mò. Bọn hắn mặc dù tại phía xa Đông Tông, nhưng cũng nghe nói không thiếu liên quan tới Trịnh Nghĩa truyền thuyết, bọn hắn lần này tới, ngoại trừ mời Tây Tông bên ngoài, còn muốn đến kiến thức một chút Tây Tông cái này nhân vật truyền kỳ. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Trịnh Nghĩa nhiều thiếu cảm giác có chút mất tự nhiên. Trịnh Nghĩa rơi vào nhị trưởng lão bên cạnh, đối đám người chắp tay. Đây là ngang hàng lễ. Trịnh Nghĩa cùng một đời các trưởng lão là một cái bối phận, chỉ cần đi ngang hàng lễ liền có thể. Đông Tông người đang đánh giá Trịnh Nghĩa, Trịnh Nghĩa cũng tương tự đang đánh giá bọn hắn. Lần này, Đông Tông tới 13 người. Theo thứ tự là tông chủ cùng tông chủ phu nhân, 5 vị một đời trưởng lão, 6 vị nhị đại trưởng lão bên trong người nổi bật. Trong đó có 2 tên nữ tính, một tên tuổi khá lớn, bộ dáng trung niên, thân mang một thân xích hồng cung trang, bên trên thêu bạch phượng, đoan trang đại khí. Nàng đứng tại nhị trưởng lão bên cạnh, Trịnh Nghĩa vừa đổi tới thời điểm, nàng tựa hồ đang cùng nhị trưởng lão nói chuyện phiếm. Một tên khác nữ tính tương đối tuổi trẻ, nhìn bộ dáng hơn 20 tuổi, thân mặc quần trắng, có một cỗ lạnh lạnh vẻ đẹp, nhìn kỹ lại, mặt mày của nàng lại cùng lão Cửu có một chút tương tự, nàng hẳn là lão Cửu tỷ tỷ, nàng bên cạnh người hẳn là Đông Tông tông chủ. Trịnh Nghĩa rơi trên mặt đất về sau, nhị trưởng lão liền ôm Trịnh Nghĩa bả vai, đối tên kia trung niên nữ tử nói, "Đỏ bà nương, ngươi đừng phách lối, ta vợ con mười có thể đem đồ đệ của ngươi đánh kêu cha gọi mẹ." Trịnh Nghĩa một mặt không hiểu, đây là cái gì cái tình huống? Trung niên nữ tử nghe vậy, trên dưới quét Trịnh Nghĩa hai mắt, nói mạnh miệng cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chỉ là một cái trúc cơ tam trọng, cũng dám nói khiêu chiến đệ tử của ta. Họ Triệu, ta cho ngươi biết, ta đã dạy dỗ năm đám đồ đệ, nhóm đầu tiên đồ đệ bên trong, người mạnh nhất đã có nguyên anh tu vi. Ngươi cái này tính là gì? Trúc cơ. Ngay cả ta nhóm thứ năm đệ tử cũng không sánh nổi. Nhị trưởng lão nghe vậy, trong đầu hiện ra Nam Hải kia thân ảnh. Nếu như hắn ở đây, lấy thiên phú của hắn, có lẽ đã có hóa thần tu vi. Nếu như hắn ở chỗ này, liền tốt. Trung niên nữ tử chiếm thượng phong, một mặt đắc ý. Nhị trưởng lão lại giật mình thất thần. Trịnh Nghĩa nhìn xem nhị trưởng lão biểu lộ, coi là nhị trưởng lão là nhận lấy đả kích. Gặp đây, Trịnh Nghĩa quyết định chắc chắn, muốn vì nhị trưởng lão ra mặt. Đã từng, ngươi bảo hộ ta. Hiện tại, ta giúp ngươi hả giận. Trịnh Nghĩa ngón tay trung niên nữ tử, khiêu khích nói, ta nếu là có thể đánh bại ngươi nhóm thứ năm đồ đệ, ngươi muốn thế nào? Trung niên nữ tử nghe vậy, cười ha ha, nói, nhỏ tiểu hoa nhi, tính tình cũng rất giống họ Triệu, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta nhóm thứ năm đồ đệ có thể đều là kim đan cảnh giới. Ngươi một cái nho nhỏ đứa con trai em bé mới trúc cơ tu vi, lấy cái gì cùng đồ đệ của ta chiến đấu? Ta đánh liền là kim đan. Dứt lời, Trịnh Nghĩa chợt nhớ tới 10 bước một giết, liền tiếp theo nói, ta có một chiêu là nhị gia truyền thụ, chờ các ngươi gặp chiêu này, nhất định sẽ tới cầu nhị gia giáo cho các ngươi. Lúc này, nhị trưởng lão từ trong hồi ức đi ra, hắn nghe được vừa mới, nhẹ nhàng đè lại Trịnh Nghĩa đầu vai, đang chuẩn bị nói cái gì, Trịnh Nghĩa lại quay đầu đối hai giải lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Nhị trưởng lão gặp đây, đã minh bạch Trịnh Nghĩa suy nghĩ trong lòng, liền buông ra Trịnh Nghĩa bả vai. Đối trung niên nữ tử nói, đỏ bà nương, ngươi nhất định sẽ tới cầu ta. Trung niên nữ tử nghe vậy, nói, 300 năm trước, ta đã cầu qua ngươi, thế nhưng là ngươi lại từ bỏ ta thể đời này tuyệt sẽ không lại cầu bất luận kẻ nào. Muốn cho ta cầu ngươi? Không cửa. Trung niên nữ tử lúc nói chuyện, tâm tình chập chờn phi thường lớn. Trịnh Nghĩa nhướng mày, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. T. Tại sao ta cảm giác cô gái này cùng nhị trưởng lão quan hệ trong đó có chút không đại chính thường a? Chương 49, lão cựu tỷ tỷ, huyết mạch chi mê. Cái này trung niên nữ tử tên là Hồng Dược, chính là Đông Tông Tam trưởng lão, Đông Tông đệ nhị cường giả. Chính như Trịnh Nghĩa suy đoán như thế, nàng và nhị trưởng lão quan hệ xác thực không tầm thường. Hơn 300 năm trước, nàng là phong nhã hào hoa, nhị trưởng lão phong lưu phong khoáng, hai người theo thứ tự là Đông Tông cùng Tây Tông Hy Vọng, là hai cái tông môn bên trong nhất lóng lánh ngôi sao mới. Tại một lần giao đấu bên trong, Hồng Dược gặp được nhị trưởng lão, hai cái thiên tài lần thứ nhất gặp được đối phương, cũng triển khai quyết đấu. Đó là một trận ghi lại ở tông môn trong lịch sử chiến đấu. Hai người đều có thủ đoạn, đều là trẻ tuổi nóng tính, đều là thiên chi tiêu tử, tự nhiên không ai phục ai. Bọn hắn từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất, thực lực không phân sàn sàn nhau, đánh khó bỏ khó phân. Cuối cùng, Hồng Dược động phương tâm, chủ động lựa chọn nhận thua. Từ đó về sau, Hồng Dược liền thường xuyên dây dưa nhị trưởng lão. Tục ngữ nói nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, có thể nhị trưởng lão lại tâm như ngân thạch, mặc cho bằng Hồng Dược như thế nào truy cầu, nhị trưởng lão thủy chung ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vì truy cầu nhị trưởng lão, Hồng Dược thậm chí quỳ xuống khẩn cầu nhị trưởng lão. Có thể nhị trưởng lão lại rời đi tông môn, du lịch thanh mục đại lục, dòng dã mấy chục năm chưa có trở về. Khi đó, Hồng Dược không chỉ một lần muốn bản thân kết thúc. Rốt cục, nàng chờ đến lúc nhị trưởng lão. Thế nhưng, nhị trưởng lão lại không gượng dậy nổi, từ đó kiệm lời ít nói, phảng phất nhận lấy đả kích. Hồng Dược gặp đây, liền không có quấy rầy nữa qua nhị trưởng lão. Theo cảnh giới tăng lên, hai người tuổi tác cũng tại tăng lên. Đã từng một bộ váy đỏ, dung nhan tuyệt thế Hồng Dược trên mặt có nếp nhăn, bộ dáng cũng không còn trẻ nữa, trở nên giống một cái 40-50 tuổi phụ nữ. Nhị trưởng lão cũng không còn là đã từng thiếu niên kia, một đầu tuyết trắng che tóc bạc, vạn sợi ngân tu thản tuyết nguyệt, đã từng cái kia phong lưu phong khoáng thiếu niên cũng biến thành lao đầu tử. Không biết từ lúc nào lên, bọn hắn vừa thấy mặt liền dùm bên nữa, cái này đã trở thành thói quen của bọn hắn. Đã từng yêu bao sâu, hiện tại nhao nhao nhiều hung ác. Hồng Dược từ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể trào phúng nhị trưởng lão cơ hội. Nhị trưởng lão cũng là như thế, nhìn thấy Hồng Dược liền không nhịn được ganh đua so sánh. Hồng Dược cùng nhị trưởng lão hai người đấu võ mồm, đối với bọn hắn, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho chuyện một chút giao đấu lúc an bài hạng mục công việc, Đông Tông Tông chủ liền hướng Tông chủ chắp tay, nói, Lâm Minh, giao đấu sự tình cứ quyết định như vậy đi, ta cũng nên đi. Tốt, Vương Minh đi thong thả. Tông chủ nói. Đông Tông Tông chủ phu nhân buông ra Đông Tông Tông chủ tay, nói, các ngươi đi trước, ta đi tìm đệ đệ ta. Đông Tông Tông chủ nghe vậy, nói, hạ thủ nhẹ một chút, nói thế nào hắn cũng là đệ đệ ngươi. Đông Tông Tông chủ phu nhân không có trả lời, đứng dậy hướng đại canh bảo các bay đi. Trịnh Nghĩa gặp đây, vội vàng đuổi theo. Nhưng Trịnh Nghĩa tốc độ vẫn là chậm một chút, các loại Trịnh Nghĩa đuổi tới, liền nghe đến đại canh bảo các bên trong truyền đến lao cửu cái kia như giết heo tiếng gào. Trịnh Nghĩa lo lắng lao cửu, lão đại đám người xuất hiện, nói với Trịnh Nghĩa, chúng ta đã thành thói quen, lao cửu tỷ hắn hàng năm đều muốn đánh hắn một lần. Vì sao a? Trịnh Nghĩa hỏi. Lão đại thở dài, nói, bởi vì lao cửu thiên phú dị bẩm, lại trời sinh tính lười biếng, tỷ tỷ của hắn chỉ tiết rèn sắt không thành thép, hy vọng có thể thức tỉnh hắn, thế nhưng là tỷ hắn nhưng lại không biết, lao cửu sở dĩ cái dạng này, liền là bị nàng đánh ra tới. Trịnh Nghĩa gãi đầu một cái, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn ta một có tỷ tỷ. Tỷ tỷ thứ này thật là đáng sợ. Các loại Đông Tông Tông chủ phu nhân đi ra, liền thấy nàng lột lấy tay áo, và khí bắn ra, tựa hồ là để cho tiện dùng chân đạp, nàng thậm chí đều đem váy xé mở một nói. Làm nàng nhìn thấy Trịnh Nghĩa đám người, lập tức lộ ra một bộ nụ cười vô hại, nụ cười kia tinh khiết mỹ lệ, hiền lành hiền hòa. Ai có thể nghĩ tới, liền là một nữ nhân như vậy, vừa mới lại để lão Cửu phát ra loại kia thanh âm. Hắn không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng, ta một giết chết hắn. Đông Tông Tông chủ phu nhân nói. Dứt lời, Đông Tông Tông chủ phu nhân lập tức rời đi. Trịnh Nghĩa mấy người cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi thăm dò nhìn lão Cửu tình huống. Các loại nhìn thấy lão Cửu, Trịnh Nghĩa một mặt không đành lòng. Trắng trắng mập mập lão Cửu, thật bị đánh thành đầu heo. Lão Cửu nằm trên mặt đất, mặt sư phụ, con mắt đều không mở ra được. Cho dù là dạng này, hắn vẫn là mười phần quật cường. Ta liền không tu luyện, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Lão đại bất đắc dĩ lắc đầu, đối lão Cửu nói, nàng đã đi. Nghe được câu này, lão Cửu lập tức ngồi dậy đến, chỉ gặp thân thể của hắn buốc lên chết một cỗ khói trắng, trên mặt sưng trong nháy mắt biến mất, lập tức liền biến thành cái tia trắng trắng mập mập tiểu mập mạp, cũng sinh long hoạt hổ đứng lên đến. Tốt ta, nàng cuối cùng đã đi. Lão Cửu kích động kêu to. Thấy cảnh này Trịnh Nghĩa lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta sát, tình huống như thế nào? Hắn tốt như vậy. Lão Thất gặp Trịnh Nghĩa nghi hoặc, liền giải thích nói, lão Cửu hắn có được đặc thù huyết mạch, có thể trong nháy mắt khép lại đau sót. Huyết mạch? Trịnh Nghĩa miệng bên trong lẩm bẩm, đột nhiên, hắn nhớ tới mình cả đời khí liền sẽ biến đỏ con mắt, lại nghĩ tới Trịnh lão đầu nói tới cái kia mắt đỏ nữ tử. Hẳn là, ta đây cũng là huyết mạch chi lực. Nghĩ tới đây, Trịnh Nghĩa đối truy tìm thân thế của mình đột nhiên có manh mối. Chỉ phải hiểu rõ loại kia huyết mạch sẽ để cho con mắt biến đỏ, thân thế của ta chi mê liền có thể giải khai. Ta liền có thể biết ai là cha mẹ ruột của ta. Cái này bà nương, ra tay thật hung ác, hừ, nàng liền là đánh ta lại hung ác, ta cũng không nghe nàng, ta chính là phản địch. Hừ. Lão Cửu cố ý la lớn. Lão Nhị một mặt hâm mộ, nói, ta cũng muốn bị tỷ tỷ ngươi đánh một trận, ai, nhớ ngày đó, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là ta thầm mến đối tượng, ta hy vọng dường nào nàng có thể sử dụng quả đấm của nàng để ta, dùng nàng chân nhỏ đạp ta, a. Ngẫm lại liền kích động a. Lão Cửu nghe vậy, một mặt ghét bỏ, nói, có bản lĩnh ngươi tại tỷ phu của ta trước mặt nói câu nói này. Lão Nhị mặt nghiêm, nói, ta trước kia cũng không phải không cùng hắn đánh qua, ai sợ ai a. Lúc này, nhị trưởng lão trở về, nói với Trịnh Nghĩa, tiểu thập, đợi chút nữa lúc buổi tối tiểu lâm tử chuẩn bị chọn lựa giao đấu tuyển thủ, an bài trình tự, ngươi cũng qua xem một chút đi, có ý kiến gì liền nói ra. Trịnh Nghĩa nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra khối kia thần bí màu đen vật thể, đưa cho nhị trưởng lão nhìn. Nhị gia, ngươi nhìn đây là cái gì? Trịnh Nghĩa hỏi. Nhị trưởng lão một trận dò xét, nói, đây là âm thủy, cần tại linh khí 10 phần sung túc mới có thể hình thành, còn cần có cường đại hoán nghiệm, cái này có thể là đồ tốt, có thể bán không thiếu linh thạch, là những cái kia chuyên tu bảng môn tà đạo gia hỏa yêu nhất. Đúng, ngươi là làm thế nào chiếm được loại vật này? Nhặt. Trịnh Nghĩa trả lời. Nhị trưởng lão một mặt không tin, nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Thu hồi âm thủy, Trịnh Nghĩa nổi lên một cái, tiếp tục hỏi, nhị gia, ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi vấn đề? Chuyện gì? Thỉnh giảng. Nhị trưởng lão nói. Ân, ta muốn hỏi một chút. Loại nào huyết mạch có thể làm cho con mắt thoạt nhìn là huyết hồng sắc? Trịnh Nghĩa hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi gặp được huyết ma tông người? Nhị trưởng lão nhíu mày. Không có, ta chính là hiếu kỳ. Trịnh Nghĩa nói. À, có thể làm cho con mắt biến đỏ huyết mạch có rất nhiều, nhưng đều là đỏ sậm hỏa hồng đỏ tía đỏ nhạt, huyết hồng rất ít. Toàn bộ thanh mục đại lục cũng liền chúng ta túc địch huyết ma tông có loại này huyết mạch, nhưng là huyết ma trong tông loại người này cũng rất ít, chỉ có huyết mạch cực độ tinh khiết người mới có thể có được huyết hồng hai mắt. Nhị trưởng lão nói. Trịnh Nghĩa nghe vậy, trong lòng giật mình. Huyết ma tông? Chẳng lẽ ta có là huyết ma tông huyết mạch? Làm sao có thể? Trịnh Nghĩa không thể tin được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ta phải vào kim đan một tổ. Chủ phong bên trên, tông chủ triệu tập các đại trưởng lão, thương nghị giao đấu trước chuẩn bị hạng mục công việc. Lần tỷ đấu này chia làm 4 tổ. Theo thứ tự là trúc cơ tổ, nhân viên yêu cầu, trúc cơ nhất trọng đến cửu trọng, song phương cắt phái 9 người. Kim đan một tổ, nhân viên yêu cầu, kim đan nhất trọng đến ngũ trọng, song phương cắt phái 9 người. Kim đan tổ 2, nhân viên yêu cầu, kim đan ngũ trọng đến cửu trọng, song phương cắt phái 9 người. Nguyên anh tổ, nhân viên yêu cầu, nguyên anh trở lên cảnh giới, một đời trưởng lão không có thể tham dự, song phương cắt phái 3 người. Trịnh Nghĩa bị phân đến trúc cơ tổ, có Trịnh Nghĩa tại, Tây Tông tại trúc cơ tổ bên trong đã có thể nói là thắng dễ dàng. Trừ Trịnh Nghĩa bên ngoài, trúc cơ tổ bên trong còn có Đỏ Thiết Phong Tôn Lực Vô Lượng Sơn Trần Bá Thiên đám người, bọn họ đều là bại tướng dưới tay Trịnh Nghĩa. Kim đan một tổ bên trong có La Đỉnh đám người, phần lớn đều là hạch tâm đệ tử. Lý Thanh Tùng ở vào kim đan tổ 2 bên trong. Kim đan tổ 2 bên trong, tất cả đều là đã thành danh nhị đại trưởng lão. Về phần nguyên anh tổ, là 3 tên nguyên anh cảnh giới nhị đại trưởng lão, bọn hắn là tông môn trụ cột vững vàng, tương lai bọn hắn đem sẽ trở thành tông môn người lãnh đạo. Nhân viên tình huống tạm thời cứ như vậy, các ngươi có thể còn có ý kiến gì, đều có thể nói ra. Tông chủ tuyên bố xong danh sách, nói. Trịnh Nghĩa nghĩ đến thay nhị trưởng lão ra mặt, liền nói, ta muốn tiến vào kim đan một tổ. Tông chủ nghe vậy, lắc đầu, nói, tiểu sư huynh, lúc bình thường ngươi tiểu nhân tính ta đều sẽ thỏa mãn, nhưng lần này thật không được. Ngươi là chúng ta tông môn hy vọng, trúc cơ tổ tranh tài toàn nhờ vào ngươi, ngươi nếu là rời đi trúc cơ tổ, chúng ta liền căn bản không có hy vọng thắng lợi. Kim đan một tổ cùng nguyên anh tổ chúng ta rất khó thủ thắng,
chúng ta tất cả hy vọng đều tại trúc cơ tổ cùng kim đan tổ hai bên trên, bởi vì trúc cơ tổ có ngươi, kim đan tổ hai có Lý Thanh Tùng. Nếu như hai người các ngươi có thể cầm xuống trúc cơ tổ cùng kim đan tổ hai, chúng ta liền có thể tại điểm số bên trên cùng Đông Tông ngang hàng. Tam trưởng lão nói ra. Chính nghĩa, lần này nghe lời, ngươi cùng ta, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem so với phân bình. Lý Thanh Tùng cũng thuyết phục chính nghĩa. Nhị trưởng lão nghe vậy, nói, một người có mặt hai cái tổ tranh tài, trên quy tắc cũng không có nói không thể dạng này, tiểu thập đã có lòng tin, vậy liền để tiểu thập thử một chút thôi, ta tin tưởng tiểu thập thực lực. Nhị trưởng lão, việc này liên quan có ta nhóm Tây Tông mặt mũi, không thể trò đùa. Lần trước chúng ta bị Đông Tông đánh cái 3-1, lần này chúng ta nhất định phải cùng Đông Tông đánh ngang mới có thể vãn hồi chúng ta Tây Tông mặt mũi. Tông chủ nói. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên. Vậy tại sao chúng ta liền không thể đánh Đông Tông một cái 3-1 đâu? Đám người đồng loạt hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, nói chuyện không là người khác, chính là Tịch Phong trưởng lão bản thân. Hiện tại, Tịch Phong trưởng lão là trong tông môn bối phận lớn nhất, cống hiến lớn nhất người, tất cả mọi người đều đúng hắn vô cùng tôn kính. Năm đó ta lúc còn trẻ, ta dẫn đầu Kim Đan một tổ, Triệu Vấn Thiên còn nhỏ, dẫn theo Trúc Cơ tổ, Song Phong dẫn theo Nguyên Anh tổ, ba người chúng ta cùng một chỗ, đem Đông Tông đánh cái 3-1. Tịch Phong trưởng lão một mặt hoài niệm nói, trong miệng hắn Triệu Vấn Thiên không là người khác, chính là nhị trưởng lão, Song Phong thì là hiện tại còn đang bế quan bên trong đại trưởng lão. Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta Tây Tông suy sụp nhiều lắm. Tông chủ nói, ta tin tưởng lần này chúng ta có thể đem Đông Tông đánh bại, mà mấu chốt ngay tại các ngươi tiểu sư huynh trên thân. Tịch Phong trưởng lão nói, có thể cảnh giới của hắn thật sự là không đủ a, nếu như hắn có thể có chút cơ cựu trọng cảnh giới, ta tuyệt đối không ngăn đón. Tông chủ nói, nói tới nói lui vẫn là cảnh giới. Chính nghĩa nửa năm qua này tuy có tăng lên, nhưng vẫn là chút cơ tam trọng. Tại tu tiên giới bên trong, cảnh giới liền là hết thảy. Dù là ngươi tu hành mạnh hơn công pháp, có được mạnh hơn huyết mạch, cảnh giới chênh lệch quá lớn cũng là không làm nên chuyện gì. Vượt cảnh giới tác chiến vô cùng nguy hiểm, như Trịnh Nghĩa có cái gì ngoài ý muốn, Tây Tông quật khởi chi mộng liền sẽ vỡ vụn. Cho dù là Trịnh Nghĩa đã từng vượt cấp đánh bại La Đỉnh, cái kia cũng chỉ là may mắn, hai người chỉ là so chiêu, cũng không chân chính tử đấu, nếu là tử đấu, Trịnh Nghĩa căn bản sẽ không là La Đỉnh đối thủ. Huống chi, Đông Tông có được hai chiêu Thái Bạch Quyết truyền thừa, uy lực dọa người, là kỹ thuật giết chóc. Tông chủ liên tục ngăn cản, chỉ là vì bảo hộ Trịnh Nghĩa, không cho Trịnh Nghĩa hành động theo cảm tính. Các vị, mặc dù lúc bình thường ta có thể nghe ý kiến của các ngươi, nhưng ở loại đại sự này bên trên, vẫn là muốn ta người tông chủ này làm chủ, ta phải vì Tây Tông mặt mũi phụ trách, các ngươi liền không cần lại xoắn xuýt chuyện này. Tông chủ nói ra. Chính nghĩa nghe vậy, hơi một suy nghĩ, liền nói, nếu như ta có thể tại trước khi tỷ đấu tăng lên cảnh giới, đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ bắt trọng tả hưu, ngươi có phải hay không liền có thể đồng ý ta tham gia kim đan một tổ so đấu? Tông chủ nhìn một chút chính nghĩa, cảm thấy đây là chính nghĩa tìm cho mình lối thoát, liền nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể tăng lên tới trúc cơ bắt trọng, ta liền cho phép ngươi tham gia giao đấu. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, tông chủ tâm lý lại tại nói thầm. Ngươi mặc dù tư chất chắc tuyệt, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng ta chính là không tin ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi, từ trúc cơ tam trọng đến trúc cơ bát trọng. Nói đùa đâu? Có thể Trịnh Nghĩa lại đã tính trước, hắn có hơn 1000 mai linh thủy, đây chính là có thể trực tiếp dùng đến để thăng cảnh giới bảo vật, không cần luyện hóa, trực tiếp hấp thu là được. Mặc dù không thể vượt qua ngưng kết kim đan cái đại môn này hạng, nhưng tăng lên tới trúc cơ bát trọng vẫn là dư sức có thừa. Trịnh Nghĩa có lòng tin này, đối với 10 phần chắc chín sự tình, Trịnh Nghĩa chuẩn bị mượn cơ hội này, thêm chút mà tặng thưởng, hố tông chủ một trận. Tông chủ, nếu như ta nếu là tại trước khi tỷ đấu đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ bắt trọng, ngươi làm sao bây giờ? Trịnh Nghĩa hỏi. Ta còn có thể làm sao, để ngươi tham gia kim đan một tổ giao đấu thôi. Nhìn xem Trịnh Nghĩa bộ dáng cười mị mị, tông chủ phát giác có chút không đúng. Trịnh Nghĩa cười hắc hắc, nói, chúng ta đánh cược đi, nếu như ta thua, về sau ngươi cũng không cần gọi ta tiểu sư minh, trực tiếp xưng hô tên của ta là được. Nhưng nếu như ta thành công tại trước khi tỷ đấu đem cảnh giới của mình tăng lên tới trúc cơ bắt trọng, ta muốn trải nghiệm hai thiên tông chủ sinh hoạt, ngươi đem tông chủ vị trí nhường cho ta ngồi hai ngày, như thế nào? Tông chủ không hề nghĩ ngợi, sẽ đồng ý. Tốt, nếu như ngươi có thể tăng lên tới trúc cơ bắt trọng, ta liền để ngươi làm hai thiên tông chủ chơi đùa. Tông chủ mười phần tiêu sái nói. Hắc hắc, vậy ta liền cảm ơn trước tông chủ. Trịnh Nghĩa nói. Mọi người ở đây đối với cái này đều là cười ha ha một tiếng, coi là đây là Trịnh Nghĩa tiểu hài tính tình, cũng không có coi là thật, cũng không có yên tâm trong lòng. Liền ngay cả Tịch Phong trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Lý Thanh Tùng cũng không tin Trịnh Nghĩa có thể dùng mấy ngày thời gian đem cảnh giới của mình tăng lên tới trúc cơ bắt trọng. Bởi vì đây cũng quá thiên phương dạ đàm, bọn họ đều là người từng trải, biết tu hành không dễ, mấy ngày thời gian liền tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, theo bọn hắn nghĩ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Trịnh Nghĩa nhưng như cũ cười hết mắt, tay trái nâng má, đã bắt đầu tưởng tượng làm tông chủ sinh sống. Chương 51, hấp thu linh thủy, điên cuồng thăng cấp. Hội nghị kết thúc, Trịnh Nghĩa trở lại Tịch Phong. Kỳ thật Trịnh Nghĩa cũng có thể đi đại canh bảo cát, lấy hắn hiện tại bối phận, đi nơi nào tu luyện đều được. Chỉ bất quá, Tịch Phong yên tĩnh, nhị trưởng lão bọn hắn đã học tập đại canh quyết, đều tại mình nghiên cứu suy nghĩ, không cần lại đến Tịch Phong nghe giảng bài. Hiện tại, lớn như vậy Tịch Phong, lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ có những cái kia đá lởm chởm quái thạch còn có ý như tảng đá có ý chí cưng cõi Tịch Phong trưởng lão. Tịch Phong trưởng lão đã vô dục vô cầu, chính nghĩa ở trước mặt hắn,
có thể to gan lộ ra linh thủy, không cần lo lắng bị ngấp nghé. Xếp bằng ở tảng đá lạnh như băng bên trên, đỉnh đầu tinh hà, mặt nên gió thu, Trịnh Nghĩa mở ra chiếc nhẫn, lấy ra một viên linh thủy, thả ở lòng bàn tay. Tinh khiết tinh túy phóng xuất ra thuần khiết quang mang. Tịch Phong trưởng lão nhìn thấy linh thủy, có chút giật mình. Đây là linh thủy. Tịch Phong trưởng lão nhìn xem Trịnh Nghĩa trong tay tinh túy, kinh ngạc cũng mở miệng ba. Đây chính là tu tiên giới bên trong có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối, có thể trực tiếp hấp thu, không cần luyện hóa, tăng lên cảnh giới. Một viên linh thủy có thể chống đỡ ngàn viên linh ngọc, nhưng ngàn viên linh ngọc lại mua không được một khối linh thủy. Tịch Phong trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng là một đời thiên chi tiêu tử, nhưng hắn đối với linh thủy cũng chỉ là nghe nói, cũng không có chân chính được chứng kiến. Đúng, linh thủy, đây cũng là ta có thể tăng lên cảnh giới vô liếng. Trịnh Nghĩa nói. Tịch Phong trưởng lão nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta liền biết, lấy cá tính của ngươi là tuyệt đối sẽ không hờn dỗi đưa khí, ngươi nhất định là có hậu thủ. Đó là. Trịnh Nghĩa có phần làm kiêu ngạo. Tốt, ngươi trước tu luyện, tranh thủ đang tỉ đấu thời điểm rực rỡ hào quang, để cho chúng ta Tây Tông đạt được thắng lợi. Tịch Phong trưởng lão nói. Ân, ta nhất định sẽ. Trịnh Nghĩa dứt lời, liền không nói thêm gì nữa, tay nâng linh thủy, hấp thu linh khí, tiến vào quên mình trạng thái nhập định. Tịch Phong trưởng lão đã thành thói quen cô tịch, hắn liền như thế ngồi ở kia khối hắn đã đối mấy trăm năm trước vách đá, lần nữa trầm mặc. Tịch Phong, nhất định là cô tịch chi địa. Tại Trịnh Nghĩa tăng lên mình thời điểm, là bảo đảm vạn vô nhất mất, nhị trưởng lão tự mình chỉ điểm Lý Thanh Tùng, cũng cùng Lý Thanh Tùng bồi luyện. Nhị trưởng lão thế nhưng là Tây Tông đệ nhất cường giả, có hắn bồi luyện, Lý Thanh Tùng có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, đạt được tăng cường nhanh chóng. Lý Thanh Tùng, ta dạy cho ngươi một chiêu, ngươi học được về sau, không thể lại chuyển thụ người khác, nhớ kỹ, cái này không phải đồ đạc của chúng ta. Nhị trưởng lão nói với Lý Thanh Tùng. Là, nhị trưởng lão. Lý Thanh Tùng lau mồ hôi, nói ra. Vừa mới bồi nhị trưởng lão luyện tập trong chốc lát, hắn liền đã đầu đầy mồ hôi. Bởi vậy có thể thấy được, nhị trưởng lão cường đại. Chiêu này là tiểu thập có được pháp thuật, tên là mười bước một giết, là Đông Tông thất truyền tuyệt học Thái Bạch Quyết bên trong thức thứ hai. Nhị trưởng lão cầm lấy kiếm, nhẹ nhàng vung lên, sát ý phóng thích, kinh hai Lý Thanh Tùng liền lùi lại mấy bước, chưa tỉnh hồn. Trong chớp mắt ấy cái kia, Lý Thanh Tùng cảm thấy tử vong uy hiếp. Đây chính là nhị trưởng lão sao? Thật cương đại. Nhị trưởng lão truyền thụ Lý Thanh Tùng mấy bước một giết, vì chính là có thể làm cho Lý Thanh Tùng có thể thu hoạch được Kim Đan tổ hai thắng lợi. Trúc cơ tổ có chính nghĩa, không cần lo lắng. Kim Đan một tổ rất khó chiến thắng, gần như không có khả năng. Nguyên Anh tổ càng là cùng Đông Tông chênh lệch rất xa, cũng không có chiến thắng khả năng. Muốn bảo trụ tôn nghiêm, nhất định phải hai so hai bình. Cho nên, Lý Thanh Tùng nhất định phải có thể lấy được Kim Đan tổ hai thắng lợi. Thời gian từng chút trôi qua. Bất chi bất giác, ba ngày thời gian đã đến. Làm Trịnh Nghĩa mở hai mắt ra, hắn đã hấp thu 56 mai linh thủy. Mà cảnh giới của hắn đã đạt đến trúc cơ cửu trọng đỉnh phong. Trúc cơ cửu trọng. Đỉnh phong. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể ngưng khí sinh đan, kết xuất kim đan, trở thành kim đan cường giả. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Trịnh Nghĩa không khỏi phát ra thành tiếng khóc. Tịch Phong trưởng lão mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Nghĩa, nói, rất tốt, không hổ là đệ tử của ta. Hắc hắc, nếu là thời gian lại dư giả một chút, ta đều chuẩn bị trùng kích kim đan. Trịnh Nghĩa cười hì hì nói, không cần như thế gấp gáp, tu tiên cũng không phải là một lần là xong sự tình, trừ tu vi ra, tâm tính cũng là vô cùng trọng yếu, ngươi muốn ma luyện tâm tính của mình, để cho mình càng thêm trầm ổn, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể miễn trừ tâm ma làm phức tạp. Tịch Phong trưởng lão nói, đệ tử thụ giáo, sư phụ, ta trước xuống núi, để bọn hắn ngóng nó. Trịnh Nghĩa nói, đi thôi, khi trở về, nhớ phải giúp ta mang một ít thức ăn đồ vật đến. Tịch Phong trưởng lão nói, Trịnh Nghĩa đi xuống Tịch Phong, lúc này đi tới tông chủ chỗ chủ phong bên trên. Tông chủ sư đệ. Tông chủ sư đệ. Trịnh Nghĩa thanh âm truyền đến trong phòng, đang tại phê chữa các nơi giấy tờ văn bản tài liệu. Tông chủ nhíu mày, tiểu tử này gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Tông chủ đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Trịnh Nghĩa chính chắp tay sau lưng, một mặt nét mặt tươi cười nhìn xem hắn. Chuyện gì, tiểu sư huynh, ta đang bận đâu? Tông chủ cũng không chú ý tới Trịnh Nghĩa cảnh giới. Trịnh Nghĩa vẫn như cũ cười hì hì, liền là không nói lời nào. Tông chủ có chút bất đắc dĩ, thở dài, chuẩn bị đi trở về tiếp tục công việc. Ai, chớ đi a, ngươi nhìn ta, hôm nay có cái gì khác biệt? Trịnh Nghĩa làm lên câu đấu người, liền là không trực tiếp điểm phá. Khuôn mặt nhỏ so trước mấy ngày càng bình tĩnh, được rồi. Tông chủ bệ bộn nhiều việc, chuẩn bị tại trước khi tỷ đấu đem bản chức làm việc toàn bộ làm xong, to như vậy một cái tông môn, các loại tài nguyên điều động nhân sự an bài đều phải hắn tự thân đi làm, cũng xác thực vất vả. Ai nha, ngươi nói ngươi, làm sao lại không thể nhìn cẩn thận một chút đâu. Trịnh Nghĩa chống nạnh, mặt lộ vẻ vẻ giận. Tông chủ bất đắc dĩ lại xem xét Trịnh Nghĩa hai mắt, nói, a, ngươi khỏe mắt có mắt vân. Trịnh Nghĩa rốt cục không kèm được, chỉ mình, nói, ta để ngươi nhìn cảnh giới của ta, cảnh giới. Tông chủ nhếch miệng, nói, ta đã sớm nhìn ra cảnh giới của ngươi, liền là cố ý khí ngươi. Sư đệ a, ngươi dạng này có thể không tử tế. Nói xong, Trịnh Nghĩa rủi rủi con mắt, hỏi, ta thật có mắt đèn sao? Tông chủ cười ha ha. Cả cái tông môn bên trong, có thể như thế cùng tông chủ đùa giỡn, ngoại trừ mấy cái một đời trưởng lao bên ngoài, cũng chỉ có Trịnh Nghĩa. Lại nói, ngươi là thế nào tăng lên nhanh như vậy? Bực này tốc độ tăng lên, thật sự là không thể tưởng tượng. Tông chủ nói, đây là bí mật. Ngươi trước đừng quản ta cái này, ngươi đến nói một chút, ta hiện tại phải trang đủ tư cách tham gia kim đan một tổ giao đấu. Trịnh Nghĩa nói. Tông chủ vuốt vuốt mi tâm, nói, đủ là đủ rồi, chỉ là kim đan một tổ 9 người đã tuyển định, ngươi nếu là muốn tham dự, liền nhất định phải có một người mất đi tư cách.
A, dạng này a, ngươi đến an bài thôi.
Trịnh Nghĩa nói. Tông chủ lắc đầu, nói, không, ta mới không an bài đâu, bọn họ đều là hạng người tầm cao khí ngạo, ta nếu là tự tiện triệt hồi tư cách của bọn hắn khẳng định sẽ đối với tâm ta sinh ghi hận. Ngươi như là nghĩ, vậy liền mình hành động, thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn một người trong đó đem tư cách tặng cho ngươi. Tông chủ lại cho Trịnh Nghĩa đưa ra một câu đố khó. Trịnh Nghĩa nghe vậy, cũng đau đầu bắt đầu. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta tiểu sư huynh.
Tông chủ một mặt được như ý cười.
Trịnh Nghĩa thở dài, nghĩ thầm khó, đối tông chủ nói, chúng ta đổ ước ngươi đừng quên, để cho ta làm hai thiên tông chủ chơi đùa.
Yên tâm, không quên được.
Tiểu sư huynh, tranh thủ thời gian hành động đứng lên đi, chúng ta ngày mai sẽ phải đi Đông Tông, ngươi tốt nhất tại trước ngày mai thu hoạch được kim đan một tổ tư cách, cụ thể làm dùng thủ đoạn gì, liền xem chính ngươi.
Tông chủ Tiếu Dung mang theo khiêu khích, lập tức đi vào trong nhà, đem cửa phòng trùng điệp đóng lại, đem Trịnh Nghĩa ngăn tại ngoài cửa.
Nhìn xem đóng chặt cửa gỗ, Trịnh Nghĩa một quyết miệng, nhỏ giọng thầm thì, La Hồ Ly, thật là xấu.
Tiếp đó, ta cam đoan mỗi ngày thấp nhất 6000 chữ 3 chương đổi mới, cao nhất không hạ.
Cảm tạ các vị độc giả thật to, tiểu đệ ta mặt dạn mày dày cầu mọi người điểm điểm thúc canh, hoặc là đến cái ngũ tinh khen ngợi, hắc hắc.
Chương 52, hợp được người, đạt được tư cách.
Cự còn trên núi, Trịnh Nghĩa đi vào đỉnh núi. Thất trưởng lão một chút cũng không chào đón Trịnh Nghĩa, nhưng hắn lại không thể đem Trịnh Nghĩa đuổi đi.
Người tới làm gì?
Thất trưởng lão tức giận nói.
Trịnh Nghĩa cười hắc hắc, nói, dù sao không phải tới tìm ngươi.
Hừ.
Thất trưởng lão không đi phản ứng Trịnh Nghĩa.
Trịnh Nghĩa tìm được hắn người quen biết cũ La Đỉnh, lúc này, La Đỉnh đang tay cầm phỉ thúy đao, tại một chỗ đất chống luyện võ.
La Đỉnh tay trái là quyền, tay phải là đao.
Tay trái quyền, biến hóa ngàn vạn, một hồi thành hổ trảo hình, một hồi thành kiếm chỉ hình, cả công lẫn thủ, tinh diệu tuyệt luân.
Tay phải đao, phỉ thúy đao thổi tóc tóc đức, đao vung qua cái kia xé rách phong thanh giống như nữ quỷ kêu khóc, làm cho người không rét mà run.
La Đỉnh lấy thể thuật phụ tá đao thuật, đây là hắn đặc biệt phương thức chiến đấu.
Hắn cũng là kim đan một tổ bên trong một thành viên, lần này, hắn muốn chiến thắng Đông Tông, một lần nữa đoạt lại mặt mũi, đoạt lại bị Trịnh Nghĩa cướp đi mặt mũi.
Hắn quên mình luyện tập, hắn đem không khí trở thành Trịnh Nghĩa, phát tiết lấy phẫn nộ của mình.
Có thể Trịnh Nghĩa lại thật xuất hiện ở trước mặt hắn.
3 3 3.
Trịnh Nghĩa vỗ tay vỗ tay.
Không sai, không sai.
Trịnh Nghĩa tán dương.
La Đỉnh đình chỉ hành động, nhìn xem Trịnh Nghĩa, lập tức giận trong lòng.
Ngươi tới làm gì?
Ngươi liền không sợ ta giết ngươi?
La Đỉnh một điểm sắc mặt tốt cũng không cho Trịnh Nghĩa.
Nếu không phải Trịnh Nghĩa, hắn cũng không trở thành là hạch tâm đệ tử bên trong trò cười.
Ai nha, đừng kích động, đừng kích động, ta không có ý tứ gì khác, bằng hữu, ta chính là tới nhìn ngươi một chút.
Trịnh Nghĩa nói. Cùng Đông Tông giao đấu sắp đến, ta không muốn giết ngươi, ngươi cút nhanh lên.
La Đỉnh nói.
Nói xong, La Đỉnh vẫn không quên bổ sung một câu, ta không phải bằng hữu của ngươi.
Trịnh Nghĩa vẫn như cũ cười hắc hắc, nói, ta tới đây, liền là muốn tìm ngươi thương lượng vấn đề.
La Đỉnh không để ý Trịnh Nghĩa.
Ngươi không phải kim đan một tổ sao, ta cũng muốn tham gia kim đan một tổ giao đấu, cho nên ta liền tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không đem kim đan một tổ tư cách nhường cho ta, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi 200 khối linh thạch, ngươi thấy thế nào?
Trịnh Nghĩa nói.
La Đỉnh lạnh hừ một tiếng, đao chỉ Trịnh Nghĩa, nói, chẳng lẽ ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi đồ vật còn chưa đủ à?
La Đỉnh là chỉ danh dự, có thể Trịnh Nghĩa lại rất rõ ràng.
Trịnh Nghĩa quật khởi liền là thông qua hệ thống cướp đoạt La Đỉnh khí vận.
Nếu không, viên kia cựu chuyển hôn nguyên kim tùy đan ứng cho là La Đỉnh.
Không có viên kia cựu chuyển hôn nguyên kim tùy đan, liền căn bản không có hiện tại Trịnh Nghĩa.
Lúc này, Trịnh Nghĩa lại có chút đồng tình La Đỉnh.
Ai, tốt ta không quấy rầy ngươi.
Nói xong, Trịnh Nghĩa liền móc ra một viên vô cùng chân quý linh thủy, ném cho La Đỉnh, coi như là cướp đoạt La Đỉnh khí vận bồi thường.
Đây là linh thủy, phi thường chân quý, có thể tăng lên cảnh giới.
Trịnh Nghĩa nói.
La Đỉnh một cước đem linh thủy đá về, ngạo kiều nói, ta không tiếp thụ ngươi đồ vật.
Trịnh Nghĩa lại ném cho La Đỉnh, nói, vì tông môn ngươi liền thu cất đi, dạng này cũng có thể để trong lòng ta dễ chịu một chút.
La Đỉnh rốt cục đón lấy linh thủy, nói, ta sẽ trả lại cho ngươi.
Không cần trả lại.
Trịnh Nghĩa hào phóng nói.
Tiếp theo, Trịnh Nghĩa vừa tìm được cái khác mấy tên kim đan một tổ thành viên.
Bọn hắn đều giống như La Đỉnh, toàn đều không muốn từ bỏ cơ hội này, khiến cho Trịnh Nghĩa 10 phần khó chịu.
Hắn là lục trưởng lão môn hạ hạch tâm đệ tử, cả ngày một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, tựa như mỗi ngày thức đêm người, mắt quầng thâm 10 phần nặng.
Ngoại trừ luyện đan bên ngoài, hắn đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú.
Hắn sở dĩ đối luyện đan cảm thấy hứng thú, thì là bởi vì hắn muốn luyện chế ra một loại đan dược, một loại có thể làm cho toàn thế giới đều trở nên mệt mỏi, mất đi khoái hoạt, trở nên giống như hắn đang ăn dược. Nếu không phải Tây Tông thiếu thiếu cường giả, tông chủ cũng sẽ không tìm hắn.
Làm Trịnh Nghĩa tìm tới Trịnh Ngọc Ngọc, đưa ra yêu cầu về sau, một hạ tỷ Trịnh Ngọc Ngọc vậy mà đáp ứng rất sảng khoái.
Đi, ngươi thay ta đi, dù sao ta cũng không muốn đi.
Trịnh Ngọc Ngọc một mặt mặt ủ mày chau nói.
Trịnh Nghĩa mừng rỡ trong lòng, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay thế ngươi thắng lợi.
Cái kia quan ta chuyện gì?
Cùng ta có quan hệ sao?
Trịnh Ngọc Ngọc một bộ bảy nát dáng vẻ.
Hắc hắc, dù sao vô luận như thế nào đều cảm ơn ngươi.
Trịnh Nghĩa nói.
Ta không đáng ngươi cảm tạ, ngươi cũng không cần thiết cảm tạ ta. Trịnh Ngọc Ngọc nói. Trịnh Nghĩa đoán thầm, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, có thể hay không nói chuyện phiếm à, làm sao cái dạng này à? Nhàm chán. Ngươi đi đi, nói chuyện sẽ chỉ lãng phí miệng của ta lưới. Trịnh Ngọc Ngọc nói.
Ân, tốt, ta đi, ta nhất định sẽ dẫn đầu Kim Đan một tổ chiến thắng Đông Tông.
Trịnh Nghĩa nói. Trịnh Ngọc Ngọc trực tiếp nằm trên mặt đất, mặt ủ mày chau nói, ngươi có cần phải cố gắng như vậy sao?
Có ý nghĩa gì đâu?
Trịnh Nghĩa là một câu đều không muốn cùng Trịnh Ngọc Ngọc nhiều lời, gia hỏa này quá chết mất, nói chuyện cùng hắn sẽ chỉ cảm giác càng ngày càng tăng, thậm chí sẽ trở nên giống như hắn.
Trịnh Nghĩa là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tăng người, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ phụ năng lượng. Dù sao bất kể như thế nào, Trịnh Nghĩa xem như đạt được tiến vào Kim Đan một tổ tư cách.
Trịnh Nghĩa hưng phấn chạy hướng chủ phòng. Lúc này, tông chủ trong thư phòng đèn kịt một màu. Bởi vì tu tiên giả có thể nhìn ban đêm, cho nên đèn đuốc loại vật này đối với tu tiên giả tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao.
Ân.
Mật tín. Tông chủ mở ra một phong mật tín, phía trên viết lấy một nhóm tuyển tú chữ nhỏ.
Gần đây, Huyết Ma Tông có động tĩnh, cần nghiêm phòng.
Tông chủ thiêu hủy mật tín, lâm vào trầm tư.
Huyết Ma Tông hẳn là sẽ không thừa dịp chúng ta chính tiến hành lúc tỷ đấu kiếm chuyện a.
Dứt lời, tông chủ lại mở ra một cái khác phong mật tín.
U Ngộng Hồ cùng Huyết Ma Tông gần đây kết giao mật thiết, thận trọng.
Tông chủ vuốt vuốt cái trán, có chút phiền muộn.
Mặc dù Thái Canh Môn mặt ngoài nhìn lên đến một mảnh tương hòa, nhưng trên thực tế lại đã sớm tràn ngập nguy hiểm. Tây có Huyết Ma Tông, nam có U Ngộng Hồ, phương bắc còn có cái khác một chút tông môn. Bọn chúng đã sớm đối Thái Canh Môn nhìn chằm chằm.
Đặc biệt là Huyết Ma Tông, càng là Thái Canh Môn túc địch, giữa hai bên đã minh tranh ám đấu mấy ngàn cái năm tháng.
Nhưng vào lúc này, Chính Nghĩa đi vào, không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra.
Tông chủ sư đệ, ta thành công, ta có thể tiến vào Kim Đan một tổ.
Chính Nghĩa hào hứng đối tông chủ nói.
A, ngươi là từ Trịnh Ngọc Ngọc trên tay có được tư cách ra.
Tông chủ hỏi.
Làm sao ngươi biết?
Chính Nghĩa nói.
Tông chủ mỉm cười, nói, ta đã sớm ngờ tới sẽ là như thế, Trịnh Ngọc Ngọc người này, tính cách thấp tang lười biếng không có lòng cầu tiến, giao đấu sự tình, hắn căn bản vốn không coi trọng.
Tên kia thật là một người mới, ta là lần đầu nhìn thấy khó như vậy giao lưu người, cùng hắn nói chuyện phiếm tốn sức chết.
Chính Nghĩa nói lầm bầm.
Tông chủ thở dài, hơi tiếc hận nói, thiên phú của hắn không thua năm đó nhị trưởng lão, chỉ là rất đáng tiếc, Trịnh Ngọc Ngọc không có ý chí chiến đấu, như hắn có đấu chí, hiện tại đoán chừng đã trở thành nguyên anh cường giả.
Mặc kệ nó, dù sao ta đã được đến tư cách, ngươi cũng không thể đổi ý a.
Chính Nghĩa nói.
Sáng sớm ngày mai, đúng giờ đi vào chủ phong tập hợp.
Tông chủ duỗi lưng một cái, cầm trong tay liên quan tới U Ngộng Hồ mật tín tiêu hủy.
Chương 53, đi vào Đông Tông, hai cái trúc cơ đệ nhất nhân va chạm.
Sáng sớm hôm sau, Chính Nghĩa sớm liền đến chủ phong. Lần này giao đấu đến phiên Đông Tông cử hành, cho nên Chính Nghĩa đám người cần muốn đi trước Đông Tông. Lần này tiến về Đông Tông nhân viên chủ yếu như sau: trúc cơ tổ, tăng thêm Chính Nghĩa, tổng cộng 9 người. Kim Đan một tổ, tăng thêm Chính Nghĩa, chung 9 người. Kim Đan tổ 2, 9 người. Nguyên Anh tổ, 3 người. Tông chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, tịch phong trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có một số nhị đại trưởng lão, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tiến đến quan sát.
Lục trưởng lão, thất trưởng lão, thập trưởng lão lưu tại Tây Tông thủ hộ.
Ngoại môn đệ tử sinh hoạt vẫn như cũ như thường, bọn hắn còn chưa có tư cách tham dự loại chuyện này.
Tất cả mọi người là biết bay chủ, đám người các hiện thần thông, đi theo tông chủ, bay về phía đông phương.
Mặc dù cùng là Thái Canh môn, nhưng Tây Tông cùng Đông Tông ở giữa khoảng cách có thể không là bình thường xa, thậm chí muốn so khoảng cách Huyết Ma Tông còn xa hơn.
Đông Tông tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đông phương, vị trí chi địa tên là Kim Tinh dãy núi, lấy địa thế hiểm trở lấy xưng.
Từ sáng sớm bay đến trưa, Chính Nghĩa đám người rốt cục đi vào Đông Tông chỗ Thái Bạch Sơn mạch. Nghe đồn Thái Bạch Sơn mạch nhiều hiểm địa, bây giờ xem ra một điểm không giả. Cái kia từng tòa sơn phong, giống như lao tức tham trúc, thẳng tắp đứng sừng sững ở đại địa phía trên, hạ tiếp hậu thổ, bên trên tiếp thanh thiên. Mà Đông Tông liền là xây dựng ở cái này từng tòa hiểm núi đỉnh chót. Biết phi hành còn tốt, muốn đăng đỉnh, bay thẳng đi lên liền có thể. Cái này có thể khổ đám kia không biết phi hành ngoại môn đệ tử, bọn hắn nếu muốn quan trên đỉnh, chỉ có thể dắt lấy xiềng xích, dọc theo dốc đứng đục ngấn, chậm rãi leo đi lên. Mỗi một lần leo núi, đều là liều mạng. Tuy nói Hoa Sơn từ xưa một con đường, những này hiểm núi nhưng so sánh Hoa Sơn muốn hung hiểm gấp trăm lần, bởi vì chúng nó căn bản không có đường.
Mặc dù địa hình hiểm ác, nhưng không thể không nói, Đông Tông chỗ địa phương này, linh khí thật sự là dư giả, xa so với Tây Tông linh khí còn tinh khiết hơn nhiều.
Đây cũng chính là Đông Tông vì cái gì so Tây Tông mạnh một cái nguyên nhân chủ yếu. Lần này giao đấu có chút long trọng, tự nhiên không có khả năng tại cái kia dốc đứng kỳ phong bên trên tiến hành.
Chính Nghĩa đám người mới vừa tới đến, Đông Tông tông chủ liền tự mình phái người trước tới đón tiếp.
Ha 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 ha, Lâm Minh tới thật sự là kịp thời.
Đông Tông tông chủ hướng tông chủ hô.
Bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng tới xảo, Vương Minh, ta Lâm mộ từ trước đến nay đúng giờ.
Tông chủ cũng trở về lấy lời khách sáo.
Đi theo Đông Tông tông chủ, mọi người đi tới một mảnh bằng phẳng bãi của ngoại ô bên trên.
Lúc này, nơi này đã bu đầy người.
Những người này đều là Đông Tông đệ tử, xem chừng đến có 5000 người, xa so với Tây Tông người nhiều hơn nhiều.
Bọn hắn toàn đều đang quan sát Trịnh Nghĩa một đoàn người, không ngừng mà châu đầu ghé tai, lặng lẽ nghị luận, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì.
Đợi tất cả mọi người vào chỗ, giao đấu sắp bắt đầu.
Đầu tiên là trúc cơ tổ đối chiến. song phương cắt 9 người, chung 18 người, tiến hành 22 đào thải chế. Như vòng thứ nhất Tây Tông chỉ có 4 người thắng được, Đông Tông 5 người, như vậy Tây Tông có 1 người sẽ tại vòng thứ 2 thêm ra một trận chiến đấu. Như vòng thứ nhất Tây Tông chỉ có 1 người thắng được, Đông Tông 8 người, vậy cái này 1 người liền đem đứng trước 8 cuộc chiến đấu. Thẳng đến chiến đấu ra người cuối cùng mới tính hoàn toàn thắng lợi. Loại này quy tắc 10 phần công bằng, căn bản không pháp dùng điển kỵ đua ngựa phương thức đầu cơ trục lợi. Cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu. Như một phương có một cái tính áp đảo cường giả, thắng lợi trên cơ bản 10 phần chắc chín. Theo Đông Tông Tông chủ tuyên bố bắt đầu, chúc cơ tổ thành viên toàn bộ ra trận, dùng bốc thăm phương thức quyết định thứ tự xuất trận. Chính nghĩa chỗ bắt số lượng là 2, nói cách khác, chính nghĩa là cái thứ 2 ra sân. Đối thủ của hắn là một tên thân phụ song kiếm, đạo sĩ ăn mặc thanh niên, cảnh giới đã đạt tới chúc cơ cửu trọng. Thứ một cái ra trận chính là Tây Tông kiếm phong núi Làm Thần, người này am hiểu dùng kiếm, là ngũ trưởng lão nội môn đệ tử, đã từng bại vào Trịnh Nghĩa chi thủ. Đông Tông thứ một cái ra trận chính là một tên làn da ngăm đen, hình dạng thường thường thiếu niên, tên là Trương Nghị Minh. Mời. Đàm Thần rút ra bảo kiếm, triển khai tư thế. Trương Nghị Minh không có chút nào khiêm lượng, rút ra trường kiếm liền trực tiếp đâm tới. Đàm Thần xuất từ Tây Tông trường phong núi ngũ trưởng lão môn hạ, tu hành thủ đoạn lấy kiếm làm chủ. Trương Nghị rõ là Đông Tông đệ tử, Đông Tông chủ muốn truyền thừa là Thái Bạch Quyết, Thái Bạch Quyết lấy kiếm làm cơ sở, cho nên Đông Tông trên dưới thuần một sắc toàn bộ sử kiếm. Hai cái dùng kiếm hảo thủ đánh nhau, trong lúc nhất thời kiếm quang lấp lóe, song kiếm va chạm không ngừng bên hai. Tôn Lực cùng Trần Bá Thiên cùng Trịnh Nghĩa tương đối quen, liền cùng Trịnh Nghĩa đứng chung một chỗ. Nhỏ sư bá, ngươi nói ván này ai có thể thắng a? Tôn Lực hỏi. Đàm Thần thua không nghi ngờ. Trịnh Nghĩa nói, dù sao thua cũng không có việc gì, có nhỏ sư bá ngươi đây. Trần Bá Thiên khen một câu. Trịnh Nghĩa nhếch miệng nói, cũng đừng ủng hộ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Trận đầu quả thật như Trịnh Nghĩa nói, Đàm Thần dần dần chống đỡ hết nổi, bại vào Trương Nghị Minh chi thủ. Ngũ trưởng lão có chút phiền muộn, không ngừng mà thở dài. Đông Tông người lại hưng phấn dị thường, thậm chí còn gây dựng đánh cược, rất nhiều trưởng lão đều tham dự trong đó, vô cùng náo nhiệt. Đây là một trận cuồng hoan. Hôm nay, La Tiểu Quân làm một cái nội môn đệ tử, La Đỉnh Đường đệ, cũng mười phần may mắn đi tới Đông Tông. Trịnh Nghĩa nhìn thấy La Tiểu Quân, đối La Tiểu Quân khoát tay áo, nói, Tiểu Quân, tới đây một chút. La Tiểu Quân hết sức e ngại Trịnh Nghĩa, phi thường nghe lời đi vào Trịnh Nghĩa trước mặt. Hiện tại La Tiểu Quân cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người, hắn hiện tại lại thành thật lại nghe lời, để cho người ta đều không đành lòng khi dễ hắn. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa cũng sẽ không lại khi dễ hắn. Đừng sợ Tiểu Quân. Trịnh Nghĩa nói xong, từ tu di vòng tay lấy ra 50 khối linh thạch, nói với La Tiểu Quân, đây là 50 khối linh thạch, ngươi toàn đều đặt ở trên người của ta, chỉ cần ta ra sân chiến đấu, ngươi đều ép ta thắng. Cuối cùng thắng xuống linh thạch, người ta chia đôi. La Tiểu Quân tiếp nhận linh thạch, phi thường nghe lời chạy đến áp chú địa phương, toàn đều áp tại Trịnh Nghĩa trên thân, cũng mình từ trên thân lấy ra chỉ có mấy khối linh thạch, cũng đều áp Trịnh Nghĩa. Đàm Thần bị thua, tiếp xuống liền là Trịnh Nghĩa ra sân. Đối thủ của hắn, nhìn bộ dáng có 17-18 tuổi, mặc một thân đạo bào màu xám đen, trên lưng giao nhau cong hai thanh kiếm áo, biểu lộ hiền hòa, mây trôi nước chảy. Chúc cơ tổ trận thứ hai, từ Đông Tông Đỗ Đồng đối chiến Tây Tông Trịnh Nghĩa. Đông Tông Tông chủ vừa dứt lời, Đông Tông bên kia ngoại môn đệ tử lập tức liền xôi trào. Bọn hắn giơ tự chế bảng hiệu, la lớn, Đỗ Đồng sư huynh ủng hộ. Đỗ Đồng sư huynh mạnh nhất. Đỗ Đồng sư huynh nhất đồng. Cái kia cố nhiệt liệt sức lực, rất có một phen cơm vòng hương vị. Đỗ Đồng người này, là Đông Trong Tông, chúc cơ cảnh giới bên trong đệ nhất nhân, đồng thời làm người hiền hòa, đối ngoại môn đệ tử phi thường chiếu cố, vô luận là ai tìm hắn thỉnh giáo trên tu hành sự tình, hắn đều sẽ dùng tầm chỉ điểm, là cái người tốt, thu hoạch một đống lớn mê đệ mê muội. Hôm nay, lão đại bọn họ 9 người cũng đều theo tới, bọn hắn gặp Đông Tông như thế hăng hái, cũng không cam chịu yếu thế, dùng chuẩn bị song đỏ thâm bố hoành phi, đem triển khai, giơ cao không trung. Hoành phi bên trên, sách có 16 chữ to. Cái này 16 chữ to là: Chính nghĩa, chính nghĩa, vô địch thiên hạ. Chúc cơ mạnh nhất, ai dám địch nổi. Lão đại bọn họ giật ra giọng, cùng Đông Tông ngoại môn đệ tử đòn khiêng bắt đầu. Tây Tông cái khác một chút nội môn đệ tử gặp đây, cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập vào lão đại bọn họ trong trận doanh. Chính nghĩa cùng Đỗ Đồng, theo thứ tự là Đông Tông cùng Tây Tông đệ nhất nhân. Hai cái mạnh nhất ra hỏa, vậy mà gặp ở cùng nhau. Còn chưa đánh, hai người hậu viện đoàn liền đòn khiêng đi lên. Cái này khiến đám người vô cùng chờ mong trận chiến đấu này. Cái này sẽ là một trận có khả năng quyết định chúc cơ tổ cuối cùng thắng bại chiến đấu. Chương 54, mới khí vận, quyết chiến Đỗ Đồng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Đông Tông chúc cơ đệ nhất nhân, Đỗ Đồng. Tây Tông chúc cơ đệ nhất nhân, Chính Nghĩa. Hai người ánh mắt xen lẫn, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Đủ. Đều chớ quấy rầy náo loạn. Đông Tông Tông chủ bị gọi phiền lòng, mở miệng quát lớn. Đông Tông đệ tử lập tức ngậm miệng lại. Có thể lão đại bọn họ lại không chút nào ngừng miệng ý tứ. Trong đó, lão Cửu kêu nhất hăng say. Đông Tông Tông chủ biết bọn này nhị thế tổ bối cảnh, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn hướng Tây Tông Tông chủ. "Tốt, tốt, các ngươi đừng làm rộn, đừng ảnh hưởng Trịnh Nghĩa chiến đấu." Tây Tông Tông chủ chỉ có thể luyện chuyển thuyết phục. Lão đại bọn họ im lặng, lão Cửu có chút cấp trên, như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Lão Cửu tỉ tỉ gặp đây, hung hăng trừng mắt liếc lão Cửu. Lão Cửu lúc này mới coi như thôi. Không có tiếng động lớn rầm rĩ, Trịnh Nghĩa cùng Đỗ Đồng rốt cục có thể bắt đầu chiến đấu. Đỗ Đồng một mặt nhẹ nhõm, nói với Trịnh Nghĩa, ta vừa ra tay liền sẽ đả thương người, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi, miễn cho tăng thêm vết thương. Trịnh Nghĩa không nghĩ tới Đỗ Đồng khẩu khí to lớn như thế, liền nói, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói. Làm gì như vậy chứ, ta thế nhưng là tu hành Thái Bạch Quyết thức thứ tư, vừa ra kiếm liền tất dính máu, lại không cách nào khống chế nặng nhẹ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đỗ Đồng nói ra. Trịnh Nghĩa cười ha ha, nói, ta có đại canh quyết, thì sợ gì ngươi một chiêu Thái Bạch Quyết. Trịnh Nghĩa trong lòng oán thầm, liền học một chiêu Thái Bạch Quyết cứ như vậy lắm, nếu để cho ngươi học xong toàn bộ Thái Bạch Quyết, ngươi còn không phải ngưu bức đến bầu trời. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta. Đỗ Đồng nói ra. Thua cũng đừng khóc nhẹ a, tiểu đạo sĩ. Trịnh Nghĩa nói. Câu này tiểu đạo sĩ để Đỗ Đồng trong lòng nổi lên lửa giận, bất chi bất giác, hắn đã có 25% cừu hận giá trị. Keng. Kiểm tra đến có thể cướp đoạt đối tượng. Đỗ Đồng, cừu hận giá trị 25%. Gần đây có đại khí vận bản thân, phải chăng lựa chọn cướp đoạt? Ta sát, lại có khí vận có thể cướp đoạt. Thật sự là vô tâm cắm liễu liễu xanh ùm, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Mới 25% cừu hận giá trị, không có đủ hay không, còn thiếu rất nhiều. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp chơi một chút tâm tình của hắn, để hắn càng thêm hận ta. Trịnh Nghĩa cười hắc hắc. Đỗ Đồng nhìn Trịnh Nghĩa cái bộ dáng này, trong lòng tức giận, lúc này một tiếng hừ nhẹ, hai thanh kiếm đồng thời từ phía sau lưng bay ra, treo tại hắn tả hữu. Tật. Đỗ Đồng đưa tay một chỉ, hai thanh kiếm đó bay ra, đâm về Trịnh Nghĩa. Hắn cũng không có đem Trịnh Nghĩa để vào mắt, cho nên ngay từ đầu, hắn chỉ là dùng ngự kiếm chi thuật, cũng không làm thật. Trịnh Nghĩa gặp đây, cũng không chút hoang mang, nhẹ nhàng khoát tay chỉ, kinh hồng kiếm từ vỏ kiếm bay ra. Bởi vì muốn chơi tâm tính, cướp đoạt khí vận, cho nên Trịnh Nghĩa cũng không có làm thật, chuẩn bị từng chút áp chế Đỗ Đồng, đem Đỗ Đồng tâm thái chơi băng. Làm như vậy mặc dù có chút hỏng, nhưng vì cướp đoạt khí vận, Trịnh Nghĩa không sợ đắc tội người. Cùng lắm thì chờ sau này bồi thường. Tựa như Trịnh Nghĩa bồi thường La Đỉnh Linh Thủy, để La Tiểu Quân nện hắn thắng lợi, đây là đối bọn hắn bồi thường. Nhìn thấy kinh hồng kiếm, Đông Tông Tông chủ có chút giật mình. Lâm Vinh, đây không phải ngươi năm đó bội kiếm sao? Đông Tông Tông chủ nói. Tây Tông Tông chủ cười ha ha một tiếng, nói, đúng, chính là ta năm đó bội kiếm, kinh hồng kiếm. Ngươi lại đem thanh kiếm này cho hắn, đây chính là ngươi lúc còn trẻ bảo bối a. Đông Tông Tông chủ nói. Ngựa tốt phối tốt tiền, chính nghĩa đáng giá ta đem kinh hồng kiếm phó thác với hắn. Vương Vinh, ngươi không phải cũng đem trưởng thành tử mẹ kiếm cho Đỗ Đồng sao? Tây Tông Tông chủ nói. Đông Tông Tông môn sờ một cái chóp mũi, nói, xem ra trận chiến đấu này xem như ngươi ta ở giữa kéo dài a. Nhà ngươi Đỗ Đồng có thể không sánh bằng nhà ta Chính Nghĩa. Tây Tông Tông chủ không chút khách khí. Đông Tông Tông chủ nghe xong liền không vui, nói, Lâm Vinh, ngươi quá ngạo mạn. Tây Tông Tông chủ cười hắc hắc, học Chính Nghĩa cách làm, đối Đông Tông Tông chủ nói, Vương Vinh, muốn hay không ngươi ta đánh cược một lần? Cực. Ngươi nói đánh cược gì? Đông Tông Tông chủ nói. Các ngươi Đông Tông đen thép dòng mỏ. Tây Tông Tông chủ nói. Tốt, cực. Ngươi đánh cược gì? Đông Tông Tông chủ đã không biết mình lên Tây Tông Tông chủ cái bẫy. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Tây Tông Tông chủ thường xuyên cùng Trịnh Nghĩa liên hệ, cũng bị Trịnh Nghĩa hố hai lần, tự nhiên học xong Trịnh Nghĩa chút ngữ kế. Lúc này giữa sân, ba thanh kiếm đụng vào nhau. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm dễ nghe êm tai. Tại ngự kiếm thuật bên trên, Đỗ Đồng kém xa Trịnh Nghĩa. Tại đại canh quyết gia chỉ dưới, Trịnh Nghĩa có thể đem kiếm điều khiển đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, Đỗ Đồng chỉ có thể bị động phòng ngự, hai thanh kiếm bị Trịnh Nghĩa một thanh kiếm phong tỏa. Ai nha, hôm nay trời thật là sáng sủa a. Trịnh Nghĩa dứt khoát ngồi dưới đất, lấy ra một khối từ Ngưu Cao thôn lấy ra kẹo mạch nhà, thưởng thức. Đỗ Đồng chỉ có thể toàn tâm ứng đối Trịnh Nghĩa kinh hồng kiếm, căn bản quất không ra tay, hắn gặp Trịnh Nghĩa như thế khinh thị hắn, không khỏi giận trong lòng, cừu hận giá trị lại tăng lên 10%. Trịnh Nghĩa chớp mắt nhìn một chút Đỗ Đồng, cừu hận giá trị 35%. Còn chưa đủ, đến càng cho hơi vào hơn hắn mới được. Kiếm không phải ngươi như vậy chơi, ngươi có thể hay không chơi kiếm à, còn cần hai thanh kiếm, ngươi có thể chơi tốt một thanh cũng không tệ rồi. Trịnh Nghĩa rêu cợt nói. Đông Tông đệ tử nghe được Trịnh Nghĩa chào phúng, nhao nhao kêu la, trách cứ Trịnh Nghĩa. Đông Tông Tông chủ cũng có chút sinh khí, đối Tây Tông Tông chủ nói, Lâm Hình, nhà ngươi Trịnh Nghĩa ta có chút quá phận à. Tây Tông Tông chủ đối với cái này đã thành thói quen, nói, tâm lý chiến cũng là quyết thắng một cái mang tính then chốt nhân tố, chúng ta Tây Tông Trịnh Nghĩa liền là loại tính cách này, ngươi như chịu không được, chỉ có thể nói Vương huynh tâm tính của ngươi còn chưa đủ trầm ổn nha. Đông Tông Tông chủ bị đối nói không ra lời, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Lão đại bọn họ mấy cái ngược lại là rất hưng phấn. Bắt đầu, chúng ta lão thập lại bắt đầu kiếm chuyện. Lão Cửu hưng phấn nói. Ha ha, ta liền ưa thích lão thập loại tính cách này. Lão đại nói. Lão thập chỉ muốn như vậy chơi đùa, đã nói lên lão thập có 100% nắm chắc thủ thắng. Lão thất nói. Tịch Phong trưởng lão cũng cười lên, khô tọa trăm năm, hắn phàm tâm đã chết, Chính Nghĩa lại làm cho hắn lần nữa cảm nhận được đã lâu vui vẻ. Lý Thanh Tùng lau chán, nhỏ giọng thầm thì, Chính Nghĩa, ngươi làm sao lại không thể thành thật một chút đâu, đi đến đâu, liền ở nơi nào kiếm chuyện, ai? Đỗ Đồng căng cứng miệng, khí nghiến răng nghiến lợi. Chính Nghĩa học Trịnh Ngọc Ngọc dáng vẻ, một mặt mặt ủ mày chau nói, hai thanh kiếm. Ngươi có cần phải cố gắng như vậy sao? Chính Nghĩa thái độ triệt để chọc giận Đỗ Đồng. Đỗ Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi song kiếm, thân thể bay lên không, song kiếm giữ trong tay, đột nhiên hướng Trịnh Nghĩa phóng đi. Đối chân chính chơi kiếm tu tiên giả tới nói, ngự kiếm thuật chỉ là chơi đùa, chân chính thủ đoạn chỉ có trường kiếm trong tay mới có thể sử được. Đỗ Đồng thế tới hung mãnh, Trịnh Nghĩa cũng không chút do dự, lúc này triệu hồi kinh hồng kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt, Đỗ Đồng đã vọt tới. Tới tốt lắm. Trịnh Nghĩa cầm kiếm lên địch, bình thẳng một kiếm đâm về Đỗ Đồng. Đỗ Đồng một kiếm đón đỡ một kiếm đâm ngược, thế công lăng lệ, cái kia linh khí biến thành kiếm mang giống như độc xà thổ tín, tới gần Trịnh Nghĩa. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Chương 55, cướp đoạt khí vận, hệ thống nhắc nhở, thổ huyết đặc nhân. Kiếm như xương lạnh mặt như tuyết, ba thước ngân quang chạm tàn nguyệt. Một kiếm kinh hồng chấn thiên huyết, đại canh thái bạch ai tuyệt hơn. Trịnh Nghĩa tay trái cầm kiếm, phải tay vắt chéo sau lưng, dưới chân tật phong bộ, nhẹ nhõm du tẩu. Đỗ Đồng tuy co song kiếm, tại lực lượng tốc độ cùng năng lực phản ứng bên trên lại kém xa Trịnh Nghĩa, bị Trịnh Nghĩa một tay trái kiếm mấy lần bước đến tuyệt cảnh. Càng làm giận chính là Trịnh Nghĩa tấm kia miệng nhỏ, một mực bá ba không ngừng, Đỗ Đồng tâm thái đã nổ tung. Giờ này khắc này, hắn không khỏi dưới đáy lòng khởi sướng nghi vấn. Trên đời này tại sao có thể có hèn như vậy người? Trịnh Nghĩa mặc dù nhìn như ngạo lớn, làm cũng quả thật có chút quá phận, nhưng Trịnh Nghĩa là có mục đích. Hắn cần đem Đỗ Đồng cừu hận giá trị tích lũy đến 100%, chỉ có dạng này, hắn có thể thành công cướp đoạt Đỗ Đồng khí vận. Trong chiến đấu, Trịnh Nghĩa chớp mắt xem xét, cừu hận giá trị 85%. Nhanh, đến nha, ngươi liền này một ít thủ đoạn. Trịnh Nghĩa lần nữa phát ra trào phúng, không thể tha thứ. Đỗ Đồng đột nhiên triệt thoái phía sau, đang 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 lui về phía sau 10 mét. Làm sao? Ngươi sợ, muốn nhận thua? Trịnh Nghĩa trầm trọng nói. A, ngươi ra hỏa này, đây là ngươi bức ta. Đỗ Đồng tâm tính đã triệt để nổ tung. Trịnh Nghĩa cũng quá khinh người. Đỗ Đồng loại này người hiền lành đều bị Trịnh Nghĩa cả buôn hội. Thái Bạch Quyết, thức thứ tư, Phất Y Chín Kiếm. Chiêu này vừa ra, nhất thời, Đỗ Đồng khí thế đại biến, sắc ý băng lãnh, tàng ra, làm cho người không rét mà run. Không tốt, hắn bây giờ còn chưa có triệt để nắm giữ Phất Y Chín Kiếm, sẽ khống chế không nổi. Đông Tông một tên trưởng lao hét lớn. Đông Tông tông chủ cũng gấp trương khởi đến, hắn đứng người lên, chuẩn bị tùy thời can thiệp chiến đấu. Thái Bạch Quyết là kỹ thuật giết chóc, mặc dù Đông Tông tông chủ đối Trịnh Nghĩa ấn tượng không tốt lắm, nhưng hắn cũng không muốn Trịnh Nghĩa chết ở chỗ này. Nếu như Trịnh Nghĩa xảy ra chuyện, Đông Tông cùng Tây Tông quan hệ nhất định sẽ có biến hóa, thậm chí sẽ lưu lại hạt giống cừu hận. Nhị trưởng lão ngược lại là phi thường trấn định, tay hắn nâng bát trà, toát một miệng trà, nói, cùng lo lắng tiểu thợ, chẳng lo lắng nhà ngươi Đỗ Đồng. Trịnh Nghĩa nhìn Đỗ Đồng làm thật, cũng không còn vui đùa ầm ĩ, nghiêm túc bắt đầu. Trịnh Nghĩa toàn thân bao phủ kim quang, đại canh quyết kim quang hộ thể đem hắn toàn thân cao thấp đều bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Chết cho ta! Đỗ Đồng điên cuồng kêu to, cầm trong tay song kiếm, hai chân đột nhiên đạp một cái, phóng tới Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa chấn định tự nhiên, đổi thành tay phải cầm kiếm. Trong chớp mắt, Đỗ Đồng tới gần, nghiêng người hướng Trịnh Nghĩa, lập tức tay phải chi kiếm bạch quang như ban ngày, kiếm mang tăng vọt, kéo dài gần 5 mét. Trịnh Nghĩa kim quang hộ thể, hai người một cái bạch quang, một cái kim quang, hòa lẫn, trông rất đẹp mắt. Càng đẹp mắt, càng nguy hiểm. Đỗ Đồng tay phải nhẫn không ngừng run rẩy bắt đầu. Lúc này, Đỗ Đồng cừu hận giá trị đã đạt tới 100%. 100% cừu hận giá trị đã có thể cướp đoạt. Cơ hội chớp mắt là qua, Trịnh Nghĩa không chút do dự. Cướp đoạt. Đỗ Đồng vào khoảng nửa tháng sau cùng Huyết Ma Tông đại quyết thời gian chiến tranh dẫn đầu tiểu đội, xâm nhập Huyết Ma Tông phóng thích Trịnh Ngọc Ngọc luyện chế ra đọa lười biếng chi phấn, tại thi hành nhiệm vụ trên đường, Đỗ Đồng vào khoảng trong huyết trì đạt được máu vải nê, dùng ăn sau có thể ngưng tụ huyết sắc kim đan. Ký chủ cần tại cùng Huyết Ma Tông đại chiến lúc, có can đảm chịu chết, thay thế Đỗ Đồng chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Từ hệ thống này trong những lời này, Trịnh Nghĩa bắt được đại lượng tin tức. Nửa tháng sau, Huyết Ma Tông, đại chiến, nhiệm vụ, Trịnh Ngọc Ngọc, huyết trì, huyết sắc kim đan. Tin tức quá nhiều, Trịnh Nghĩa trong lúc nhất thời có chút ngây người. Trịnh Nghĩa ngây người ở giữa, Đỗ Đồng đã triệt để bạo tẩu, bảo kiếm trong tay tàn ảnh liên tục, trong nháy mắt, chín kiếm đâm ra, đâm về Trịnh Nghĩa. Lúc này, Trịnh Nghĩa chính chấn kinh tại hệ thống nói, căn bản không có phòng ngự. Trong chốc lát, chín kiếm đâm vào Trịnh Nghĩa trên thân. Chỉ nghe cái kia đinh đinh đinh, bạch quang đụng kim quang. Chín kiếm toàn bộ đâm tại Trịnh Nghĩa trên thân. Thế nhưng, Trịnh Nghĩa lại lông tóc không thương. Cái kia lóng lánh hộ thể kim quang đem Đỗ Đồng công kích toàn bộ ngăn lại. Thái Bạch Quyết tuy mạnh, nhưng chỉ là tàn chiêu, mà Trịnh Nghĩa lại là hoàn chỉnh đại canh quyết. Còn có liền là Đỗ Đồng vốn cũng không địch Trịnh Nghĩa, Thái Bạch Quyết tại trên tay hắn, cũng căn bản là không có cách uy hiếp được Trịnh Nghĩa. Các loại Trịnh Nghĩa kịp phản ứng, Đỗ Đồng đã đâm ra chín kiếm. Liền cái này, Trịnh Nghĩa thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu liền cái này khiến Đỗ Đồng triệt để hoài nghi nhân sinh. Hắn bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. Đỗ Đồng ngơ ngác nhìn Trịnh Nghĩa, bảo kiếm trong tay rơi xuống đất, hai mắt vô thần, tam quan hủy hết. Trịnh Nghĩa đã cướp đoạt Đỗ Đồng khí vận, cũng không cần phải lại khi dễ Đỗ Đồng. Trịnh Nghĩa nhìn thấy khó qua như vậy Đỗ Đồng, đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần nhục chí, ngươi đã rất mạnh mẽ. Ta. Bại, bại như vậy chỉ để. Đỗ Đồng lẩm bẩm nói. Đông Tông hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia sùng bái Đỗ Đồng các ngoại môn đệ tử, từng cái lặng ngắt như tờ, ngu ngơ tại chỗ. Trong lòng bọn họ chúc cơ mạnh nhất, bại. Tín ngưỡng của bọn họ vỡ vụn. Trịnh Nghĩa cảm thấy mình ta có chút quá phận, để người ta khi dễ thành cái dạng này, có chút không đành lòng. Thế là, Trịnh Nghĩa liền ngậm miệng lại, cổ họng siết chặt, thông qua yết hầu để ép ra một ngụm máu tươi, lập tức giả bộ như rất khó chịu bộ dáng, đem máu tươi phun ra. Ngươi nhìn, ta đều thổ huyết, ngươi thật rất mạnh. Trịnh Nghĩa an ủi. Đỗ Đồng nhìn thấy Trịnh Nghĩa phun ra máu tươi, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, mình từ dưới đất đứng lên, dẫn theo song kiếm, hốt hoảng đi ra sân quyết đấu, tự nhận thất bại. Lão đại đám người gặp đây, lần nữa giơ lên hoành phi, cao giọng hô to, chúc mừng Trịnh Nghĩa thắng lợi.
Đông Tông Tông chủ nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Tây Tông Tông chủ cười hắc hắc, bộ dáng chi tiện, cùng Trịnh Nghĩa không kém cạnh.
Vương huynh a, cái kia đen thép dòng mỏ là chúng ta Tây Tông.
Đông Tông Tông chủ không nói lời nào, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu.
Coi trọng nhất trúc cơ đệ tử thất bại, còn thua một tòa trọng yếu đen thép dòng mỏ, hắn hiện tại không khóc đã là rất tốt tâm tính.
Đen thép dòng, gen đúc linh khí pháp bảo trọng yếu nhất vật liệu thứ nhất, phàm là đen thép dòng tạo thành chi khí, toàn đều không gì không phá, cứng rắn vô cùng, lại có thể tốt hơn dung nạp linh khí.
Đây là Đông Tông chủ cột sản nghiệp thứ nhất, tại năm trước bị phát hiện, năm nay mới vừa vận đầu nhập nhân lực khai thác, vị trí cách Tây Tông nắm trong tay phạm vi vô cùng gần.
Cho nên, Tây Tông Tông chủ mới đánh lên đen thép dòng mỏ chú ý.
Trịnh Nghĩa đi xuống sân quyết đấu, vội vàng lôi kéo La Tiểu Quân, hỏi: "Tiểu Quân, thắng nhiều thiếu?"
La Tiểu Quân cổ co rụt lại, vội vàng trả lời: "Thắng hơn 500 khối linh thạch."
500 khối? Ta sát, nguyên lai ta lạnh như vậy môn sao?
Chậc chậc, dòng giá tăng gấp 10 lần, loại này kiếm tiền phương thức thật tốt, đến tiền thật nhanh.
Trịnh Nghĩa đếm trên đầu ngón tay, cười hát hát nói:
"Có muốn hay không ta hiện tại lấy ra cho ngươi?"
La Tiểu Quân hỏi:
"Không nên gấp, trước đặt ở chỗ đó, chờ ta hạ cuộc chiến đấu lúc lại toàn bộ ép đến trên người của ta."
Trịnh Nghĩa nói:
"Nhỏ sứ bá, ván này ngươi thắng đối phương, trận chiến đấu tiếp theo khẳng định sẽ có rất nhiều người ép ngươi, cứ như vậy, ngươi liền không cách nào lại kết quả bất ngờ à?"
To con Tôn Lực nói.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, mãnh liệt vỗ tay một cái, nói: "Đúng à, ta có thể chứa à, trang sắp không được, cứ như vậy không liền không có ép người của ta sao?"
To con Tôn Lực cười hắc hắc, nói: "Tiếp theo đem ta cũng ép ngươi."
Nói xong, Trịnh Nghĩa lập tức giả bộ như một bộ sắp không được bộ dáng, thân thể lắc lắc ung dung, một cái lảo đảo, ngã xuống Tôn Lực trên thân.
Tôn Lực gia hỏa này mặc dù nhìn xem chất phát trung thực, trong lòng lại một chút cũng không thành thật, hắn vội vàng đỡ lấy Trịnh Nghĩa, dùng cái kia to giọng kêu to:
"Nhỏ sư bá, ngươi thế nào? Có phải hay không thụ thương quá nặng đi?"
Tôn Lực thanh âm rất lớn, cái này một cuống họng giống như núi lở, tất cả mọi người ở đây đều nghe được, cũng đem ánh mắt toàn đều tập trung tại Trịnh Nghĩa trên thân.
Trịnh Nghĩa đè ép tiết hầu, lại gạt ra một ngụm máu, nôn trên mặt đất.
"A, không, ta nhỏ sư bá."
Tôn Lực tiếng kêu to vang vọng vân tiêu.
Chương 56, tinh xảo diễn kỹ, Trần Bá Thiên bị thua.
Trịnh Nghĩa cùng Tôn Lực diễn kỹ rất khoa trương cũng thực quả thật.
Hai người bọn họ diễn kỹ rất thật tới trình độ nào?
Rất thật đến tất cả mọi người đều tin.
Đông Tông Tông chủ gặp Trịnh Nghĩa dạng này, không khỏi phát ra trào phúng, nói: "Xem ra hoàn chỉnh đại canh quyết cũng không gì hơn cái này, ngay cả phất ý chín kiếm đều không chống đỡ được."
Tây Tông Tông chủ vừa mới đạt được đen thép dòng mỏ, trong lòng đang vui, nhưng nhìn đến Trịnh Nghĩa cái dạng này cũng không khỏi đến lo lắng bắt đầu.
Trịnh Nghĩa thế nhưng là Tây Tông trúc cơ tổ hy vọng a.
Nếu như Trịnh Nghĩa xảy ra vấn đề, Tây Tông nếu muốn chiến thắng Đông Tông, liền đơn thuần thiên phương dạ đàm.
Nhìn xem Tây Tông Tông chủ một mặt lấy bộ dáng gấp gáp, Đông Tông Tông chủ nói: "Theo quy củ đến, không nên gấp gáp, giao đấu bên trong trừ phi bị đào thải, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể được trị liệu, chờ một lúc ngươi liền nhìn cho thật kỹ nhà các ngươi Trịnh Nghĩa bị ta Đông Tông đệ tử đánh bại dáng vẻ đi, ha 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 ha."
Bởi vì mất đi đen thép dòng mỏ, Đông Tông Tông chủ hiện tại miệng không tha người, coi đây là phát tiết điểm.
Tây Tông Tông chủ một mặt lo lắng, cũng không nói nhiều.
Lý Thanh Tùng thở dài, áp lực tăng gấp bội.
Trịnh Nghĩa như bị đào thải, trúc cơ tổ đã mất hy vọng.
Toàn bộ Tây Tông mặt mũi tất cả hắn Lý Thanh Tùng trên thân.
Nhị trưởng lão chau mày, hắn biết Trịnh Nghĩa sâu cạn, cũng biết Trịnh Nghĩa sẽ không bị loại trình độ kia công kích làm bị thương.
Thế nhưng, Trịnh Nghĩa diễn quá chân thực.
Nhị trưởng lão còn đang nghi hoặc, Tịch Phong trưởng lão mỉm cười, vỗ vỗ nhị trưởng lão bả vai, lập tức đưa tay chỉ hướng đánh cược gáp chú chi địa.
Nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ.
Dựa vào,
nguyên lai là nguyên nhân này a.
Tiểu thập tâm cơ cũng quá nặng đi a.
Tịch Phong trưởng lão từ đầu tới đuôi đều không nóng không nổi, một bộ bộ dáng cười mị mị, cái kia híp lại đục ngầu hai mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy.
Lão đại bọn họ có thể lo lắng gần chết, muốn tới gần Trịnh Nghĩa, lại bị Đông Tông đệ tử cho ngăn lại.
Nhỏ sư bá, bọn hắn đều tin tưởng.
Tôn Lực nhỏ giọng nói.
Ân, đừng nói chuyện.
Trịnh Nghĩa nằm tại Tôn Lực trong ngực, cảm giác phi thường dễ chịu.
Không bao lâu, trúc cơ tổ lại đã trải qua hai cuộc chiến đấu.
Rốt cục, đến thứ năm cục, Vô Lượng Sơn Trần Bá Thiên ra sân.
Trần Bá Thiên, Tây Tông tam trưởng lão môn hạ đệ tử, Vô Lượng Sơn nội môn đệ tử đệ nhất nhân.
Từng cùng Trịnh Nghĩa đại chiến tại Vô Lượng Sơn, bị Trịnh Nghĩa đánh bại, cũng chiếm linh tủy khí vận. Nhưng người này cũng không phải là loại kia tì vết người, ngắn ngủi ghi hận về sau, cựu hận giá trị liền cực tốc hạ xuống, để Trịnh Nghĩa có chút cảm khái.
Trần Bá Thiên đối thủ là một tên cái đầu thấp bé nam tử trung niên, người này tên là Lý Hùng Vĩ, làn da lực đen, thân cao 1m56, tại nam tử bên trong tính là phi thường thấp bé cái đầu. Nhưng cũng không nên bởi vì hắn dáng người nhỏ liền khinh thị hắn.
Người này cái đầu tuy nhỏ, dùng kiếm lại có chút tàn nhẫn, trường kiếm trong tay mũi nhọn mang câu, cái kia câu nhọn giống như lưỡi câu, đến cùng có làm được cái gì đồ, không được biết.
Mời. Trần Bá Thiên giơ kiếm thở dài, để bày tỏ tôn kính.
Hừ.
Lý Hùng Vĩ nhìn xem anh tuấn cao lớn Trần Bá Thiên, âm dương quái khí hừ một tiếng.
Trần Bá Thiên cũng không sinh khí, rút ra trường kiếm, lui lại nửa bước, hết sức cẩn thận.
Nhỏ sư bá, ngươi nói ai sẽ thắng?
Tôn Lực hỏi thăm Trịnh Nghĩa.
Trịnh Nghĩa hạ giọng, nói, Trần Bá Thiên kiên cường không đủ, tiểu kỹ xảo lại nhiều vô số kể, như hắn tiểu kỹ xảo dùng tốt, có lẽ có thể thắng lợi. Vậy cái kia cái tiểu hải nhân, ta nhìn không thấu, luôn cảm giác hắn rất tâm hiểm, trong tay tiểu kỹ xảo hẳn là cũng sẽ không thiếu.
Cái gì là tiểu kỹ xảo?
Tôn Lực hỏi.
Lập tức ngươi sẽ biết, hai người này chiến đấu có lẽ sẽ rất đặc sắc.
Trịnh Nghĩa lại móc ra một khối kẹo mạnh nha, ngậm trong miệng, gối lên Tôn Lực cường tráng hữu lực đùi, đừng đề cập nhiều dễ chịu.
Lúc này, chính vào giữa trưa, ánh nắng chói mắt, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu sáng tại Trần Bá Thiên bạc trường kiếm màu trắng bên trên, lộ ra cực kỳ lóa mắt.
Trần Bá Thiên vặn vẹo cổ tay, ánh nắng thông qua thân kiếm phản xạ, nhìn về phía Lý Hùng Vĩ trên ánh mắt.
Lý Hùng Vĩ một cái nhắm mắt, Trần Bá Thiên liền lợi dụng đúng cơ hội, run run cổ tay, kiếm kia ảnh trùng điệp, trường kiếm giống như rắn độc vặn vẹo bắt đầu, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, đâm về Lý Hùng Vĩ.
Lý Hùng Vĩ mở hai mắt ra, cực tốc lui lại.
Đương nhiên, Lý Hùng Vĩ đình chỉ lui lại, đặt ở một khối khô giáo thổ địa bên trên, lập tức một cước đá hướng mặt đất, linh khí dâng trào trùng kích mặt đất, giơ lên đại lượng bụi đất.
Lập tức, bụi đất tung bay, giống như một mặt tường đất.
Trần Bá Thiên lợi dụng ánh nắng, Lý Hùng Vĩ lợi dụng bụi đất.
Hai người đều là am hiểu đầu cơ trục lợi người, có thể tại cùng một trận chiến đấu đụng nhau, thật sự là duyên phận.
Trần Bá Thiên đột nhiên hét to, thân kiếm long lánh, linh khí hóa thành kiếm khí, lấy trường hồng quán nhật chi thế xuyên thấu bụi đất, đâm về Lý Hùng Vĩ.
Lý Hùng Vĩ vóc dáng thấp, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nằm một kiếm, phóng thích một đạo nguyệt nha hình dạng chẳng kích, đánh lén Trần Bá Thiên hai chân.
Hai người chiến đấu mười phần thú vị, các loại tiểu kỹ xảo tầng tầng lớp lớp, làm cho người hoa mắt.
Rất nhiều đệ tử nhìn thấy hai người chiến đấu mới đột nhiên minh bạch, nguyên tới tu tiên người ở giữa còn có thể dạng này đánh.
Hai người ngươi tới ta đi, nhiều kiểu chống chất.
Trần Bá Thiên lợi dụng đúng cơ hội, áp chế Lý Hùng Vĩ, ba kiếm đâm ra, đâm vào Lý Hùng Vĩ đầu vai.
Ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Bá Thiên nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Lý Hùng Vĩ đột nhiên tả cười một tiếng, lấy hầu tử hái đào chi thế, một kiếm vẩy hướng Trần Bá Thiên.
Lúc này, hắn kiếm phía trước móc câu rốt cục hiện hiện tác dụng.
Nay cũng câu, vị trí xảo trá, thẳng đến Trần Bá Thiên trọng yếu nhất mệnh môn mà đi.
Trần Bá Thiên lập tức cảm giác dưới thân phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng ngược, bản năng để hắn nghiêng người né tránh.
Trong chốc lát, chỉ cảm thấy đùi đau xót, Trần Bá Thiên trên đùi bị sinh sinh cắt xuống một miếng thịt.
Vạn hạnh trong bất hạnh, Trần Bá Thiên mấu chốt mệnh môn cũng không có bị hao tổn.
Nếu không phải, Trần Bá Thiên chỉ sợ muốn tuyệt hậu.
Thừa dịp Trần Bá Thiên bị đau công phu, Lý Hùng Vĩ một kiếm thẳng đến Trần Bá Thiên yết hầu mà đi.
Đây là sát chiêu.
Lý Hùng Vĩ muốn giết chết Trần Bá Thiên.
Chỉ bất quá một trận giao đấu mà thôi, chạm đến là thôi, thế nhưng là Lý Hùng Vĩ lại muốn giết chết Trần Bá Thiên.
Chỉ gặp Lý Hùng Vĩ mặt lộ vẻ dữ tợn, một mặt hung ác.
Hắn cừu hận Trần Bá Thiên, cừu hận Trần Bá Thiên 1m9 cái đầu, cừu hận Trần Bá Thiên gương mặt xinh đẹp mà.
Tam trưởng lão gặp đây, lúc này liền ngồi không yên.
Giao đấu về giao đấu, cũng không thể nào chết người đến.
Chỉ gặp Tam trưởng lão một phất ống tay áo, một đoàn linh khí ngưng tụ thành một viên hòn đá nhỏ, nhanh chóng bay ra.
Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hòn đá nhỏ đánh vào Lý Hùng Vĩ trên thân kiếm.
Lực lượng kinh khủng để Lý Hùng Vĩ kiếm rời khỏi tay, bay thẳng ra Lý Hùng Vĩ lòng bàn tay.
Đây chính là một đời trưởng lão cường đại, vẹn vẹn vung tay lên, liền có thể tinh chuẩn cướp đi binh khí.
Nếu là muốn giết Lý Hùng Vĩ, đối với Tam trưởng lão tới nói, cũng bất quá là vung tay lên sự tình thôi.
Đông Tông, quản tốt đồ đệ của các ngươi, nào chết người không thể được a.
Tam trưởng lão sắc mặt che lấp, nói.
Trần Bá Thiên thụ thương bị thua bị đào thải, bưng bít lấy vết thương đi ra sân quyết đấu, tiếp nhận trị liệu.
Làm Trần Bá Thiên đi qua Trịnh Nghĩa bên cạnh, Trịnh Nghĩa nói với Trần Bá Thiên, sư chất, chờ một lúc nhìn sư bá như thế nào giáo hơn hắn.
Trần Bá Thiên không nói gì, trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn.
Hắn không sợ chết, hắn thật đang sợ hai chính là Lý Hùng Vĩ cái kia vẩy ra một kiếm.
Một kiếm kia nếu là một tránh thoát đi, Trần Bá Thiên liền đem triệt để mất đi nam nhân thân phận.
Lý Hùng Vĩ ở trong sân vui vẻ cười to bắt đầu, Trịnh Nghĩa quay đầu nhìn về phía cái này 1m5 thằng lùn, hai mắt có chút nheo lại.
Tiểu tử, ta để mắt tới ngươi.
Chương 57, thổ huyết đặc nhân, thắng liên tiếp hai trận.
Chúc cơ tổ vòng thứ nhất chiến đấu rất nhanh kết thúc.
Tăng thêm Trịnh Nghĩa Tây Tông tổng cộng có 4 người tấn cấp, Tôn Lực cùng cũng Trịnh Nghĩa, chiến thắng đối thủ thành công tấn cấp.
Đông Tông thì tấn cấp 5 người.
Nói như vậy, Tây Tông phương Tây nhất định phải có một người liên tục chiến đấu 2 trận mới được.
Mà người này, liền là Trịnh Nghĩa.
Vòng thứ 2 trận đầu, Tây Tông Trịnh Nghĩa đối Đông Tông Trương Nghị Minh.
Trương Nghị Minh tại vòng thứ nhất đào thải Tây Tông Kiếm Phong núi Đằng Thần, cho thấy thực lực cường đại, là lần này áp chú lôi cuốn.
Mà Trịnh Nghĩa, diễn kỹ quá mạnh, một bộ hư thoát vô lực bộ dáng, đi đường vẫn phải Tôn Lực nâng, áp chú ở trên người hắn cũng không có nhiều người.
Tôn Lực viện Trịnh Nghĩa tiến vào sân quyết đấu, Trịnh Nghĩa nhỏ giọng nói với Tôn Lực, ngươi đè ép ta nhiều thiếu.
Ta đem ta toàn thân nhà làm đều ép tiến vào.
Tôn Lực nhỏ giọng nói.
Rất tốt, hôm nay ngươi có thể giàu có một hồi.
Trịnh Nghĩa tiến vào sân quyết đấu, Tôn Lực rút lui đi ra bên ngoài.
Trương Nghị Minh một mặt khinh thường, nói với Trịnh Nghĩa, đều tổn thương thành tình trạng như thế này, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi.
Trịnh Nghĩa nhẹ giọng cục dưới, hư nhược nói, không có việc gì, ta hẳn là còn có thể chiến đấu.
Trương Nghị Minh xét đây, không do dự nữa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kết thúc trận chiến đấu này.
Chỉ gặp Trương Nghị Minh rút ra trường kiếm, không làm bất kỳ phòng ngự vọt thẳng hướng Trịnh Nghĩa.
Trịnh Nghĩa lộ ra tiêu dung, lấy phi thường quỷ dị tư thế tránh thoát Trương Nghị Minh một kiếm, lập tức nhanh chóng rút kiếm, gác ở Trương Nghị Minh sau trên cổ.
Trương Nghị Minh lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, kinh hồng kiếm cái kia băng lãnh xúc cảm hôn môi da của hắn để hắn nhịn không được run rẩy.
Ngươi thua.
Trịnh Nghĩa nói.
Trương Nghị Minh sắc mặt tâm tình, bất lực thả ra trong tay trường kiếm, nói với Trịnh Nghĩa, ngươi đang đùa ta.
Ta không đùa ngươi a.
Trịnh Nghĩa nói, ngươi căn bản không thụ thương, ngươi đang cố ý giả vờ giả vịt, chính là vì để cho ta buông lòng cảnh giác, ngươi tốt chiến thắng ta.
Trương Nghị Minh nhìn chằm chằm Trịnh Nghĩa mặt, nắm chặt nắm đấm.
Giờ này khắc này, hắn suy nghĩ nhiều một quyền nện ở Trịnh Nghĩa cái kia sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Liên la đẹp mắt như vậy gương mặt, làm sao cho hèn như vậy người?
Ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta thề.
Trịnh Nghĩa nói ra.
Trịnh Nghĩa xác thực không có ý định này, đối phó Trương Nghị Minh, hắn căn bản vốn không dùng động loại này tiểu tâm tư.
Trịnh Nghĩa sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu là vì có thể làm cho mình lại kết quả bất ngờ, thật tốt kiếm được tiền một thanh.
Trịnh Nghĩa thu hồi kinh hồng kiếm, lần nữa để ép tiết hầu, phun ra một ngụm máu tươi.
Trương Nghị Thanh thoát làm tức chết, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật độc, để cho ta mất hết mặt mũi còn muốn nhục nhã ta.
Trương Nghị Minh cảm giác trên mặt không ánh sáng, bởi vì hắn là cho đến tận này nhanh nhất bị thua người,
chỉ một chiêu liền bị đào thải.
Đây thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Nhất làm giận chính là bị một chiêu đào thải về sau, chính nghĩa còn cần thổ huyết đến trào phúng.
Trương Nghị Minh giận đùng đùng rời đi sân quyết đấu, ngồi tại thính phòng, miết miệng nhìn chằm chằm chính nghĩa.
Ta liền muốn nhìn, ngươi còn muốn nôn nhiều thiếu máu,
ngươi còn bao nhiêu ít huyết năng nôn?
Trương Nghị Minh phẫn hận nói.
Bởi vì Tây Tông so Đông Tông thiếu một người, chính nghĩa muốn liên tục chiến đấu hai trận.
Tiếp đó, chính nghĩa liền đối mặt đánh bại Trần Bá Thiên Lý Hùng Vĩ.
Hơn 30 tuổi Lý Hùng Vĩ đứng tại Trịnh Nghĩa trước mặt, cái đầu vẫn chưa tới mới 13 tuổi Trịnh Nghĩa ngực.
Lúc này, Trần Bá Thiên đã được đến trị liệu, đùi đeo băng ngồi xuống trên khán đài.
"Nhỏ sư bá, ủng hộ, báo thủ cho ta a."
Trần Bá Thiên nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói.
Lý Hùng Vĩ đối mặt mặt ủ mày chau Trịnh Nghĩa, nói, "Ta vốn cho rằng ta đã đủ hèn hạ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà so ta còn hèn hạ."
"Ta hèn hạ chỗ nào?"
"Tên lùn, ta khuyên ngươi không nên nói lung tung, không thể nói xấu người tốt, ta thế nhưng là một cái chính nghĩa người."
Trịnh Nghĩa chứng trạc đàng hoàng nói.
Đạm địa, bởi vì ngươi, ta thua 500 linh thạch. Đó là ta bất an bất mặc 10 năm mới tiết kiệm toàn bộ thân gia.
Lý Hùng Vĩ nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt từng đỏ, cảm giác nhanh muốn khóc lên.
Trịnh Nghĩa nghe vậy, nhếch miệng, nói, cái này không có quan hệ gì với ta a, là chính ngươi muốn đánh cược, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Trịnh Nghĩa ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tại mừng thầm.
Xem ra vừa mới trận kia phát nổ toàn trường lớn nhất ít lưu ý, nhất định kiếm lời không thiếu linh thạch, hắc hắc.
Linh thạch đối với tu tiên giả tới nói liền là tiền.
Không ai sẽ ngại tiền đa.
Ngươi cái tên này thật sự là tức chết ta vậy,
ta nhất định phải làm cho người trả giá đắt.
Lý Hùng Vĩ tức giận dậm chân.
Chấm đã, chờ một chút.
Trịnh Nghĩa lần nữa để ép tiết hầu, phun ra một ngụm máu tươi.
Trương Nghị Minh thấy cảnh này, tức giận trình độ so Lý Hùng Vĩ càng sâu.
Còn thổ huyết,
ta nhìn ngươi đến cùng còn có thể làm sao trang?
Đỗ Đồng cũng tức nghiến răng ngửa.
Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trên đời này vậy mà lại có như thế làm giận ra hỏa.
Đông Tông Tông chủ nhìn xem Trịnh Nghĩa thổ huyết dáng vẻ, xem như minh bạch chuyện gì xảy ra.
Lâm Minh, các ngươi Tây Tông làm sao ra loại này?
A.
Cái gì?
Tây Tông Tông chủ cố ý giả bộ hồ đồ.
Đông Tông Tông chủ hít sâu một hơi, nói, hắn thật đúng là một cái ưu ác tính, một cái tu tiên giới ưu ác tính.
Đông nhiên, một tiếng chim hót vang lên, một cái chim bòi cá bay đến Tây Tông Tông chủ trước người, rơi vào Tây Tông Tông chủ trong lòng bàn tay.
Thắng nhiều thiếu?
Tây Tông Tông chủ hỏi chim bòi cá.
Chim bòi cá miệng nói tiếng người, nói, bên trên cục ép Trịnh Nghĩa 100 khối linh thạch, doanh nhất 1600 khối linh thạch.
Tây Tông Tông chủ cười ha ha, nhẹ nhàng phủ sờ một cái chim bòi cá đầu, nói, đệ thêm Trịnh Nghĩa 100 khối linh thạch.
Chim bói cá bay đi, bay về phía áp chú địa phương.
Con này chim bói cá là Tây Tông Tông chủ sủng vật, có thể miệng nói tiếng người, có được cùng người trưởng thành bằng nhau trí tuệ.
Nhị trưởng lão nhìn xem thổ huyết Trịnh Nghĩa, cười ha ha, đối một bên Tịch Phong trưởng lão nói, cái này tiểu thập chơi thật vui, nguyên bản buồn tẻ vô vị chiến đấu bị hắn cái này dạy vò ngược lại là trở nên thú vị.
Nghe được nhị trưởng lão câu nói này, ngồi ở một bên Hồng Dược nhẹ hừ một tiếng, âm dương quái khí nói, nhân di quần phân vật học theo loài, tiểu hài này cái dạng này cùng hắn chỗ tông môn có chút ít quan hệ.
Nhị trưởng lão nghe vậy, nói, đỏ bà nương, chờ một lúc ngươi liền nhìn tận mắt ta vợ con mười như thế nào thu thập đồ đệ của ngươi.
Nho nhỏ trúc cơ, không gì hơn cái này, đệ tử của ta đã hết là kim đan.
Hồng Dương nói.
Nhị trưởng lão vướt dưới màu bạc trắng sợi dâu, nói, hãy đợi đấy.
Sân quyết đấu bên trong, Chính Nghĩa nôn ra một ngụm máu tươi về sau, mới rốt cục tiến vào trạng thái chiến đấu.
Lý Hùng Vĩ huy động mang câu trường kiếm, con mắt nhìn chằm chằm Chính Nghĩa bẹn đùi.
Chính Nghĩa đã sớm gặp qua thủ đoạn của hắn, há có thể để hắn toại nguyện?
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Hùng Vĩ vọt tới Trịnh Nghĩa trước người, một cước đá hướng mặt đất, bắn tung tóe lên một trận bụi đất.
Bụi đất ở giữa, Lý Hùng Vĩ huy kiếm bẩy lên, thẳng đến Trịnh Nghĩa bẹn đùi.
Trịnh Nghĩa đằng không mà lên, linh khí vận chuyển, hội tụ ở kinh hồng trên thân kiếm.
Bụi đất tung bay, một vệt kim quang hiện lên.
Keng.
Lý Hùng Vĩ mang câu trường kiếm cùng kinh hồng kiếm đụng vào nhau.
Lập tức, kim quang đại tác, Lý Hùng Vĩ mang câu trường kiếm trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn ra, biến thành từng khối mảnh kim loại, vẩy ra ra.
Đông Tông một tên trưởng lão nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí mảnh vỡ bay ra, lúc này bay ra chuẩn bị đem mảnh vỡ toàn bộ lưu loát.
Ở chỗ này quan chiến đệ tử bên trong có thể có rất nhiều đều là luyện khí cảnh giới ngoại môn đệ tử, thực lực nhỏ yếu, một viên vũ khí mảnh vỡ liền có thể giết bọn hắn.
Đông Tông trưởng lão vừa mới bay ra, còn chưa xuất thủ, đột nhiên, Tịch Phong trưởng lão chậm rãi nâng lên cái kia tay khô héo cánh tay, giữa ngón tay kim quang điểm điểm. Những vũ khí kia mảnh vỡ đột nhiên đình chỉ phi hành, lơ lửng trên không trung. Tịch Phong trưởng lão tay cầm nhẹ nhàng một nắm, vũ khí mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, sau đó liền xuất hiện thần kỳ một màn. Vũ khí mảnh vỡ bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép, trong nháy mắt liền chen ép thành một cái tròn vo bóng loáng thiết cầu. Tịch Phong trưởng lão buông cánh tay xuống, thiết cầu mất đi lơ lửng lực lượng, rơi xuống đất. Đông Tông người trưởng lão kia ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn nhìn về phía Tịch Phong trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây chính là đại canh quyết sao? Thật là lợi hại. Đông Tông Hồng Dược nhịn không được cảm thán bắt đầu. Tịch Phong trưởng lão không hề bận tâm, tiếp tục xem hướng trong sân chiến đấu. Bùi đất tản ra, Lý Hùng Vi đã nằm trên mặt đất, trong tay nắm một cái tàn phá chuôi kiếm, đùi lấm máu, rõ ràng là thiếu một khối thịt. Trịnh Nghĩa đứng tại Lý Hùng Vĩ bên cạnh, nhìn xuống Lý Hùng Vĩ, hạ giọng nói: Trần Bá Thiên là bằng hữu của ta, ngươi thương hắn, ta cũng muốn thương ngươi. Lý Hùng Vĩ cắn răng, không nói lời nào. Trịnh Nghĩa mỉm cười, vươn tay muốn kéo lên Lý Hùng Vĩ. Trên khán đài Trần Bá Thiên thấy cảnh này lập tức mở mày mở mặt, trong lòng hậm hực toàn bộ tiêu tán, không nhịn được hô to: Nhỏ sư bá ngưu bức. Trịnh Nghĩa kéo Lý Hùng Vĩ, Lý Hùng Vĩ giống như Trần Bá Thiên, bưng bít lấy chân, rời đi sân quyết đấu. Trịnh Nghĩa mặt hướng Trần Bá Thiên, nhếch miệng cười một tiếng. Trịnh Nghĩa sở dĩ là Trần Bá Thiên báo thù, một là bởi vì Trịnh Nghĩa chiếm Trần Bá Thiên một cái tiểu khí vận, dùng để bồi thường Trần Bá Thiên. Thứ hai là bởi vì Trịnh Nghĩa cá tính. Đối với bằng hữu cùng người thân, Trịnh Nghĩa chân thành đối đãi. Đối phó địch nhân, Trịnh Nghĩa tuyệt sẽ không nương tay. Thêm nữa khí vận cướp đoạt hệ thống đặc tính, càng căm hận Trịnh Nghĩa người, liền sẽ trở nên càng không may. Chương 58, ngả bài, ta là trúc cơ vô địch. Đang đi ra sân quyết đấu trước, Trịnh Nghĩa lần nữa đè ép tiết hầu, phun ra một ngụm máu tươi. Đối với tu tiên giả tới nói, máu tươi căn bản vốn không đáng tiền. Cho dù máu tươi chảy hết, chỉ cần tinh huyết không khô, linh lực không kiệt liền có thể khôi phục lại. Trương Nghị Minh một quyền đập xuống đất, chửi ầm lên, đạp địa, còn thổ huyết, ngươi nghiện đi. Đỗ Đồng Triệt để im lặng, hắn hiện tại ánh mắt chính là cái này bộ dáng. Đồng thời, Đông Tông bên kia đệ tử cũng đúng Trịnh Nghĩa phát ra hư thanh, trong đó còn xen lẫn cái này vài câu chửi mắng. Không cần phải nói, bọn hắn khẳng định là đang chửi mắng Trịnh Nghĩa hố bọn hắn linh thạch. Tiểu Quân Quân, chúng ta thắng nhiều thiếu linh thạch. Trịnh Nghĩa hỏi. La Tiểu Quân thập phần hưng phấn, nói với Trịnh Nghĩa, ngươi cùng Trương Nghị Minh đánh trận kia, chúng ta thắng 6.900 khối linh thạch. Ta sát, 6.900. Trịnh Nghĩa trong lòng kích động tột đỉnh, khó mà chán ghét. Hắc hắc, ta cũng thắng 1.500, có này 1.500 khối linh thạch, ta liền có thể mua một chút tài liệu tốt, làm một cái tốt một chút lò luyện. Tôn Lực Hàm Hàm cười nói. Không đợi Trịnh Nghĩa cao hứng quá lâu, La Tiểu Quân liền nói với Trịnh Nghĩa, thế nhưng là ngươi cùng Tiểu Hải Nhân đánh cái kia một ván, ta đem 6.900 toàn đều đặt lên, cũng mới thắng 300 khối linh thạch. Trịnh Nghĩa nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem ra loại phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều liền không dùng được. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải trang mô tác dạng. Trịnh Nghĩa vô vô La Tiểu Quân, nói, tiếp xuống trúc cơ tổ mấy cuộc chiến đấu cũng không cần để ép, chờ ta ứng đối kim đan một tổ lúc chiến đấu ngươi đẻ thêm ta. Dứt lời, Trịnh Nghĩa liền đẩy ra đang chuẩn bị ra sân Tôn Lực. Nhỏ sư bá, ngươi làm gì nha, tới phía ta. Tôn Lực nói. Tôn Lực, trận chiến đấu này nước sâu, ngươi đem cầm không được, để sư bá tới đi. Trịnh Nghĩa nói. Dứt lời, Trịnh Nghĩa liền vào nhập sân quyết đấu. Giao đấu quy tắc không có quy định không thể liên tục tác chiến, cho nên Trịnh Nghĩa là có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thẳng đến hắn đem tất cả Đông Tông người toàn bộ đào thải, hắn tổ này liền có thể đạt được thắng lợi. Ngươi muốn làm gì? Đông Tông Tông chủ nhìn thấy Trịnh Nghĩa ra sân liền hỏi Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa hai tay một đám, nói: Ta không giả, ta ngả bài, ta là trúc cơ mạnh nhất. Câu nói này mười phần cuồng vọng, nhưng lại không ai có thể phản bác. Từ Trịnh Nghĩa biểu hiện đến xem, thật sự là hắn là Thái Canh môn bên trong trúc cơ mạnh nhất, trúc cơ cảnh giới bên trong, không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Nhị trưởng lão gặp đây, cười ha ha, kích động đứng lên đến, vỗ tay hô to, hảo tiểu tử, liền nên xuất ra dạng này khí thế. Dù sao ngươi linh thạch cũng lừa cái không sai biệt lắm, trực tiếp tới đợt đột nhiên, duy nhất một lần đem Đông Tông ba cái danh con toàn bộ đào thải a. Tịch Phong trưởng lão cười không nói, nhìn xem hăng hái Trịnh Nghĩa, hắn trở nên hoảng hốt, phảng phất về tới lúc trước, hắn còn chưa trở thành Tịch Phong trưởng lão cái kia đoạn thời gian. Đã từng, hắn cũng là như thế này hăng hái. Hồng Dược đứng mày, đối nhị trưởng lão nói, quá phế lối, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không là ngươi ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác sinh hài tử. Tính cách đều là giống nhau tùy tiện. Nhị trưởng lão bĩu môi một cái, nói, không phách lối cái kia còn có thể để người trẻ tuổi sao? Dứt lời, nhị trưởng lão đột nhiên nhíu lại mắt, nói, ngươi có phải là ghen hay không? Hồng Dược chừng nhị trưởng lão một chút. Hai người này cãi nhau, không ai có thể dám lẫn vào. Bọn hắn thế nhưng là đồ vật hai tông mạnh nhất tồn tại. Trịnh Nghĩa một câu trúc cơ mạnh nhất để lão đại bọn họ mấy cái triệt để điên cuồng bắt đầu, một lần nữa giơ lên hoành phi, hô to, trúc cơ mạnh nhất, trúc cơ mạnh nhất, trúc cơ mạnh nhất. Lý Thanh Tùng xoa gương mặt, nhỉ non nói, danh tiếng đều bị tiểu tử ngươi đoạt đi. Trịnh Nghĩa sông Đông Tông còn thừa ba người ngoắc ngoắc tay, khiêu khích nói, một đứng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Ba người nhất thời cảm giác nhận vũ nhục, lúc này tiến vào sân quyết đấu bên trong, rút ra binh khí, vận sức chờ phát động. Chờ một chút. Trịnh Nghĩa nói. Sau đó, Trịnh Nghĩa háng giọng một cái, chuẩn bị lại phun ra chút gì. Ta cái trời, gia hỏa này sẽ không còn muốn thổ huyết đi, hắn thật đói nghiện. Trương Nghị Minh triệt để không nói. Không sai, Trịnh Nghĩa lại nôn một ngụm máu. Ngươi khoan hãy nói, thật thoải mái. Nôn ra máu, Trịnh Nghĩa phẩm trong miệng mùi máu. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm thấy mười phần thương ngọt, so kẹo mạch nha còn muốn thơm ngọt.
Tốt, bắt đầu đi. Trịnh Nghĩa ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, kinh hồng kiếm bay ra, treo cùng Trịnh Nghĩa bên cạnh. Ba người cùng nhau xuất thủ, chuẩn bị giáo huấn một cái phách lối Trịnh Nghĩa. Có thể, bọn hắn tuy có lòng này, lại không có năng lực như thế. Trịnh Nghĩa căn bản không chơi thật, chỉ là điều khiển phi kiếm, liền đem ba người đùa nghịch xoay quanh. Chỉ gặp cái kia kinh hồng kiếm tại thiên không lấp lóe không ngừng, giống như ong độc, kinh người khó lòng phòng bị. Ba người, ba thanh kiếm, lại không địch lại Trịnh Nghĩa một thanh kiếm. Huống chi, Trịnh Nghĩa vẫn chỉ là lấy ngự kiếm thuật điều khiển phi kiếm, cũng không có sử dụng chân chính thủ đoạn. Lúc này, Trịnh Nghĩa hướng chỗ có người chứng minh mình. Trúc cơ mạnh nhất, thực chí danh quy. Hiện tại, trúc cơ bên trong, Trịnh Nghĩa đã tìm không thấy địch nhân. Như không phải là vì hố linh thạch, Trịnh Nghĩa đánh bại Đỗ Đồng cũng không cần phí sức, hoàn toàn có thể miểu sát chi. Đã từng, Trịnh Nghĩa trúc cơ nhị trọng liền có thể đánh bại trúc cơ vô địch thủ, trong vòng một ngày khiêu chiến mấy trăm tên nội môn đệ tử. Hiện tại, Trịnh Nghĩa trúc cơ cựu trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể ngưng tụ kim đan, trở thành kim đan cường giả. Đối với Trịnh Nghĩa tới nói, giờ này khắc này, chỉ có kim đan cường giả mới có thể để hắn nghiêm túc bắt đầu. Trêu đùa đủ rồi, Trịnh Nghĩa đem ba người toàn bộ đánh bại. Trúc cơ tổ, Tây Tông chiến thắng. Tây Tông tông chủ kích động diện mục dữ tợn, nếu không phải thân phận của hắn cần mừng, hắn hiện tại thật nghĩ cùng lao đại bọn họ, hét lớn một tiếng. Lao đại bọn họ triệt để điên cuồng. Trịnh Nghĩa là bọn hắn huynh đệ. Bọn hắn tự nhiên muốn là Trịnh Nghĩa cảm thấy tự hào. Trần Bá Thiên mấy người cũng đều kích động không được, thậm chí đối Trịnh Nghĩa dâng lên một cỗ nho nhỏ sùng bái cảm giác. Cho dù là cùng Trịnh Nghĩa không hợp nhau La Đỉnh, cũng khẽ mỉm cười một cái. La Đỉnh cùng Trịnh Nghĩa mặc dù bất hòa, nhưng lúc này, bọn hắn có được cộng đồng đối thủ, Đông Tông. Đối mặt Đông Tông, La Đỉnh cùng Trịnh Nghĩa liền là đồng đội. Cùng Tây Tông phản ứng tương phản, Đông Tông bên kia lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không ai là Trịnh Nghĩa chúc mừng. Cái này không riêng gì bởi vì Trịnh Nghĩa thuộc về Tây Tông trận doanh, còn có một cái càng lớn nguyên nhân là Trịnh Nghĩa hố bọn hắn linh thạch. Rất nhiều người đều bị Trịnh Nghĩa hố táng ra bại sản, trên thân ngay cả cái linh thạch cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Rời đi sân quyết đấu trước đó, Trịnh Nghĩa cúi đầu, vuốt vuốt thiết hầu. Trương Nghị Minh bưng bít lấy cái chán, hắn biết Trịnh Nghĩa lại phải thổ huyết. Thế nhưng, lần này hắn đoán sai. Trịnh Nghĩa không có thổ huyết, chỉ là háng giọng một cái mà thôi, liền đi ra sân quyết đấu. Kế tiếp là kim đan một tổ chiến đấu, Trịnh Nghĩa tiến về rút thăm. Trịnh Nghĩa vận khí phi thường tốt, quất đến 9, đấu vòng loại bên trong hắn đem thứ 9 đăng tràng, trong khoảng thời gian này hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. La Đỉnh cái thứ 6 ra sân, hắn nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định. Lần này, hắn nhất định phải thắng. Muốn đem đã từng mất đi mặt mũi toàn đều tìm trở về. Chương 59, sụp đổ La Đỉnh, Trịnh Nghĩa khiêu chiến kim đan. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Trịnh Nghĩa xoa cằm, trong lòng suy nghĩ hệ thống nhắc nhở. Sau 15 ngày, Huyết Ma Tông đại chiến. Đây cũng chính là nói, gần đây Thái Canh Môn muốn cùng Huyết Ma Tông phát sinh một cuộc chiến tranh. Muốn hay không sớm đem tin tức này nói cho tông chủ? Nghĩ đến, Trịnh Nghĩa vẫn lắc đầu một cái.